Chương 28, đơn giết ngư nhân mấy phút đồng hồ sau, một chi đồng thau sắc ngoài kính viễn vọng liền bị làm ra đi ra. Kính viễn vọng không có vươn ra lúc, chỉ có dài đến nửa xích, tựa như một cái chén trà một dạng. Nhưng là vận động một mặt, hướng ra phía ngoài kéo một phát, liền có thể kéo đến dài khoảng 2 thước. Cái này kính viễn vọng ngoại hình, tựa như xuyên qua trước phim, ra lạc bị hải đạo bên trong thuyền trưởng hải tặc kính viễn vọng một dạng. Vương Tiêu đứng ở đầu thuyền bên trên, kéo ra kính viễn vọng, hướng xa xôi trên mặt biển nhìn lại. Quả nhiên tại chỗ rất xa mặt biển đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, liền ngay cả trên mặt biển trôi nổi bảo dương đều nhìn một cái không sót gì. Vương Tiêu nhìn một cái, vậy mà nhìn thấy mấy cái lóe ra ánh kim loại bảo dương. Loại tình huống này, để kính viễn vọng giá trị lớn hơn. Có kính viễn vọng, hắn về sau hoàn toàn có thể chuyên môn đi tìm kiếm cực phẩm bảo dương, mà không cần giống như kiểu trước đây chỉ có thể bằng vật khí. Phải biết, chất gỗ trong bảo dương rất khó mở ra đồ tốt, mà sắt bảo dương, thanh đồng bảo dương, bạch ngân bảo dương, mở ra đồ tốt tỷ lệ liền lớn hơn nhiều. Vương Tiêu cầm kính viễn vọng, bốn phía ở trên mặt biển tìm tòi đứng lên. Đột nhiên, hắn thấy được một chiếc thuyền. Thuyền số hiệu là biển B28196, đây là Tạ Hiểu Hồng thuyền. Nguyên lai, nàng vì tìm kiếm vật tư, đã đem thuyền mở ra mấy trăm mét bên ngoài. Thông qua kính viễn vọng, Vương Tiêu đem Tạ Hiểu Hồng trên người mỗi một chi tiết nhỏ đều nhìn thấy rõ ràng. Tạ Hiểu Hồng làm việc rất nghiêm túc, nàng lui tới đuổi theo bảo dương, trên thân đã mồ hôi đầm địa. Nàng là từ phòng làm việc xuyên qua đến hải dương thế giới, mặc trên người hay là nữ sĩ Âu phục. Loại quần áo này có thể nhất thể hiện dáng người mỹ cảm, nhìn lại anh tư đại khí, nhưng dùng để làm việc tốn thể lực, coi như có chút không tiện. Bởi vậy, tại rời xa Vương Tiêu ánh mắt sau, nàng thoát khỏi tây trang áo khoác, bên trong mặc chính là áo hai dây, lại bên trong chỉ có lớp ngực. Lúc này ở ánh nắng chiếu rọi xuống, Tạ Hiểu Hồng trên thân thấp mồ hôi, mặc áo ba lỗ nhỏ, lộ ra phi thường gợi cảm. Chật chật, thật đẹp a. Vương Tiêu kính viễn vọng rốt cuộc không nỡ rời đi. TNNZ, có như thế tuyệt sắc, về sau ai còn đọc sách a? Bìa cứng tranh minh họa lại cẩn thận, tinh mỹ đến đâu, cũng không có sống sờ sờ phong cảnh đẹp mắt a. Đột nhiên, Vương Tiêu biến sắc, hắn bứt bỏ kính viễn vọng, liền hướng mình khoang thuyền đánh tới. Sau đó thật nhanh tại hệ thống trên mặt bàn điểm đứng lên. Thuyền của hắn chỉ bắt đầu lấy lớn nhất tốc độ, hướng Tạ Hiểu Hồng thuyền mở đi ra. Đồng thời, hắn lại kéo ra Tạ Hiểu Hồng thuyền bảng điều khiển, hành xử thuyền thứ nhất quyền hạn, mệnh lệnh Tạ Hiểu Hồng thuyền hướng mình thuyền dựa sát vào. Bởi vì thông qua kính viễn vọng, hắn vừa bật nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng mở ra một cái thanh đồng bảo dương, mà trong bảo dương nhảy lên ra một con quái vật, nhào về phía Tạ Hiểu Hồng. Vương Tiêu lòng nóng như lửa đốt, chỉ hy vọng Tạ Hiểu Hồng có thể trèo trống, kiên trì đến hắn tiến đến cứu viện. Nữ nhân kia, ngay cả chuột đều sợ. Huống chi đây là một con quái vật. Vừa rồi thông qua kính viễn vọng, hắn đã thấy đó là một cái ngư nhân trách. Cố Uy Nhuy đã từng liền mở ra qua thứ này. Cách thật xa, Vương Tiêu liền cho Tạ Hiểu Hồng cổ động, hắn la lớn, "Tiểu Tạ, đừng sợ, ta tới cứu ngươi." "Chịu đựng." Giờ khắc này thời gian trôi qua tựa hồ rất chậm. Khi Vương Tiêu thuyền rốt cùng Tạ Hiểu Hồng thuyền ngay cả đến cùng một chỗ, hắn dẫn theo xin thép đội vãi nhảy tới. Sau đó, Vương Tiêu ngây mẩn cả người. Chỉ gặp Tạ Hiểu Hồng dựa lưng vào mạn thuyền, ngồi tại trên bông thuyền, chậm rãi uống vào một bình nước khoáng. Trên mặt của nàng cùng trên quần áo, dính không ít vết dịch. Trên bông thuyền, một cái đầu cá thân người quái vật, trên thân cắm một thanh xin thép, đã chết không thể chết lại. Vương Tiêu sững sờ nói, "Ngươi giết nó?" Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút, "Không phải ta giết, chẳng lẽ là ngươi? Chờ ngươi trợ giúp, ta đã sớm lành lạnh. Có bị thương hay không?" "Không có rồi." Tạ Hiểu Hồng tâm lý vẫn là vô cùng cảm động. Nàng nhìn thấy Vương Tiêu cấp hống hống chạy tới, cũng nhìn thấy hắn lo lắng biểu lộ. Hắn là thật tại quan tâm chính mình. Vương Tiêu gãi đầu một cái, "Thế nhưng là ngươi ngay cả chuột đều sợ hãi." "Hừ, ta trời sinh sợ nhất chuột, còn có con rắn, nhưng không có nghĩa là ta sợ những vật khác. Ngươi thấy được đi, lão nương cũng không phải ăn chay, ngươi nếu là còn dám đối với ta có ý đồ xấu." "Hừ hừ, hừ hừ." Vương Tiêu khỏe miệng méo một chút, con quỷ nhỏ này chỉ bất quá giết cái ngư nhân mà thôi, liền ngạo kiều lên. "Tạm thời không cùng người so đo, quay đầu lại trấn áp ngươi." Vương Tiêu không để ý tới nàng, liền vội vàng hỏi, "Bảo Dương đâu? Bên trong xảy ra điều gì đồ tốt?" "Ra quái vật Bảo Dương, giết chết quái vật đằng sau, lấy được vật phẩm sẽ càng thêm chân quý, đây chính là Vương Tiêu tự mình nghiệm chứng qua." Tạ Hiểu Hồng trực tiếp ném ra một kiện đồ vật, bị Vương Tiêu đưa tay tiếp được. Đây là một viên màu đen mảnh kim loại, nhìn giống sắt, nhưng tuyệt đối không phải sắt. Trên mảnh kim loại mặt là cấn lấy một viên phù văn tựa như một cái tượng hình thủy chữ. Vương Tiêu đã từng từ Cố Uy Nhuy nơi đó cầm tới một viên hỏa phù văn, cùng phù văn này không sai biệt lắm, chỉ bất quá một cái là nước, một cái là lửa. Không cần đi hệ thống nghiệm chứng, Vương Tiêu liền biết, cái này nhất định là một cái thủy phù văn. Phù văn là một loại siêu tự nhiên vật phẩm, mỗi một cái đều có tác dụng lớn. Vương Tiêu đem thủy phù văn thu, sau đó đối với Tạ Hiểu Hồng nói, "Nhanh lên thanh ly thuyền, coi chừng dẫn tới đàn cá mập." "Ta thế nhưng là tự mình trải qua." Hắn nói xong mang theo ngư nhân thi thể liền tiến vào khoang thuyền, sau đó đem thi thể tổn đến trong một thư. Lần trước hắn giết một cái biển con khỉ trái tim là chế tác lặn dược tể vật liệu một trong. Con cá này trên thân người không biết có hay không vật hữu dụng, tóm lại trước tổn, tuyệt đối không sai. Vừa nghe nói đàn cá mập, Tạ Hiểu Hồng cũng không dám lãnh đạm, nàng lập tức bắt đầu thanh lý trên ván thuyền huyết dịch. Nàng cầm một khối vải buồn bắt đầu lau bong thuyền, nhưng mà sát sát, nàng cúi đầu xuống, liền thấy chính mình mặc có chút thanh lương. Đặc biệt là quỳ người xuống xoa ván giường thời điểm, đã đi ánh sáng. Không tốt, làm sao quên ra hỏa kia? Tạ Hiểu Hồng ngẩng đầu một cái, quả nhiên thấy Vương Tiêu ngay tại phía trước nhìn mình cằm chằm, trong mắt đều kém một chút trợn lồi ra. Tạ Hiểu Hồng hồng nghiêm mặt mắng một câu, "Nhìn cái gì vậy, không sợ đau mắt hồn?" Vương Tiêu như không có chuyện gì xảy ra ngẩng đầu nhìn lên trời, còn thổi một tiếng huýt sáo, sau đó hướng mình trên thuyền đi đến. Hắn vừa đi vừa nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất đem quần áo bị thay thế, phía trên có huyết dịch, hấp dẫn tới cá mập, coi như không dễ chơi. Tạ Hiểu Hồng hừ một tiếng, không có phản ứng hắn. Nàng cũng nghĩ thay quần áo, vô luận thân trên hay là hạ thân quần áo, lây dính ngư nhân huyết dịch, đều tanh hôi khó ngửi. Nhưng là nàng không có mặt khác quần áo có thể đổi nha. Vương Tiêu trở lại trong khoang thuyền của chính mình, rất nhanh lấy ra một đống đồ vật, đưa đến Tạ Hiểu Hồng trên thuyền. Đống đồ này có một bình bột rửa dịch, mấy đầu đường biển biển gen tiểu nội nội, còn có một khối lớn vải bượm. Vương Tiêu nói ra, trước đem liền một cái đi. Khối vải này xem như khăn tắm khỏa khẽ quấn, coi như đi hết, ta cũng làm nhìn không thấy. Tạ Hiểu Hồng hừ một tiếng, tiếp nhận đồ vật, liền tiến vào khoang thuyền của chính mình. Vương Tiêu hỏi, đổi đi quần áo muốn tẩy, ngươi sợ là cho tới bây giờ cũng không tắm qua quần áo, cần ta hỗ trợ tẩy sao? Tạ Hiểu Hồng lập tức trả lời, không cần. Ngươi là ta buốt, sao dám để cho ngươi giúp ta giặt quần áo? Kỳ thật nàng rất muốn nói muốn, chính như Vương Tiêu nói tới, nàng đã lớn như vậy, chưa từng có giặt quần áo. Nhưng mà nàng nhìn thấy chính mình bị thay thế nội y, làm thế nào cũng không có khả năng để Vương Tiêu hỗ trợ tắm. Chương 29, lớn nhất tôn trọng. Tạ Hiểu Hồng nhìn xem Vương Tiêu cho nàng đồ vật. Gia hỏa kia, làm sao cất chứa nhiều như vậy nữ nhân tiểu nội nội? Hắn nên không phải biến thái đi? Nghe nói có nam nhân chuyên môn sưu tập cái này. Tạ Hiểu Hồng quyết định về sau muốn đề phòng hắn điểm. Nhìn xem những này viền gen vải vóc, ngay cả bàn tay của nàng phần lớn không có. Nàng do dự, loại vật này làm sao có ý tứ hướng mặc trên người? Người đứng đắn ai mặc đồ lót ta? Ách không đúng, hẳn là người đứng đắn ai mặc tiểu quần lót này a? Tạ Hiểu Hồng trên mặt nóng lên, thứ này nàng tuyệt đối không có ý tứ mặc. Vấn đề bây giờ là chính mình bên trong muốn đổi đi tắm, không mặc cái này, thật chẳng lẽ không? Nàng còn đang do dự, đột nhiên nghe phía bên ngoài có rầm rầm tiếng nước chảy, nàng vò đầu ra khoang thuyền xem xét, phảng phất nhận lấy kinh hãi, lại vội vàng rụt trở về. Nguyên lai, Vương Tiêu đang đứng tại thuyền của hắn trên đầu, cầm cái nồi sắt hướng trên đầu đổ nước, đang tắm đâu? Tẩy liên tẩy đi, còn thoát đến sạch sẽ chân chu. Thoát liền thoát đi, còn không tránh tránh người. Tạ Hiểu Hồng hồng nghiêm mặt mắng, Vương Tiêu, ngươi có muốn hay không mặt? Giữa ban ngày tẩy cái gì tắm? Vương Tiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ đáp lại, ban đêm quá lạnh, tắm rửa dễ dàng sinh bệnh. Giữa ban ngày, ta tại chính mình trên thuyền tắm rửa, làm phiền người nào? Vậy ngươi cũng không thể cởi hết nha. Nói nhảm, ngươi tắm rửa không cởi quần áo, không biết xấu hổ, phi. Dám phi ta? Ta cũng phi. Phi 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 phi. Tạ Hiểu Hồng chỉ có thể im tiếng, để nàng như cái bát phụ cùng nam nhân mắng nhau, nàng làm không được. Nàng mặc dù đang mắng, nhưng trong lòng lại ngứa một chút giống nuốt mèo giống như. Lao nương nhiều ngày như vậy không có tắm rửa, trên thân đều bốc mùi, rất muốn cũng giống tên kiếp như thế dội cái nước à. Do dự một hồi lâu, nàng mới cách khoang thuyền hỏi, bột, nước biển có thể tắm sao? Nghe nói nước biển sau khi tắm sẽ không thoải mái. Vương Tiêu thanh âm truyền bảo, tại sao muốn dùng nước biển? Ta dùng chính là nước khoáng. Ngoa tạo. Tạ Hiểu Hồng ngữ vô luân lần, ngươi làm sao phá của như vậy? Ngươi biết nước chân quý cỡ nào sao? Vậy mà lấy ra tắm rửa. Ta nước nhiều nha, lại uống không hết, tắm rửa thế nào? Lại không dùng nhà ngươi nước. Tạ Hiểu Hồng thì hỏi, cái người xấu xa này, tại sao có thể dạng này? Ở trên mặt biển, nước ngọt liền đại biểu cho sinh mệnh. Tại sao có thể dùng để tắm rửa? Loại sự tình này nếu để bản cô nương thấy được, vậy liền không thể nhịn. Tạ Hiểu Hồng cũng nhịn không được nữa, nàng đem thanh âm thả nhu hòa một chút, nói buốt, chừa chút cho ta nước có được hay không, ta cũng muốn tắm rửa. Vương Tiêu lập tức trả lời, không được, nước chân quý như vậy, tại sao có thể dùng để tắm rửa? Vậy sao ngươi có thể tẩy? Bởi vì ta là bồ đa. Cái gọi là cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng, ta cũng xoay người làm một thanh địa chủ. Tạ Hiểu Hồng hận đến nghiến răng. Vạn ác chó địa chủ. Vương Tiêu thanh âm lại chuyển tới, muốn tắm cũng có thể, ta đã dùng qua nước tắm, giữ lại cho ngươi. Ngươi có buồn nôn hay không? Để cho ta dùng ngươi nước tắm tắm rửa, không có khả năng. Ai biết bên trong có đồ vật gì? Xú nam nhân. Quá ghê tởm. Tại sao có thể để người ta nữ hải tử dùng ngươi nước tắm tắm rửa? Vương Tiêu tiếc nuối nói, không cần đúng không? Vậy ta đổ a. Tạ Hiểu Hồng đội vàng hô, đừng. Đừng đổ sạch, ta tẩy. Nàng hay là quyết định khuất phục. Mặc dù dùng xú nam nhân đã dùng qua nước tắm rửa cảm giác có chút buồn nôn, nhưng bây giờ trên người mình càng buồn nôn hơn, vài ngày không có tắm rửa không nói, vừa rồi giết ngư nhân trên thân còn bắn lên máu, trên người bây giờ lại tanh vừa thối, Tạ Hiểu Hồng cảm giác mình đều nhanh không có cách nào mớn. Nước đặt ở ngươi đầu thuyền, chính mình tới bắt đi, cần ta giúp ngươi tẩy sao? Tổ truyền kỳ cọ tắm rửa kỹ nghệ, bao ngươi hài lòng. Lan. Tạ Hiểu Hồng cẩn thận từng ly từng tí đem khoang thuyền du bố lạc mở một đường nhỏ, nhìn thấy Vương Tiêu là xuyên qua quần áo, nàng lúc này mới dám đi tới. Sau đó nàng liền sững sờ, chỉ thấy mình trên đầu thuyền trưng bày không phải Vương Tiêu đã dùng qua nước tắm, mà là một đống lớn không có khai phong nước khoáng, còn có một cái nồi sắt, một khối vải sạch sẽ. Cái này đây là dựa cho ngươi tắm đó a? Vương Tiêu nghiêng miệng cười cười, còn có thể thật cho ngươi ta đã dùng qua nước tắm. Ngươi thế nhưng là ta tương lai lão bà, ta không có khả năng bạc đãi ngươi. Tạ Hiểu Hồng tâm bên trong ấm áp. Nam nhân này mặc dù luôn luôn ngoài miệng không đứng đắn, người kỳ thật thật không tệ thôi. Nàng thoa nói phi, ai là ngươi lão bà? Nàng đội vàng ôm lấy nước khoáng, hứng thú bừng bừng chạy trở về khoang thuyền. Vương Tiêu cho nước rất nhiều, nàng chạy tới chạy lui 5-6 lần mới đem nước khoáng chuyển xong. Tạ Hiểu Hồng không có khả năng giống Vương Tiêu như vậy hào phóng đứng ở đầu thuyền bọn thẳng mát, nàng vì để tránh cho có người nhìn lén, đem thuyền mở ra 100 mét hơn bên ngoài, kéo lên vài dầu, lúc này mới từ từ đau. Mặc dù Vương Tiêu cho nước rất nhiều, lại tẩy hai lần tắm cũng dùng không hết. Nhưng Tạ Hiểu Hồng cũng không nỡ lãng phí, nàng đem nước rót vào trong nồi sắt, dùng bố chám nước từ từ trà lau thân thể. Một bên lau người, nàng còn vừa nghĩ Vương Tiêu. Tên kia hay là rất có bản lãnh, lấy tới như vậy sinh hoạt vật tư, liền ngay cả nồi sắt đều có mấy cái, cũng không biết hắn ở đâu làm được nhiều đồ như vậy. 100 mét hơn bên ngoài, Vương Tiêu cầm kính viễn vọng, nhìn chằm chằm Tạ Hiểu Hồng thuyền ngắm thật lâu, đáng tiếc cái gì cũng không thấy. Hắn tiếp nối thu kính viễn vọng, trở lại trong khoang thuyền, dùng bàn tay vàng lại biên tập mấy cái kính viễn vọng đi ra, sau đó phát một chi cho Cố Vinh Uy. Hắn lại phát một đầu nói chuyện riêng, muội tử, đưa ngươi một cái đồ chơi nhỏ. Một bên khác, Cố Vinh Uy bọc lấy một khối vải dầu, đang theo dõi chống trải mặt biển, tâm tình có chút hợp lực. Trước mấy ngày nàng đang không ngừng mất vật tư, mệt mỏi muốn chết, căn bản không có thời gian suy nghĩ lung tung. Bây giờ nhàn rỗi, to lớn chống rông tịch mịch bức ích, bên người chỉ có một cái không biết nói chuyện gấu đông, nàng lúc này mới thể vị đến cô độc hương vị. Nhìn thấy Vương Tiêu tin tức sau, nàng đội vàng mở ra hòm thư, liền nhận được một chi kính viễn vọng. Thu đến lễ vật luôn có thể để cho lòng người trở nên tốt. Cố Uy Nhuy lập tức cười vui vẻ. Nàng lập tức trả lời một câu, tạ ơn Tiêu ca. Nàng loay hoay một chút, kéo ra kính viễn vọng, sau đó trở về đầu thuyền, đối với mặt biển nhìn lại. Trên mặt biển phong cảnh, tại thời khắc này, cũng tràn đầy thần kỳ sắc thái. Cố Uy Nhuy đột nhiên nhớ tới khi còn bé xem mụ mụ vẽ tranh, màu trắng trên bài vẽ, thần kỳ mọc ra xanh biết bãi cỏ, màu đỏ cùng màu vàng hoa nhỏ, bầu trời xanh thẳm, trắng loan vân đoá, còn có ở trên trời bay lượn chim nhỏ, trên mặt đất chạy tiểu nữ hải. Nghĩ đi nghĩ lại, Cố Uy Nhuy khóc. Ban đêm, Vương Tiêu làm xong bữa tối, hắn khống chế hai chiếc thuyền liền cùng một chỗ, sau đó hô, Tiểu Tạ, đi ra ăn cơm. Tạ Hiểu Hồng vừa tắm rửa xong, nàng dùng một khối vải buồn giống khăn tắm một dạng bọc lấy thân thể đi ra, ướt nhẹ tóc dài, trắng non vai thơm, trắng nuốt bắp chân, hai đầu thon dài tuyết trắng cánh tay lộ ở bên ngoài. Vương Tiêu lập tức thấy nhìn không chuyển mắt, bất tranh khí nước mắt kém chút từ khỏe miệng của hắn chảy ra. Vì để tránh cho xấu mặt, hắn đem cố này nước ngạnh sinh sinh nuốt xuống, phát ra cô một thanh âm vang lên. Tạ Hiểu Hồng mặt lập tức đỏ thấu, nàng xấu hổ chừng Vương Tiêu một chút, nói ra, xin nhờ, ngươi tôn trọng ta một chút có được hay không? Vương Tiêu nghiêm túc gật đầu, nếu là nhìn thấy ngươi cái dạng này, ta còn không có một chút phản ứng, đó mới là lớn nhất không tôn trọng. Tạ Hiểu Hồng rốt cục chịu không được Vương Tiêu ánh mắt nóng bỏng, bưng lên một thùng cơm trốn vào trong khoang thuyền của chính mình. Chương 30, hạnh phúc thời gian Vương Tiêu nằm tại trong khoang thuyền ngủ không được, đầy đầu đều là Tạ Hiểu Hồng vừa tắm rửa lúc dáng vẻ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi lật xem quyển kia duy nhất thư tịch. Liên quan tới quyển sách này, trên giang hồ còn lưu truyền một cái truyền thuyết. Nghe nói, người có ngộ tính cao, có thể từ trong quyển sách này lĩnh ngộ ra một môn võ lâm trung thất truyền đã lâu tuyệt học, cánh tay kỳ lân. 200.000 năm qua, chỉ có Bộ Kinh Vân đang nhìn quyển sách này thời điểm lĩnh ngộ được môn tuyệt học này. Vương Tiêu ngộ tính khả năng còn chưa đủ, nhìn rất nhiều lần mới sơ quy môn kính, có một chút xíu tâm đắc. Trong lúc bất chi bất giác, Vương Tiêu ôm sách tiến nhập giấc ngủ. Trong mộng, tất cả đều là tiểu nhân đánh nhau chẳng cảnh. Hắn mơ tới chính mình thần công đại thành, đánh bại võ lâm trung để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nữ ma đầu Hồng Luyện Tiên tử. Để hắn hơi nghi hoặc một chút chính là, trong mộng nữ ma đầu tựa như sẽ biến thân một dạng, một hồi biến thành Tạ Hiểu Hồng, một hồi lại biến thành Cố Vinh Uy. Ngày thứ hai, Vương Tiêu còn tại trong ngủ mê, liền nghe đến có người đang gọi hắn. Hắn mở to mắt, mới phát hiện trời đã sáng. Tạ Hiểu Hồng còn ở bên ngoài hô, "Vương Tiêu, Vương Tiêu, con heo lười, nhanh rời giường rồi." Vương Tiêu nhu con mắt đi ra khoang thuyền, vặn eo bẻ cổ nói, "Nôn náo cái gì mà nôn náo? Đem ta mộng xuân đánh thức, ngươi đến buổi a." Tạ Hiểu Hồng, "Phi, bồi ngươi cái đại đầu quỷ." Lúc này, Vương Tiêu mới chú ý tới, Tạ Hiểu Hồng mặc trên người một thân cao bộ trang, chỉ bất quá có chút không quá vừa người. Hắn hỏi, "Quần áo ngươi ở đâu ra?" "Đêm qua, ta dùng mấy bình nước cùng người khác đổi." Vương Tiêu có một ít tiếc nuối, hắn còn muốn trở lấy hôm nay nhìn xem Tạ Hiểu Hồng bọc lấy vải bùm khăn tắm đi vớt bảo dương đâu. Mọi người đều biết, khăn tắm là khóa không kín, chỉ cần động tác lớn một chút, không cẩn thận liền sẽ đến rơi xuống. Đến lúc đó, vậy liền. Hắc hắc. Hiện tại xong, nàng có quần áo, giấc mộng này tạm thời tan nữa. Ta mẹ nó, ai như vậy thiếu đạo đức, đổi quần áo cho Tạ Hiểu Hồng, để cho ta biết không tha cho hắn. Vương Tiêu lại hỏi, gọi ta sớm như vậy đứng lên làm gì? Tạ Hiểu Hồng im lặng, cái này còn sớm. Đều 7 giờ đồng hồ. 7 giờ đồng hồ Vương Tiêu cũng rất im lặng, chẳng lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết, ta 9 giờ trước đó xưa nay không rời giường sao? Tạ Hiểu Hồng nhếch miệng, thật là một cái con heo lười lớn. Ta đảm nhiệm tập đoàn tổng giám đốc thời điểm, mỗi ngày rời giường chưa từng có muộn tại 5 giờ đồng hồ. Vương Tiêu bên trong ánh mắt thương hại nhìn nàng một cái, hài tử đáng thương. 5 giờ đồng hồ rời giường, tại Vương Tiêu xem ra đơn giản muốn mạng già. Ai? Cho nên nói, vô luận người khác nhiều phong quang, cũng đừng hâm mộ người ta. Bởi vì người ta phong quang phía sau, khả năng bỏ ra ngươi vô số lần cố gắng. Mọi người đều nói Tạ Hiểu Hồng là giới kinh doanh thiên tài, điểm này Vương Tiêu không phủ nhận, nhưng người ta thiên tài là xây dựng ở so vô số người càng cố gắng trên cơ sở. Trên thế giới sợ nhất sự tình là cái gì? Chính là so ngươi người ưu tú, vẫn còn so sánh ngươi cố gắng. Cho nên, Vương Tiêu xưa nay không cùng người khác ganh đua so sánh, hắn chỉ là an tĩnh làm chính mình trạch nam. Lúc này, Tạ Hiểu Hồng lại nói ta 5 giờ đồng hồ liền đứng lên vớt bảo dương, vừa rồi vớt đến vật này, ta nhìn thấy ngươi tại hãng giao dịch bên trong cầu mua thứ này đâu. Nàng nói, hướng Vương Tiêu ném qua đến một kiện đồ vật. Vương Tiêu đưa tay tiếp được, là một cái màu xanh tỏi kim loại. Hắn hỏi, đây là thanh đồng đĩnh? Đúng vậy. Được a. Ta vài ngày đều không có lấy tới, ngươi mới vừa buổi sáng liền mất đến. Tạ Hiểu Hồng đắc ý hất cằm lên, đó là đương nhiên, ta thế nhưng là rất lợi hại. Ta rất hữu dụng đi, về sau đừng luôn muốn khi dễ ta, nếu không, ta liền không giúp ngươi làm việc. Vương Tiêu dựng lên cái ngón tay cái, làm tốt, có thưởng. Đến, ban thưởng ngươi một cái ba mà. Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút, xin nhờ, ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Làm nhanh lên cơm, ta đói gần như không còn khí lực. Vương Tiêu sảng khoái gật đầu, được rồi. Muốn ăn cái gì? Tạ Hiểu Hồng nói, ta muốn uống canh cá, ngày hôm qua cá lớn còn gì nữa không? Không có vấn đề. Bao no. Vương Tiêu vừa đáp ứng một tiếng, lúc này mới nhớ tới chính mình lồng cua rất lâu chưa từng thu, cũng không biết bên trong có hay không thu hoạch mới. Hắn lập tức đi hướng đầu thuyền, sờ lấy treo ở trên đầu giường dây thừng hướng lên sách. Tạ Hiểu Hồng hiếu kỳ hỏi, ngươi đang làm cái gì? Thu lồng cua. Ngươi không phải muốn uống canh cá sao? Cá chính là dùng thứ này chụp tới. Hoa. Ta cũng phải nhìn. Ta thích nhất nhìn người bắt cá. Nói chuyện công phu, Vương Tiêu đưa ra lần thứ nhất lồng cua. Chỉ gặp bên trong có hai đầu màu vây cá cá, ngay tại vui sướng ngày đát. Tạ Hiểu Hồng hết sức hưng phấn, vỗ tay kêu to, hoa. Thật sự có cá a. Vương Tiêu im lặng, hai con cá mà thôi, có cần phải hưng phấn như vậy sao? Hắn đem lồng cua ném tới Tạ Hiểu Hồng trên thuyền, nói, cái kia, ngươi nếu như vậy ưa thích bắt cá, lồng cua về sau liền giao cho ngươi quản lý, hiện tại, ngươi đem bên trong cá móc ra đi. Vương Tiêu nói, lại đi kéo cái thứ hai lồng cua. Nhưng mà, hắn kéo một phát một cái không, chỉ kéo lên một sợi dây thừng, lồng cua vậy mà ném đi. Vương Tiêu im lặng, hắn nhìn một chút dây thừng, hẳn là bị thứ gì cắn đứt. Ngoa tào, cá răng lợi hại như vậy sao? Về sau phải cẩn thận. Hắn đem dây thừng nhét vào đầu thuyền, lại đi kéo cái khác giải lung. Cái thứ ba trong lồng cua mặt chỉ có một đầu ngón tay dài như vậy màu vây cá, bị Vương Tiêu bắt được thả lại trong biển. Còn thứ tư giải lung, bên trong lại là một đầu mọc ra miệng đầy răng nhọn cá trình, trong lồng còn có một số màu vây cá hải cốt, hiển nhiên, chiếc lồng này bên trong tiến vào màu vây cá, lại bị cá trình chui vào ăn hết. Vương Tiêu lạc ha ha đối với Tạ Hiểu Hồng nói, hôm nay lại thu hoạch. Chúng ta ăn sắc cá trình, uống canh cá. Tạ Hiểu Hồng dám đi sổ số vây cá, nhưng lại cách cá trình xa xa, cá trình miệng đầy răng nhọn để nàng sợ sệt. Vương Tiêu tự mình động thủ, đem cá trình từ giải lung bên trong đổ ra, cầm kéo lưới giữ được, tại trên bong thuyền ngã chết, sau đó lấy trang trí đao bắt đầu giết cá. Tạ Hiểu Hồng phụ trách quét dọn thanh lý đi ra máu cá nội tạng, kịp thời thanh lý là vì tránh cho hấp dẫn đến cá mập. Hai người phân công hợp tác, rất nhanh liền đem cá giết tốt, lại dùng nước khoáng cọ rửa sạch sẽ, liền do Vương Tiêu bắt đầu động thủ nấu cơm. Thừa dịp Tạ Hiểu Hồng không chú ý, Vương Tiêu khởi động bàn tay vàng, đem cá trình biên tập ra mấy đầu, sau đó một đầu tổn tiến hồng thư, một đầu giữ lại chính mình ăn, mặt khác mấy đầu tất cả đều phát cho Cố Binh Uy. Mội tử kia đại di mụ tới, dù sao cũng phải cho nàng bổ sung điểm dinh dưỡng. Cố Uy Nhuy thu đến cá trình đằng sau, biểu thị ra một phen cảm tạ sơ đã thu xuống tới. Cô nương này nguyên bản không thích thu người ta lễ vật, mấy ngày nay không biết vì cái gì, nàng đối đại Vương Tiêu thái độ có rất lớn cải biến, chỉ cần là Vương Tiêu tặng đồ vật, nàng đều sẽ nhận lấy, sau đó sẽ vui vẻ thật lâu. Mà lại, Cố Uy Nhuy còn lưu ý đến, cất giữ trong hộp thư bên đấu, nói là hai người dùng chung, kỳ thật Vương Tiêu căn bản không chút dùng. Mà lại, hắn luôn luôn kịp thời bổ sung bên trong nhiên liệu. Loại này tỉ mỉ chiếu cố, để Cố Uy Nhuy phi thường mê luyến. Có lẽ chính nàng cũng không có chú ý tới, trái tim của chính mình ngay tại từng bước luân hãm bên trong. Một bên khác, Vương Tiêu tại trải qua một phen dày vò đằng sau, mang sang một thùng vàng nóng sắc cá trình, cùng một nồi lớn màu trắng sữa canh cá. Trên thuyền điều kiện có hạn, Vương Tiêu không có dầu ăn, sử dụng chính là mì thịt châu kho tàu du liêu bao đến cá nướng. Mì tôm bọc giấy hương vị cũng rất tốt, sắp đi ra cá sắc hương vị đều đủ, để cho người ta thèm nhỏ dãi. Vương Tiêu chuyển ra một cái bàn nhỏ, bay ở Tạ Hiểu Hồng trên đầu thuyền, hai người một bên nói chuyện tiếng, một bên gặm cá trình, sau đó uống một bát mỹ vị canh cá. Dạng này hạnh phúc cuộc sống tạm bợ, nếu như bị mặt khác người xuyên việt nhìn thấy, chỉ sợ sẽ hâm mộ ghen ghét đến phát cuồng. Chương 31, tên lửa đẩy thuyền bữa sáng sau khi kết thúc, Vương Tiêu trở lại khoang thuyền của chính mình, lấy ra tên lửa đẩy thuyền bản vẽ. Bản vẽ, tên lửa đẩy thuyền sơ cấp chế tác một cái tên lửa đẩy thuyền, loạt đến đuôi thuyền, khởi động thời điểm, có thể tăng tốc thuyền đi thuyền tốc độ. Cấp 1 thuyền tăng tốc 10, cấp 2 thuyền tăng tốc 20, cấp 3 thuyền tăng tốc 30, cấp 3 trở lên thuyền vô hiệu. Cần vật liệu: thỏi sắt 20, thanh đồng đỉnh 20, thỏi đồng 5, gờ dạ pin 650G, hỏa phù văn sơ cấp 1 mai. Bản vẽ này đã tại Vương Tiêu trong tay 2-3 ngày. Trong đó chân quý nhất hỏa phù văn, ngược lại trước hết nhất là được. Đó là Cố Uy Nhuy cho Vương Tiêu. Vợ dạ phịt cùng thỏi đồng, là hắn tại Vũ Dạ dùng vải dầu từ người khác nơi đó đổi lấy. Thỏi sắt hắn đã sớm có. Chỉ kém một loại thanh đồng đỉnh, tên lửa đẩy thuyền một mực không có cách nào làm được. Hôm nay vận khí không tệ. Tạ Hiểu Hồng sáng sớm liền đứng lên vớt vật tư, rất may mắn vớt đến một cái thanh đồng bảo dương, đồng thời từ bên trong mở ra một khối thanh đồng đỉnh. Lần này, tên lửa đẩy thuyền bản vẽ vật liệu cuối cùng có gót. Vương Tiêu lập tức khởi động bàn tay vàng, đem tên lửa đẩy thuyền bản vẽ cùng vật liệu đều biên tập đi ra, lưu lại dành riêng, sau đó trực tiếp lựa chọn chế tác. Mấy phút đồng hồ sau, một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác vật phẩm bị chế tạo đi ra. Tên lửa đẩy thuyền ngoại quan, tựa như một cái vi hình hỏa tiễn, phía trên khảm nạm lấy một viên hỏa phù văn. Hỏa phù văn phía sau còn có một cái hình tròn khắc độ quận, khắc độ trên bản có không mười những chữ số này. Căn cứ trên bản vẽ chú thích, những chữ số này đại biểu cho tên lửa đẩy thuyền năng lượng dự trữ. Tỷ như, khi khắc độ trên bản kim đồng hồ chỉ vào không thời điểm, biểu thị tên lửa đẩy không có năng lượng, không cách nào thôi động thuyền. Khi kim đồng hồ chỉ hướng 10 thời điểm, biểu thị tên lửa đẩy có 10 điểm năng lượng, có thể sử dụng 10 lần. Mỗi khởi động một lần tên lửa đẩy, liền tiêu hao một chút năng lượng, cũng tại 1 giờ bên trong, tăng tốc thuyền vận hành tốc độ. Khi tên lửa đẩy thuyền năng lượng hao hết sau, hỏa phù văn sẽ kéo dài sinh ra năng lượng, mỗi ngày có thể tự động sinh ra một chút năng lượng. Đối với người khác mà nói, tên lửa đẩy thuyền chỉ có thể dùng cho lâm thời gia tốc, không thích hợp trường kỳ sử dụng, bởi vì năng lượng không đủ để duy trì đi trên biển thời gian dài. Nhưng đối với Vương Tiêu tới nói, vậy liền chưa hẳn. Hắn đều có thể biên tập ra rất nhiều chỉ tên lửa đẩy thuyền, một cái năng lượng hao hết, đổi lại một cái, dù sao số lượng với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Tân chế làm ra tới tên lửa đẩy thuyền, bên trong năng lượng là toàn mãn. Vương Tiêu lập tức khởi động bàn tay vàng, trước tiên đem tên lửa đẩy phòng chế ra 10 cái đi ra, chồng tiến vào trong khoang thuyền. Hắn lại hệ thống tin nhắn một cái cho Cố Uy, dù sao hỏa phù văn là nàng cung cấp. Nếu như không phải nàng, Vương Tiêu muốn chế tác ra tên lửa đẩy, không biết còn phải đợi bao lâu đâu. Sau đó hắn liền cầm lên một cái đi vào đội thuyền, bắt đầu lắp đặt tên lửa đẩy thuyền. Tạ Hiểu Hồng xa xa đứng tại thuyền của nàng bên trên hỏi, "Bất, ngươi lại làm đến thứ gì?" Vương Tiêu cười hắc hắc, nói, "Tiểu Tạ, có dám hay không so với ta thử một chút thuyền tốc độ?" "Tranh tài? So thắng có chỗ tốt gì? Ngươi nếu là thắng, từ nay về sau chúng ta thân phận trao đổi, ngươi làm lão bản, ta làm việc cho ngươi. Ta nếu là thắng, ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu." Tạ Hiểu Hồng lại không mắc mưu, "Ta mới không cùng ngươi so. Chúng ta đều là cấp 2 thuyền, tốc độ một dạng, ngươi cùng ta so tốc độ, khẳng định có mặt khác manh khóe. Ta nhìn trong tay ngươi ra hỏa kia có vấn đề, mau nói đi, nó có làm được cái gì?" Vương Tiêu cười hắc hắc, "Chờ một chút ngươi sẽ biết." Hắn nói đem tên lửa đẩy thuyền lắp đặt đến trên đuôi thuyền, lựa chọn khởi động, tên lửa đẩy phía trên năng lượng trong nháy mắt ít một chút. Chỉ gặp tên lửa đẩy tựa như hỏa tiễn một dạng, phía sau cái mông đột nhiên toát ra một cỗ ngọn lửa màu xanh. Một cỗ to lớn động lực trong nháy mắt từ tên lửa đẩy bên trên sinh ra, Vương Tiêu thuyền lập tức tăng tốc, lấy so thường ngày nhanh 20 tốc độ đi về phía trước. Tạ Hiểu Hồng thuyền nguyên bản cùng Vương Tiêu thuyền song song chạy, trong nháy mắt liền rơi ở phía sau một khoảng cách. Nàng hừ một tiếng, nguyên lai là gia tốc trang bị. Khó trách ngươi muốn cùng ta tranh tài tốc độ, bất, ngươi thật giàu hạn. Vương Tiêu thuyền chạy ra một khoảng cách sau, sau đó lại ngừng lại. Tạ Hiểu Hồng thuyền rất mau cùng bên trên, nàng nói, bất, ngươi lại không vứt bảo dương, muốn vật kia vô dụng, còn không bằng cho ta dùng, thuận tiện ta truy đuổi bảo dương. Ngươi có biết hay không, đẳng cấp càng cao bảo dương, ở trên mặt biển phiêu lưu tốc độ càng nhanh. Sáng sớm ta gặp được một cái bạch ngân bảo dương đâu, liều mạng đuổi theo cũng không có đuổi kịp. Vương Tiêu đạo, đừng nóng đội, ta chuẩn bị cho ngươi cũng có đâu. Hắn nói xong quay người trở lại khoang thuyền, lại xách ra một cái thuyền tên lửa đấy, nhảy đến Tạ Hiểu Hồng trên thuyền, cho nàng thuyền cũng lắp đặt một cái. Tạ Hiểu Hồng mừng rỡ nói, lần này tốt, vớt hiệu suất nhất định có thể tăng lên rất nhiều. Bất, không nói với ngươi, ta muốn đi khai công. Nàng nói xong cũng thúc đẩy thuyền hướng nơi xa đi. Vương Tiêu đội vàng gọi lại nàng, chờ một chút. Tạ Hiểu Hồng dừng lại hỏi, thế nào? Vương Tiêu nói ra, còn có một đồ tốt cho ngươi. Hắn nói, trực tiếp ném cho nàng một chi kính viễn vọng. Vương Tiêu hôm qua liền đem kính viễn vọng chế tác được, nhưng còn không có cho Tạ Hiểu Hồng đâu. Tạ Hiểu Hồng tiếp nhận kính viễn vọng, tại Vương Tiêu chỉ điểm, nhéo một cái, sau đó kéo một phát, liền đem kính viễn vọng mở ra. Nàng dùng kính viễn vọng hướng nơi xa nhìn một hồi, lập tức nói, hoa, thấy thật xa, cũng rất rõ ràng. Vương Tiêu đạo, chất gỗ trong bảo dương mở không đến đồ tốt, về sau liền không cần bớt, lãng phí thời gian. Ngươi có thể dùng kính viễn vọng ở trên mặt biển tìm kiếm thanh đồng bảo dương, cùng bạch ngân bảo dương, tóm lại, chuyên chọn cao cấp bảo dương bớt. Có kính viễn vọng, đối với vớt bảo dương xác thực như cá gặp nước. Chỉ cần căn cứ hải dương lưu động phương hướng, sớm phát hiện cao cấp bảo dương, sau đó đem thuyền lái qua chặn đường, liền có thể rất thuận lợi bắt được bảo dương. Tạ Hiểu Hồng gật đầu, đây đúng là một ý kiến hay, nàng đột nhiên lại nghĩ tới điều gì, sau đó cắn răng nghiến lợi nói, ta hôm qua vẫn cảm thấy có người đang trộm nhìn ta, nhưng là ngươi lại cách xa như vậy, ta còn tưởng rằng là ảo giác. Bây giờ nghĩ lại, ngươi có kính viễn vọng, đó nhất định là ngươi cái tên này làm chuyện tốt đi. Vương Tiêu Kiền cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Tạ Hiểu Hồng, ngươi cũng không thể oan uổng người tốt. Ta như thế chính phái người thiện lương, làm sao có thể làm ra nhìn trộm chuyện của ngươi? Tạ Hiểu Hồng cười lạnh một tiếng, nhìn lén người đau mắt hụt. Sau đó nàng liền cầm lấy kính viễn vọng, lái thuyền của mình đi vớt bảo dương đi. Vương Tiêu hướng phía Tạ Hiểu Hồng hô to, tiểu tạ, càng cao cấp hơn bảo dương, càng dễ dàng mở ra quái vật. Ngươi vớt đến bảo dương sau không nên mở ra, mang về chúng ta cùng một chỗ mở ra, có quái vật lời nói chúng ta liên thủ giải quyết nó. Tạ Hiểu Hồng đầu cũng không trở về phất phất tay, biết. Chương 32, thức ăn lại để cao Tạ Hiểu Hồng đi vớt bảo dương, Vương Tiêu cũng không có nhàn rỗi. Hắn đi soát một lần hãng giao dịch, trao đổi mấy món vật nhỏ, sau đó lại đi xem nói chuyện phiếm ghi chép. Gần nhất Vương Tiêu tùy tiện không tại băng tần công cộng nói chuyện, bởi vì mọi người đều biết hắn có rất nhiều đồ ăn uống nước, hắn một khi nói chuyện, lập tức liền muốn bị một đoàn đưa tay đảng quấy rối. Nhưng là nói chuyện phiếm ghi chép hay là tất nhìn, bởi vì hắn luôn có thể từ trong ghi chép nhìn thấy rất nhiều tin tức. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Biển B10000, chúng ta xuyên qua đã ngày thứ 5, các vị cũng còn tốt đi. Biển B14773, thật không tốt, thiếu ăn thiếu mặc biển B99527, vẫn được. Ta lấy tới một tấm cấp 2 thuyền bản vẽ. Đáng tiếc, cần vật liệu quá nhiều, không biết lúc nào mới có thể gom góp. Biển B61770, nói đến cấp 2 thuyền, ta sáng sớm gặp một cái, mang theo thuyền đồng con loại kia, tốc độ rất nhanh. Chủ thuyền là một vị tiểu cô nương, dáng dấp đặc xinh đẹp, đáng tiếc nàng nhìn thấy người liền chạy, làm sao gọi hàng đều không để ý. Biển B73392, hoa, đã có nhân tạo ra cấp 2 thuyền sao? Quá lợi hại. Ta ngay cả cấp 2 thuyền bản vẽ là dạng gì đều không có gặp qua đâu. Biển B99527, cấp 2 thuyền, hâm mộ. Biển B10000, cấp 2 thuyền, hâm mộ 1. Nhìn đến đây, Vương Tiêu lập tức liền xác định, biển B 6177 không nói cái kia lái cấp 2 thuyền tiểu cô nương, nhất định chính là Cố Uy Uy. Hắn lập tức kéo ra danh sách bản thân, cho nàng phát ra nói chuyện riêng, "Muội tử, ngươi gặp được người khác?" "Ân, sáng sớm có cái thuyền lặng lẽ muốn tới gần ta thuyền, bị ta sớm phát hiện, ta mau trốn đi." "Làm tốt lắm. Muội tử, ta phải nhắc nhở ngươi, Hải Dương thế giới là một cái không có trật tự thế giới, nơi này không có pháp luật cùng đạo đức cơ thúc, người khác rất có thể sẽ tổn thương ngươi." "Ân, Tiêu ca, ta biết, ta sẽ né tránh người khác." "Vậy là tốt rồi. Bất quá, muội tử à, một mình ngươi ở trên mặt biển phiêu bạt cũng quá không an toàn, không bằng tới ta bên này đi, hoặc là ta đi tìm ngươi, để cho ta tới bảo hộ ngươi đi." Trên thuyền hệ thống bên trong, ghi chép mỗi một chiếc thuyền thời gian thực tọa độ. Nếu như biết thuyền bè của đối phương tọa độ, hướng về tọa độ đi thuyền, liền có thể tìm tới nó. Đối với Vương Tiêu đề nghị, Cố Uy Nhuy lập tức liền tim đập thình thịch. Không có người ưa thích cô độc, Cố Uy Nhuy đồng dạng khao khát làm bạn. Trong khoảng thời gian này đến, Vương Tiêu đã tại nàng trong lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa. Đối với Vương Tiêu, Cố Uy Nhuy là có tương đối tốt cảm giác. Nàng đã phát giác được, chính mình đối với Vương Tiêu vậy mà sinh ra một chút không muốn xa rời. Có đôi khi nàng sẽ nhìn xem Vương Tiêu đưa cho đồ vật của mình mà người, có đôi khi nàng sẽ nhìn chằm chằm trên thuyền màn hình, đang mong đợi Vương Tiêu nói chuyện với mình. Nhưng mà, khi Vương Tiêu đưa ra muốn cùng nàng tụ hợp, Cố Uy Nhuy lập tức lại do dự. Quan hệ của hai người có chút cùng loại với yêu qua mạng. Bình thường giúp đỡ cho nhau, cùng một chỗ nói chuyện phiếm, cảm giác rất thân mật. Nhưng nếu là đem yêu qua mạng chuyển thành buôn hiện, Cố Uy Nhuy tâm lý lập tức hốt hoảng đứng lên. Dù sao, muội tử này đã lớn như vậy, còn không có cùng bất kỳ một cái nào nam sinh phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ đâu. Nhắc lên buôn hiện, nàng đã chờ mong, vừa khẩn trương, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Cẩn thận suy nghĩ kỹ một hồi sau, Cố Uy Nhuy trả lời, "Tiêu ca, cho ta một chút thời gian được không? Ta còn không có làm tốt cùng nam sinh kết giao chuẩn bị." Vương Tiêu biết mình có chút nóng nội, tùy tiện đưa ra buôn hiện, nhất định là hù đến muội tử. Bất quá, nhìn muội tử hồi phục, nàng đối với thấy mình cũng không ghét. Đây là một tin tức tốt. Vương Tiêu tin tưởng, chính mình một ngày nào đó có thể đả động muội tử tâm. Hắn hồi phục một cái khuôn mặt tươi cười, sau đó nói, "Muội tử, ta chờ ngươi. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình." "Ân." Gián đoạn cùng muội tử nói chuyện phiếm, Vương Tiêu nhấc lên xin thép, đi lên mũi thuyền, bắt đầu luyện tập xin thép kỹ thuật chiến đấu. Thế giới này rất không an toàn, trong biển rộng nguy cơ ẩn tàng liền không nói, trong bảo dương cũng ẩn giấu đi không thể nào đoán trước nguy hiểm. Bởi vậy, mỗi ngày rèn luyện năng lực chiến đấu chính là Vương Tiêu ác không thể thiếu hạng mục. Hắn muốn trước luyện cận chiến, sau đó cho xin thép trói lại dây thừng, luyện tập ném mạnh, cuối cùng còn muốn rèn luyện thể năng. Ngay từ đầu thời điểm, Vương Tiêu luyện hơn nửa canh giờ, liền thở hổn hển, mệt mỏi không chịu nổi. Mà bây giờ, Vương Tiêu liên tục luyện bên trên 2 canh giờ, ý nguyên tinh lực dồi dào. Mà lại, hắn cảm giác khí lực của mình cũng tăng lên rất nhiều, đáng tiếc trên thuyền thiếu khuyết thiết bị, không có cách nào làm kỹ càng khảo sát thể năng. Vương Tiêu luyện qua xin thép, lại đang trên thuyền tập chống đẩy hít đất. Lúc này Tạ Hiểu Hồng mở ra thuyền trở về, nàng tức giận hô hô nói, "Đều là ngươi ra ý kiến hay." Vương Tiêu hỏi, "Ta thì thế nào?" "Hừ, ngươi để cho ta vớt đến bảo dương góp nhặt cùng một chỗ, mang về cùng ngươi cùng một chỗ mở ra, kết quả ngươi xem đi, ta tân tân khổ khổ vớt 4 cái bảo dương, 1 cái bạch ngân, 3 cái thanh đồng, kết quả qua một đoạn thời gian liền biến mất 2 cái, chỉ còn 2 cái thanh đồng bảo dương. Ách, đây là nguyên nhân gì?" "Ta cũng là vừa lục lọi ra tới, bảo dương đang đánh vớt lên đến sau, nếu như trong nửa giờ không mở ra, liền sẽ biến mất." Vương Tiêu gãi gãi đầu, hắn thật đúng là không biết có thiết lập này. Không có mở ra bảo dương biến mất, cái này nhất định là bị hệ thống đại thần thu về. Cầu biết hệ thống đại thần. Vương Tiêu nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng thuyền bên trên còn có 2 cái thanh đồng bảo dương, hắn cầm lấy xin ép, nói ra, tranh thủ thời gian mở bảo dương đi, đừng cái này 2 cái cũng bị thu về. Tạ Hiểu Hồng cũng để một cái xin ép, làm xong tư thế chiến đấu. Vương Tiêu coi chừng mở ra một cái thanh đồng bảo dương, sau đó nắm đuốt xin ép hướng trong dương nhìn lại. Trong dương không có quái vật, bên trong tràn đầy chứa 10 bình nước khoáng. Đây chính là mở cao cấp bảo dương chỗ tốt, nếu như là hòm gỗ lời nói, bên trong nhiều nhất chỉ có 1 bình nước, nhưng thanh đồng trong bảo dương liền có 10 bình, mà lại thanh đồng bảo dương có nhất định tỷ lệ mở ra cao cấp vật phẩm. Vương Tiêu đối với Tạ Hiểu Hồng nói, "Những này nước về ngươi." Sau đó, hắn lại đi mở ra một cái khác thanh đồng bảo dương. Trong cái dương này đồng dạng không có quái vật, nhưng bên trong đồ vật lại làm cho Vương Tiêu hưng phấn nhảy dựng lên. Hắn bổ nhào vào trên cái dương, từ bên trong xuất ra một cục gạch một dạng vật phẩm. Đây cũng không phải là cục gạch, mà là một bao trải qua chân không áp suất gạo. Gạo cất vào trong túi, rút ra bên trong không khí, trải qua máy móc ép thành khối lập phương, bởi vậy cứng rắn, tựa như cục gạch mở dạng. Giữa trưa ăn gạo cơm, thịt kho tàu cá chỉnh, lại thêm canh cá. A, Tạ Hiểu Hồng cũng kích động nhảy dựng lên. Hai ngày này bọn hắn một mực ăn canh cá mì tôm, mặc dù hương vị rất không tệ, nhưng tổng ăn một loại đồ ăn cũng sẽ chán ăn. Có túi này gạo, liền có thể nấu cháo, hoặc là làm thành cơm trắng. Vương Tiêu cuộc sống của bọn hắn lại cải thiện thêm một bước. Tiếp xuống bớt, vì để tránh cho bảo dương bị hệ thống đại thần thu về, Vương Tiêu liền để thuyền của mình chỉ đi theo Tạ Hiểu Hồng thuyền con phía sau. Mỗi vớt đến một cái bảo dương, bọn hắn liền lập tức liền mở ra. Có hai người lời nói, dù cho mở ra quái vật, tính nguy hiểm cũng sẽ giảm mạnh. Chương 33, Hoàng Kim bảo dương vớt cao cấp bảo dương phi thường đã nghiền, Vương Tiêu cũng khó tới hào hứng. Hắn đem thuyền của mình thiết lập là đi theo trạng thái, để nó đi theo Tạ Hiểu Hồng thuyền phía sau, từ từ đi thuyền. Sau đó hắn nhảy đến Tạ Hiểu Hồng trên thuyền, cùng Tạ Hiểu Hồng phối hợp lẫn nhau, bắt đầu vớt bảo dương. Vương Tiêu phụ trách tìm kiếm bảo dương, chỉ huy Tạ Hiểu Hồng đi vớt, đem vị này trước kia mỹ nữ tổng giám đốc chỉ huy đến xoay quanh. Hai người bận rộn hai canh giờ, thái dương bắt đầu nóng bỏng đứng lên. Tạ Hiểu Hồng mặc cao bồi trang, rất nhanh liền nóng đến mồ hôi đầm địa. Nàng liên tục do dự, rốt cục chống cự không nổi thanh lương dụ hoặc, đi trong khoang thuyền thoát khỏi cao bồi trang, đổi lại áo ba lỗ nhỏ. Nàng mặc vào áo ba lỗ nhỏ đằng sau, bả vai cùng cánh tay, thậm chí rốn đều lộ ở bên ngoài, lập tức thấy Vương Tiêu con mắt đăm đăm. Tạ Hiểu Hồng rốt cục giận, nàng đem kéo lưới ném một cái, nói, nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy nữ nhân à. Ngươi đến vớt Bảo Dương, ta cũng nghỉ ngơi một hồi. Nàng nói đoạt lấy Vương Tiêu trong tay kính viễn vọng, đi tìm kiếm trên mặt biển Bảo Dương. Vương Tiêu cũng không tốt tổng áp suất ép một nữ tử sức lao động, hắn ngoan ngoãn nhặt lên kéo lưới. Hai người đổi phân công, Tạ Hiểu Hồng tìm kiếm Bảo Dương, Vương Tiêu vớt. Thời gian trôi mau, rất nhanh tiếp cận giữa trưa. Cái này cho tới trưa, hai người hợp tác, vớt đến Bảo Dương cũng không phải ít, mà lại đều là thanh đồng, bạch ngân Bảo Dương, thu hoạch tự nhiên to lớn. Nhưng mà, Vương Tiêu mong đợi phù văn chưa từng xuất hiện. Bản vẽ ra một tấm, là Vương Tiêu đã có thuyền ô đồng bản vẽ. Chế tác vật liệu ra 10 món, cũng đều cùng Vương Tiêu cất giữ trùng hợp. Bọn hắn vớt đến giá trị lớn nhất vật phẩm, là một hộp Astizin. Mọi người đều biết, Astizin được xưng là gia đình thiết yếu thuốc vận năng, giảm nhiệt, giảm đau, lui nóng, đều có nhất định hiệu quả. Đặc biệt là tại bây giờ hải dương thế giới, vạn nhất ngã bệnh, cho dù là cái cảm mạo, cũng có thể muốn mạng người. Hết lần này tới lần khác nơi này không có khả năng có bệnh viện, bởi vậy, nếu có một hộp Astizin, thời khắc mấu chốt nói không chừng có thể cứu mạng. Hộp này thuốc bị Vương Tiêu thu vào. Vương Tiêu lúc này cũng mệt mỏi đến không nhẹ, hắn lười kình lại phạm vào, hắn đem kéo lưới ném một cái, nói ra, không làm nữa, nghỉ ngơi một hồi, sau đó làm cơm trưa. Đúng lúc này đợi, Tạ Hiểu Hồng đột nhiên kêu to lên, bụt, phía trước bên phải 45 độ vị trí, phát hiện Hoàng Kim Bảo Dương, nhanh chặn đường Hoàng Kim Bảo Dương. Vừa nghe đến cái này, Vương Tiêu lập tức liền không mệt. Hắn lập tức thao túng thuyền hướng Tạ Hiểu Hồng vị trí chỉ định chạy tới, đồng thời khởi động thuyền tên lửa đẩy. Trên mặt biển Bảo Dương, đẳng cấp càng cao, phiêu lưu tốc độ càng nhanh. Tỷ như chất gỗ Bảo Dương, phiêu lưu tốc độ rất chậm, tùy tiện là có thể đuổi kịp. Sắt Bảo Dương tốc độ hơi nhanh một chút, cũng không khó đuổi kịp. Nhưng thanh đồng Bảo Dương, liền cùng cấp 2 thuyền tốc độ không sai biệt lắm, nếu như phát hiện đã chậm, là đuổi không kịp. Bạch Ngân Bảo Dương lời nói, lấy cấp 2 thuyền tốc độ, đuổi là đuổi không kịp, ngươi chỉ có thể đem thuyền lái hướng nó phiêu lưu phía trước đi chặn đường. Bây giờ Tạ Hiểu Hồng phát hiện cái này Hoàng Kim Bảo Dương, vẫn là bọn hắn gặp qua cái thứ nhất Hoàng Kim Bảo Dương. Nó phiêu lưu tốc độ càng nhanh. Vương Tiêu một bên lái thuyền, một bên dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, nhìn ra Hoàng Kim Bảo Dương tốc độ, chí ít có 4 tiết 7408 km/h. Tốc độ này, không sai biệt lắm là thuyền ô đồng tốc độ gấp 2. Bởi vậy, trừ phi vận khí không tệ, thuyền khoảng cách Bảo Dương hạ du tuyến đường không xa, không phải vậy rất khó chặn lại được nó. Nếu như có thể bắt lấy, đây chính là hải dương thế giới bị đánh mò được cái thứ nhất Hoàng Kim Bảo Dương. Vương Tiêu mỗi ngày đi soát nói chuyện phiếm ghi chép, cho tới bây giờ không có nghe những người khác nói qua Hoàng Kim Bảo Dương đâu. Cố lên a, nhanh hơn chút nữa. Tạ Hiểu Hồng lớn tiếng thúc giục nói. Vương Tiêu im lặng, thuyền tốc độ là cố định, bây giờ khởi động tên lửa đẩy, đã đạt tới tốc độ nhanh nhất, lại hô ủng hộ cũng vô dụng thôi. Hoàng Kim Bảo Dương đang áp sát, Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng đều chuẩn bị kỹ càng kéo lưới, chuẩn bị đi bớt. Nhưng mà, thuyền tốc độ hay là chậm một bước, Hoàng Kim Bảo Dương từ đầu thuyền cách đó không xa sẽ qua. Vương Tiêu đưa cánh tay, nhưng mà căn bản với không đến, mắt thấy Bảo Dương trôi qua, trong lòng của hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đứng đua, chỉ kém 1 mét. Hoàng Kim Bảo Dương khoảng cách kéo lưới chỉ kém 1 mét. Ngay tại Vương Tiêu đã bỏ đi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng bò lên trên mặt thuyền, vung kéo lưới từ trên thuyền nhào xuống dưới, thả người nhảy vào biển cả. Mượn cái nhảy này chi lực, Tạ Hiểu Hồng kéo lưới rốt cục giữ lại Hoàng Kim Bảo Dương. Ngoa tạo. Vương Tiêu bị giật nảy mình. Hắn thấp giọng mắng một câu, nữ nhân điên này. Sau đó lập tức đi trong khoang thuyền đem thuyền dừng lại, lại lấy dây thừng hướng Tạ Hiểu Hồng ném đi. Tạ Hiểu Hồng kéo lấy kéo lưới, hướng thuyền bơi tới. Nàng hô, trước tiên đem Hoàng Kim Bảo Dương vớt lên đi. Vương Tiêu mắng, bớt nói nhảm, Tạ Hiểu Hồng ngươi tranh thủ thời gian lên cho ta đến. Người nữ nhân ngu xuẩn này, đầu góc nước vào sao, ngươi biết trong biển có cái gì sao? Liền dám hướng bên trong nhảy. Vạn nhất dẫn tới cá mập, ta xem là mệnh của ngươi trọng yếu, hay là một cái phá Bảo Dương trọng yếu. Tạ Hiểu Hồng giữ chặt Vương Tiêu ném tới dây thừng. Mặc dù bị mắng một trận, nhưng nàng trong lòng lại là ủ ấm. Bởi vì nàng có thể cảm giác được, Vương Tiêu là thật tại quan tâm chính mình. Vương Tiêu dùng dây thừng đem Tạ Hiểu Hồng kéo đi lên, vậy mà mặc kệ còn tại trong nước kéo lấy kéo lưới cùng Hoàng Kim Bảo Dương, hắn hừ một tiếng, trừng mắt Tạ Hiểu Hồng không nói lời nào. Tạ Hiểu Hồng đi trước đem Hoàng Kim Bảo Dương thu được thuyền, sau đó kéo một chút Vương Tiêu cánh tay, mềm giọng nói có lỗi với rồi buốt, ta không nên mạo hiểm nhảy xuống thuyền, lần sau không dạng này, ngươi đừng nóng giận rồi. Vương Tiêu hừ một tiếng, nghiêng mặt qua một bên. Tạ Hiểu Hồng cố ý nói, ai nha, ta toàn thân đều ướt đẫm rồi, ướt thân dụ hoặc à, người nào đó không nhìn sao? Vương Tiêu nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, trong cổ họng phát ra cô nuốt âm thanh. Hắn quay mặt lại nói, Tạ Hiểu Hồng ngươi nhớ kỹ cho ta, về sau không cho phép mạo hiểm như vậy. Một cái Hoàng Kim Bảo Dương tính là gì, trên đại dương bao la còn nhiều, cái này bỏ qua liền chờ kế tiếp, trong biển có cá mập, ngư nhân, nước con khỉ, ai biết còn có cái gì. Vì một cái phá Bảo Dương cầm sinh mệnh đi mạo hiểm, ngươi ngu rồi sao? Tạ Hiểu Hồng một bên cầm miếng vải đi lau tóc, một bên nói, đúng đúng đúng, biết rồi, lần sau không mạo hiểm. Nàng lấy mái tóc bên trên nước lung tung trà sát một chút, sau đó ghim lên đến, liền hào hứng lôi kéo Vương Tiêu nói, bột, nhanh mở Bảo Dương. Đây chính là chúng ta cái thứ nhất Hoàng Kim Bảo Dương đâu. Tạ Hiểu Hồng toàn thân ướt đẫm, y phục dính ở trên người, lộ ra dáng người càng thêm có liệu. Vương Tiêu nhịn không được nhìn chằm chằm cổ nàng phía dưới nhìn thoáng qua, lại nuốt nước miếng một cái, nói ra, nếu không, ngươi trước thay quần áo đem, ngươi cái dạng này ta làm việc sẽ phân tâm. Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Nàng nói xong cầm xin phép, liền muốn đi mở bảo dương. Vương Tiêu liền vội vàng kéo nàng, ngươi lui lại, ta mở ra. Theo lý phỏng đoán, đẳng cấp càng cao bảo dương, mở ra quái vật càng nguy hiểm, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn. Hắn nói, một tay cầm xin phép, một tay đi mở ra bảo dương, sau đó giơ xin phép liền vào bên trong đâm. Trong dương không có nhảy ra quái vật, Vương Tiêu xin phép tại trên cái dương phương ngừng lại. Hắn đưa đầu hướng trong dương nhìn lại, nhìn thấy bên trong là một tấm cuốn lại tấm da dê. Tạ Hiểu Hồng hỏi, mở ra cái gì? Vương Tiêu lắc đầu, hẳn là bản vẽ. Hắn lên trước một bước, đi trong dương cầm lên cuộn giấy. Hoàng Kim Bảo Dương lấp lóe mấy lần, biến mất trong nháy mắt không thấy. Vương Tiêu triển khai tấm da dê, chỉ thấy phía trên vẽ lại là một tấm hải đồ. Tại hải đồ phía trên viết Tàng Bảo Đồ ba chữ to. Chương 34, Tàng Bảo Đồ. Vương Tiêu cầm quyển da cựu nhìn lại, chỉ thấy phía trên vẽ có chút khôi hài, bởi vì cả tấm Tàng Bảo Đồ phong cách có chút giống như đồng vẽ phim hoạt hình vẽ. Vẽ lên trừ một chiếc thuyền cùng một cái bảo dương đồ án, cái gì khác đều không có. Mọi người đều biết, hải đồ cùng trên lục địa địa đồ là không giống với. Trên lục địa địa đồ có đạo đường, địa hình, dãy núi các loại làm tham khảo, chỉ cần không quá đần, đi theo địa đồ đi là được rồi. Nhưng mà tấm Tàng Bảo Đồ này chính là như vậy, vẽ lên một vùng biển rộng, trên đại dương bao la tung bay một chiếc thuyền, tại khoảng cách thuyền chỗ rất xa, vẽ lấy một cái bảo dương. Cả tấm trên đồ chỉ có những vật này, căn bản không có bất kỳ vật tham chiếu nào, làm sao đi tìm bảo tàng? Tạ Hiểu Hồng đưa đầu nhìn một hồi, nàng cũng cau mày nói, cái này sợ không phải giả Tàng Bảo Đồ đi, tốt xấu vẽ một hòn đảo nhỏ đi, cái nhìn này nhìn lại tất cả đều là nước biển, làm sao đi tìm bảo tàng? Vương Tiêu lắc đầu, nếu là từ hoàng kim trong bảo dương mở ra Tàng Bảo Đồ, nhất định không phải là giả, hẳn là có chúng ta còn không có hiểu thấu đáo bí mật. Tạ Hiểu Hồng có chút thất vọng lắc đầu. Ngươi tranh thủ thời gian về chính mình trên thuyền, từ từ lĩnh hội đi, ta muốn tắm rửa, trên thân nước nhẹp rất khó chịu. Nghe được tắm rửa hai chữ, Vương Tiêu lực chú ý lại một lần nữa bị hấp dẫn đến Tạ Hiểu Hồng trên thân, hắn không chút kiêng kỵ thưởng thức đứng lên. Tạ Hiểu Hồng đội vàng hai tay ôm ngực, đỏ mặt nói, nhìn cái gì vậy, cút nhanh lên. Nàng nói xong cũng chui vào khoang thuyền. Lúc này, Vương Tiêu thuyền cũng đuổi theo, hai chiếc thuyền liền tại cùng một chỗ. Vương Tiêu nói một tiếng, ta đi làm cơm, giữa trưa ăn gạo cơm. Hắn nói xong về tới trên thuyền của mình, trước tiên đem hôm nay thu hoạch hai kiện trọng yếu nhất vật phẩm, Atatizin cùng Tàng Bảo Đồ, tổn tiến vào trong hộp thư. Sau đó liền lấy ra đồ bọc ni lon gạo, trước khởi động bàn tay vàng biên tập một đống đi ra, thuận tay phát vài bao cho Cố Muội Tử, sau đó liền mang theo nồi ra ngoài nấu cơm. Một bên khác, Cố Uy Nhuy nhận được gạo sau, lại vui vẻ thật lâu. Nàng là Giang Nam Muội Tử, từ nhỏ ăn gạo lớn lên, mấy ngày nay không có ăn bảo gạo, đã sớm đang tưởng niệm cơm trắng hương vị. Cố Uy Nhuy trước cùng Vương Tiêu một giọng nói tạ ơn, sau đó liền xách ra nồi sắt, đồng dạng bắt đầu làm cơm. Vì tiết kiệm gas, Cố Uy Nhuy chỉ làm cơm trắng. Liền sáng sớm không có bỏ được ăn xong sắt cá chỉnh cùng canh cá, liền mị mị bắt đầu ăn. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Vương Tiêu liền xa xỉ hơn nhiều. Hắn làm một nồi cơm, lại sắc một đầu cá chỉnh, nấu một nồi màu vây cá cá sút, lại phối hợp một bản cải bẹ sáng sớm hãng giao dịch bên trong đổi lấy, cắt mấy cây lạp xưởng hun khói, mấy cái trứng mặn. Đối với trước mắt hải dương thế giới những người xuyên việt tới nói, một bàn này thức ăn có thể so với xuyên qua trước Mạn Hán toàn tịch. Khi hắn làm xong cơm, Tạ Hiểu Hồng vừa bận tắm rửa xong, hai người ngay tại trên đầu thuyền, một bên nói chuyện tiếng, một bên mị mị bắt đầu ăn. Ở chung được mấy ngày, hai người đều thăm dò rõ ràng tính tình của đối phương. Tại Vương Tiêu xem ra, Tạ Hiểu Hồng cần cù, dũng cảm, tính tình hào sảng hào phóng, căn bản không có đem đại tiểu thư tính cách cùng yếu ớt mang tới. Mấu chốt là người nàng dung mạo xinh đẹp, có cái dạng này đại mỹ nữ ở bên người, nhân sinh có thể xưng hoàn mỹ. Tại Tạ Hiểu Hồng xem ra, Vương Tiêu người này dáng dấp cao lớn cường tráng, tướng mạo cũng ở chính giữa bên trên, tính tình cũng không khó ở chung, trừ có chút háo sắc cùng đại nam tử chủ nghĩa, thật không có khuyết điểm quá to lớn. Mấu chốt là hắn biết làm cơm, đi theo hắn sẽ không đói bụng. Bởi vậy, hai người lẫn nhau càng xem càng thuận mắt, ở chung đứng lên tự nhiên cũng càng ngày càng hài hòa. Cơm trưa đến qua sau, Tạ Hiểu Hồng đem khi bắt đến dùng mì tôm thùng ném một cái, nhiệt tình tràn đầy nói, khởi công. Buổi chiều chúng ta thêm chút sức mà, tranh thủ vớt đến vật tư vượt qua buổi sáng. Vương Tiêu nhìn một chút thời gian, vừa qua khỏi một giờ đồng hồ. Hắn im lặng nói, Tạ đại mỹ nữ, ngươi giữa trưa không nghỉ chưa sao? Nghỉ trưa? Tốt đẹp thanh xuân, chính là phấn đấu thời điểm. Tại sao có thể đem thời gian lãng phí ở nghỉ trưa bên trên? Vương Tiêu trợn trắng mắt, hắn rất muốn không rõ, nữ nhân này vì cái gì có mạnh như vậy sức sống? Đối với Vương Tiêu tới nói, giữa trưa không ngủ, buổi chiều sụp đổ, coi như trời sập xuống, cũng ngăn cản không được hắn ngủ trước cái ngủ trưa. Vương Tiêu đứng lên, chỉ vào bàn ăn nói, ngươi đem nồi soát, quét dọn vệ sinh cũng giao cho ngươi. Sau đó ngươi yêu làm gì làm cái đó, ta muốn ngủ trưa, đừng quấy rầy ta. Sau khi nói xong, hắn liền chui tiến vào khoang thuyền của chính mình, cũng không tiếp tục đi ra. Tạ Hiểu Hồng khí hừ hừ dậm chân, mắng một câu con heo lời lớn, sau đó liền bắt đầu cọ nồi. Vì tiết kiệm một chút nước ngọt, Tạ Hiểu Hồng suy nghĩ cái biện pháp, dùng dây thừng buộc lại nồi, ném đến trong biển cỏ rửa. Mấy phút đồng hồ sau, Tạ Hiểu Hồng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Vương Tiêu vội vàng mặc đại quần của con, dẫn theo xin phép bỏ ra. Hắn lớn tiếng hỏi, chuyện gì xảy ra? Tạ Hiểu Hồng nhìn cũng không có gặp được nguy hiểm dáng vẻ, nàng chỉ là đứng tại cạnh thuyền đỏ mặt, cũng không mở miệng nói chuyện. Vương Tiêu lại hỏi một câu, đến cùng làm sao rồi? Tạ Hiểu Hồng lúc này mới yếu ớt nói, có lỗi với bột, ta không cẩn thận đem nồi sắt làm rơi tiến trong biển. Vương Tiêu lấy tay nâng trán, không nói nói ngươi cái này bại gia nương môn nhi. để cho ngươi soát cái nồi, ngươi vậy mà có thể đem nồi rơi vào trong biển, quả nhiên làm thủ công nghiệp chuyện này không trông cậy được vào ngươi. Tạ Hiểu Hồng lại bị đánh mắng, nàng tự biết đối lý, cúi đầu bĩu môi không nói lời nào. Vương Tiêu mắng hai câu, bất đắc dĩ nói, tính toán, bỏ liền bỏ đi, may mắn ta nổi nhiều, không phải vậy chúng ta ăn cơm giá hỏa liền không có. Hắn nói xong lại về khoang thuyền ngủ chưa đi. Tạ Hiểu Hồng tùng thở ra một hơi, ném đi một ngụm nồi sắt, đối với mặt khác người xuyên biệt tới nói khẳng định phải đau lòng gần chết, bởi vì hải dương thế giới muốn làm một cái nồi toàn bằng vật khí. Nhưng Tạ Hiểu Hồng biết, Vương Tiêu là không thiếu nồi, chỉ là Tạ Hiểu Hồng một người liền độc chiếm ba miệng nồi, rửa mặt dùng một cái nồi, tắm rửa dùng một cái nồi, còn có tẩy cái kia chuyên dụng một cái nồi, đều là Vương Tiêu cho nàng. Vương Tiêu bên kia, hắn rửa mặt dùng một cái nồi, giống như tắm rửa dùng chính là cùng một miệng, sau đó có hai cái nồi chuyên dụng tới làm cơm. Chung vào một chỗ, Vương Tiêu từ hắn thuyền thương bên trong lấy ra nồi sắt liền chỉ ít có 6 chiếc. Có đôi khi Tạ Hiểu Hồng thật rất ngạc nhiên, Vương Tiêu khoang thuyền vì cái gì thần ký như vậy, nhìn xem cũng lớn, luôn luôn có thể quần quần không ngừng má xuất ra các loại vật tư. Tạ Hiểu Hồng rất thông minh, nàng biết Vương Tiêu không để cho mình bên trên thuyền của hắn, đoán chừng chính là không nguyện ý bại lộ bí mật này. Đồng thời nàng cũng có thể khống chế lại lòng hiếu kỳ của mình, chỉ cần Vương Tiêu không cho phép, nàng tuyệt đối sẽ không bên trên thuyền của hắn, càng sẽ không đi tìm hiểu bí mật của hắn. Buổi chiều, ngủ xong ngủ trưa, Vương Tiêu lười kình lại nổi lên, chết sống không muốn đi vớt bảo dương. Tạ Hiểu Hồng đành phải một người đi vớt. Thiếu đi Vương Tiêu, công tác của nàng hiệu suất thấp rất nhiều, kết nối lại buổi trưa thu hoạch một nửa đều không có đạt tới. Đừng nhìn Vương Tiêu không có ra ngoài, nhưng hắn thu hoạch ngược lại so Tạ Hiểu Hồng còn lớn hơn. Bởi vì đến trưa, hắn tại hãng giao dịch bên trong trao đổi đến vật phẩm, liền so Tạ Hiểu Hồng mất đến còn nhiều. Chương 35, thuyền quyền hạn Vương Tiêu còn nằm tại trong khoang thuyền cùng Cố Mội Tử nói chuyện trời đất thời điểm, lại nghe thấy Tạ Hiểu Hồng tiếng gào, "Bụt, mau ra đây, có biến." Vương Tiêu để xin phép, đi lên đầu thuyền, tình huống như thế nào? Tạ Hiểu Hồng cầm kính viễn vọng, nhìn xem một cái phương hướng nói, "Ta phát hiện một chiếc thuyền." "Có thuyền?" Vương Tiêu lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây đã là xuyên qua ngày thứ 5, trừ Tạ Hiểu Hồng, hắn còn không có nhìn thấy người thứ hai đâu. Hắn lập tức kéo ra kính viễn vọng, hướng Tạ Hiểu Hồng chỉ thị phương hướng nhìn lại. Quả nhiên, tại xa xôi trên mặt biển, một cái lẻ loi trơ trọi thuyền gỗ nhỏ từ đằng xa lái tới. Thông qua kính viễn vọng có thể nhìn thấy, trên đầu thuyền đứng đấy một cái người cao gầy nam nhân, có chừng 30 tuổi ra mặt, hắn đang dùng kéo lưới vớt hòn gỗ. Khoảng cách này, đối phương không có kính viễn vọng, không thể nào thấy được Vương Tiêu bọn hắn. Tạ Hiểu Hồng hỏi, "Bụt, làm sao bây giờ?" "Cái gì làm sao bây giờ?" "Có một tên nhân loại nha." "A, chưa thấy qua người sao?" Dựa theo hệ thống đại thần thuyết pháp, trên cả địa cầu người trẻ tuổi đều bị truyền tống đến đây, gặp được người khác là chuyện sớm hay muộn. Ý của ta là, chúng ta làm như thế nào cùng những người khác ở chung? Liên quan tới vấn đề này, Vương Tiêu quyết định hỏi trước một chút Tạ Hiểu Hồng ý nghĩ. "Tiểu Tạ, ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy hẳn là tại sao cùng người khác ở chung? Ngươi là bột, hỏi ta làm gì?" Vương Tiêu đạo, "Ngươi về sau là của ta hiền nội trợ nhà, loại chuyện lớn này đương nhiên muốn hỏi ngươi ý kiến." Tạ Hiểu Hồng trợn mắt Vương Tiêu một chút, "Phi, không biết xấu hổ. Ai là ngươi hiền nội trợ? Chuyện sớm hay muộn thôi." Vương Tiêu a a cười một tiếng, "Nói như vậy đi, chúng ta tựa như là một công ty, ta là chủ tịch, ngươi là ta bổ nhiệm tổng giám đốc. Tạ tổng, nói một chút cái nhìn của ngươi đi, chúng ta hẳn là tại sao cùng người khác ở chung?" Tạ Hiểu Hồng xuyên qua trước chính là tổng giám đốc, thân phận lập tức liền đưa vào. Nàng suy nghĩ một chút nói, "Ta cảm thấy, tại Hải Dương thế giới bên trong, không có pháp luật cùng đạo đức cấp thúc, người với người quan hệ cực không đáng tin. Nếu như chúng ta phải cứ cùng người khác liên hệ, như vậy ta kiên trì một chút ý kiến, đó chính là chúng ta muốn chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ đạo. Thì như ta và ngươi dạng này, ta hướng ngươi tuyên thệ hiệu chung, dù cho ta muốn phản bội ngươi, cũng không có điều kiện kia, muốn sống sót, chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo ngươi." Lời nói này, Vương Tiêu nghe rất thoải mái. Hắn lại hỏi, "Ý của ngươi là, nhất định phải người khác hướng chúng ta hiệu chung, mới có thể gia nhập đội ngũ của chúng ta?" Tạ Hiểu Hồng trịnh trọng điểm đầu, "Không sai. Nếu không, ở đâu ra cảm giác an toàn?" Vương Tiêu cười. Tạ Hiểu Hồng trả lời để hắn rất hài lòng. Vương Tiêu sở dĩ hỏi trước Tạ Hiểu Hồng ý kiến, chính là lo lắng nàng có một viên thánh mẫu tâm. Hắn xuyên qua trước đó trà trộn mạng lưới, ghét nhất chính là thánh mẫu biểu. Nếu như Tạ Hiểu Hồng có một viên thánh mẫu tâm, vậy cái này nữ nhân cũng chỉ có thể làm bình hoa đến nuôi, hắn cũng không dám đem quá lớn quyền lợi giao cho đối phương. Hai người ngay tại nói chuyện với nhau, thuyền khoảng cách cái kia thuyền gỗ nhỏ càng gần một chút. Lúc này, thuyền gỗ nhỏ người ở phía trên hiển nhiên thấy được Vương Tiêu hai người thuyền. Thông qua kính viễn vọng, Vương Tiêu nhìn thấy người kia hướng phía phương hướng của mình nhìn quanh một chút, sau đó lập tức thay đổi đầu thuyền, hướng tương phản phương hướng mở đi ra. Vương Tiêu cười cười, đối diện người kia vẫn rất cảnh giác, không nói hai lời, lập tức đào tẩu. Hắn suy đoán, nhất định là đối phương nhìn thấy chính mình hai chiếc đều là cấp 2 thuyền. Đã có hai chiếc thuyền, vậy ít nhất có hai người, cái này khiến đối phương sinh ra không an toàn cảm giác, bởi vậy lập tức lựa chọn rời xa. Tạ Hiểu Hồng cũng nói, "Hắn trốn, chúng ta muốn đuổi sao?" Vương Tiêu gật đầu, "Nếu gặp phải, đó chính là duyên phận, cùng là nhân loại, sao có thể không chào hỏi liền đi đâu?" Thế là, hai người thuyền tiếp tục đuổi lấy chiếc thuyền nhỏ kia đi về phía trước. Thuyền gỗ nhỏ tốc độ là 1 tiết, mà ô đồng thuyền tốc độ là 2 tiết. Tăng thêm Vương Tiêu hai người trên thuyền chứa tên lửa đẩy, tốc độ là đối phương còn hơn gấp 2 lần hay không, bởi vậy, tại nhìn một cái không sót gì trên mặt biển, đối phương trốn tránh cử động căn bản là phí công. Hơn 1 giờ sau, song phương thuyền tiếp cận đến 100 mét khoảng cách. Dù cho không cần kính viễn vọng, chiếc thuyền kia số hiệu cũng có thể thấy rõ ràng, biển B81477. Vương Tiêu từ trong khoang thuyền xuất ra một thanh loa khuyết đại hô lên, "Người trên thuyền nghe, người trên thuyền nghe." ngươi bị bao vây, ngươi bị bao vây. Ta là vùng biển này tứ hoàng, ngươi đã xâm nhập bản nhân lãnh địa, lập tức dừng lại thuyền, tiếp nhận kiểm tra hắn cái này loa quyết đại, hay là hai ngày trước từ hãng giao dịch bên trong đổi lấy. Thứ này trên cơ bản không có gì đại dụng, bởi vì tại trống trải trên mặt biển, ngươi cầm nó hô cho ai nghe. Bởi vậy, Vương Tiêu chỉ dùng ba cái tiêu chuẩn phần đồ ăn, liền từ trong tay người khác đổi được tay. Hắn nguyên bản ý nghĩ chỉ là cho mình vật phẩm nhiều một cái phẩm loại, thuận tiện tương lai mở hải dương siêu thị, phong phú vật tư kho. Mà lại, trên loa lắp đặt có số 5 bình ắc quy, tóm lại đổi lấy sẽ không lỗ. Giờ phút này hắn nhất thời cao hứng, liền lấy ra đến hô hai cuống họng. Kết quả hắn như thế một hô, ngược lại là đem đối phương dọa cho phát sợ, tranh thủ thời gian giơ hai tay đứng lên. Tạ Hiểu Hồng cũng không nhịn được mắt trợn trắng, cảm thấy Vương Tiêu chủ ủ nhị bị ú lại nổi lên. Song phương thuyền từ từ tới gần, Tạ Hiểu Hồng cùng Vương Tiêu đều cầm xin thép, đứng ở đầu thuyền, đối với thuyền gỗ nhỏ tạo thành giáp công chi thế. Thuyền gỗ nhỏ bên trên nam nhân dọa đến mặt mũi trắng bệnh, hai vị đại ca đại tỷ Vương Tiêu quát, gọi đại ca đại tẩu. Tạ Hiểu Hồng lại lật lên bạch nhãn, tên hỗn đản này luôn luôn không buông tha chiếm chính mình tiện nghi cơ hội. Người cao gầy nam nhân liền đội bằng nói, đúng đúng đúng, đại ca đại tẩu, ta đầu hàng, ta trên thuyền đồ vật không nhiều, các ngươi coi trọng cái gì, tùy tiện lấy đi, mời xem tại cùng là nhân loại phân thượng, không nên thương tổn ta. Vương Tiêu trầm mặt nói, vật trong tay buông xuống, hai tay ôm đầu, đứng ở trên đầu thuyền đi. Cao gầy nam nhân liền đội bằng nói, đúng đúng đúng, đại ca, ta nghe ngươi phân phó. Hắn bước xuống trong tay kéo lưới, đội vàng hai tay ôm đầu đứng ở đầu thuyền đi. Vương Tiêu nhảy đến hắn trên thuyền, tại trong khoang thuyền nhìn lướt qua, cảm thấy nam nhân này lẫn vào rất thảm, toàn bộ thuyền gỗ nhỏ bên trên có ba bình nước cùng hai túi bánh mì cùng một chút thứ thượng vàng hạ cám. Những vật này Vương Tiêu không có một kiện là để mắt. Vương Tiêu hỏi, ngươi tên là gì, xuyên qua trước là làm cái gì? Cao gầy nam nhân nói, đại ca, ta gọi Chu Chí Ba, xuyên qua trước là cái điện lực kỹ sư. Vương Tiêu gật gật đầu, đi vào hắn trên thuyền trước màn hình, tiện tay ở trên bàn điểm một cái, nhưng mà trên màn hình lập tức bắn ra một hàng chữ, ngươi không có quyền hạn điều khiển thuyền này, chỉ mỗi cái trên thuyền đều có một cái thuyền hệ thống, đây là hệ thống đại thần ban cho, không có quyền hạn liền không cách nào điều khiển. Tỷ như Vương Tiêu thuyền, chỉ có bản thân hắn có thể điều khiển thuyền hệ thống. Tạ Hiểu Hồng thuyền liền không giống với lúc trước, thuyền của nàng chỉ thứ nhất quyền hạn thuộc về Vương Tiêu, bởi vậy Vương Tiêu cùng nàng bản thân đều có thể điều khiển. Nhưng khi hai cái quyền hạn người chỉ lệnh phát sinh xung đột lúc, Vương Tiêu thứ nhất quyền hạn có hiệu lực. Chương 36, ba đầu quy củ. Vương Tiêu đã sớm đoán được điểm này, hắn đối với Chu Chí Ba đạo, ngươi trở về, mở ra ngươi hòm thư cùng hãng giao dịch. Chu Chí Ba biến sắc, hắn trong hòm thư có thể tồn lấy không ít đồ tốt đâu, lần này chỉ sợ giữ không được. Nhưng đối mặt Vương Tiêu trong tay xin ép, hắn không dám chút nào phản kháng, đành phải trở lại khoang thuyền, mở ra hòm thư cùng hãng giao dịch. Hắn hòm thư cùng hãng giao dịch bên trong đều tồn lấy một ít gì đó, nhưng Vương Tiêu chỉ là nhìn một lần, căn bản không có yêu cầu hắn lấy ra. Mấy khối thỏi sắt, một chút vật liệu gỗ, một khối vải dầu, còn có một tấm thuyền ô đồng bản vẽ. Rất hiển nhiên, Chu Chí Ba cũng tại tồn vật liệu chuẩn bị thăng cấp hai thuyền. Vương Tiêu căn bản chướng mắt những vật này, hắn nói thẳng, Chu Chí Ba, cho ngươi một lựa chọn, tuyên thệ hướng ta hiệu trung, từ nay về sau, ngươi vì ta làm việc. Chu Chí Ba sắc mặt biến đổi, hướng người này hiệu trung. Vậy ta chẳng phải là thành hắn nô tài? Xuất thân từ văn minh thế giới người, độc lập tự chủ đã quen, ai nguyện ý cho người ta làm nô tài? Hắn đang muốn cự tuyệt, Vương Tiêu còn nói thêm, chớ vội cự tuyệt, trước nghe một chút ta cho ngươi mở ra điều kiện. Chu Chí Ba do dự một chút, không nói gì, dự định trước nghe một chút Vương Tiêu muốn nói gì. Vương Tiêu nói ra, hướng ta hiệu trung đằng sau, từ nay về sau ngươi vì ta làm việc, mà ta đem thanh toán ngươi tiền lương. Ta cho ngươi mở ra tiền lương là mỗi ngày thức ăn và nước ngọt bao no. Đồng thời lập tức đem ngươi thuyền thăng cấp làm cấp 2 thuyền, đồng thời cho ngươi vũ khí trang bị. Mà ngươi muốn làm đến, chính là phục tùng ta hết thảy mệnh lệnh, lúc cần thiết vì ta mà chiến. Nghe xong Vương Tiêu lời nói, Chu Chí Ba lập tức liền tâm động. Chỉ là đầu thứ nhất, đồ ăn uống nước bao no, tại bây giờ hải dương thế giới, liền không có người dám khen bên dưới dạng này hải khẩu. Huống chi, Vương Tiêu còn đáp ứng đem hắn thuyền thăng cấp làm cấp 2 thuyền, đồng thời cho hắn phân phối vũ khí. Phải biết, hải dương thế giới vật chất thu hoạch cực kỳ không dễ. Chu Chí Ba một cái trưởng thành lao lực, mỗi ngày vất vả bớt, cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì không đói bụng. Hắn thậm chí không dám ăn no, bởi vì ăn no lời nói đồ ăn liền không có, vạn nhất sau đó vất không đến đồ ăn cùng uống nước, vậy coi như thật muốn mệnh. So đồ ăn cùng uống nước càng khó có thể hơn vất chính là các loại vật chất vật liệu. Chu Chí Ba vận khí không tệ, hắn tại xuyên qua ngày thứ hai, liền từ trong bảo dương mở ra một tấm thuyền ô đồng bản vẽ. Nhưng mà phía trên vật liệu để hắn rất tuyệt vọng, hắn liều sống liều chết mấy ngày, chỉ đụng đủ 1/10 vật liệu, muốn thăng cấp đến cấp 2 thuyền, không biết còn bao lâu nữa đâu. Mà những ngày hắn khao khát đồ vật, chỉ cần hướng trước mắt người này bỏ ra một cái tuyên thệ, liền có thể tùy tiện đạt được. Nhưng mà xuất thân từ xã hội văn minh Chu Chí Ba, phải hướng người khác tuyên thệ hiệu trung, thật đúng là nói không nên lời. Lúc này, một mực tại trên thuyền cầm xin thép chỉ vào Chu Chí Ba Tạ Hiểu Hồng đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lão đại, lương thực của chúng ta cùng vật tư cũng tới không dễ, làm gì lãng phí ở một cái số nam nhân trên thân, ta nhìn trực tiếp giết tính toán. Bị Tạ Hiểu Hồng như thế giật mình, Chu Chí Ba liền vội vàng nói, đừng đừng đừng, đại ca, ta đáp ứng. Ta thể, thứ nay về sau hiệu chung với ngươi. Nghe được Chu Chí Ba lời nói, Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng cùng một chỗ cười. Nhưng vào lúc này, trên thuyền hệ thống phát ra len ken một thanh âm vang lên, sau đó tại trên màn hình xuất hiện một hàng chữ, số hiệu biển B81477 thuyền trưởng Chu Chí Ba, ngươi đã tại hệ thống đại thần chứng kiến bên dưới, hướng số hiệu biển B99999 thuyền trưởng Vương Tiêu tuyên thệ hiệu chung. Từ nay về sau, thuyền của ngươi thứ nhất quyền hạn không chế sẽ thuộc về chủ nhân của ngươi, mà lại ngươi không cách nào chủ động đối với mình chủ nhân tiến hành công kích cá nhân. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Chu Chí ba mặt lập tức trắng. Hắn nguyên bản đã ở trong lòng dự định tốt, trước làm bộ hướng Vương Tiêu thần phục, các loại Vương Tiêu cho hắn thuyền thăng cấp đằng sau, tốt nhất lại lừa gạt một nhóm vật tư, sau đó lập tức mở ra thuyền rời đi. Biển rộng mênh mông, Vương Tiêu đi đâu mà tìm hắn? Về phần tuyên thệ lời thề, ha ha, bất quá là một chuyện cười mà thôi. Trên địa cầu đi ra người, ai không có phát qua mấy cái thể nha? Nhưng mà, mặc cho ai cũng không nghĩ ra, hệ thống đại thần lại còn có chiêu này, tuyên thệ hiệu chung đằng sau, đây chính là cưỡng chế có hiệu lực, nửa điểm không mang theo nói đùa. Người cùng thuyền đều đổi chủ nhân, giờ khắc này, Chu Chí ba tâm tình là tuyệt vọng. Hắn u đoán nhìn Vương Tiêu hai người một chút, chỉ có thể ở trong lòng nhận mệnh. Tiếp trước trên internet không phải có một câu sao, sinh hoạt liền giống bị cái kia cái gì, nếu không có khả năng cái kia cái gì, vậy liền cái kia cái gì đi. Hiện tại, Chu Chí ba chỉ hy vọng Vương Tiêu cam kết sự tình không phải đang gạt chính mình. Nếu như hắn thật có thể cầm tới đầy đủ uống nước cùng đồ ăn, đồng thời đem thuyền thăng cấp đến cấp 2, vậy cái này văn tự bán mình ký cũng coi như đáng. Vương Tiêu cười ha hả nói, "Chu Chí ba, hoan nên ngươi gia nhập đội ngũ của ta. Ta là Vương Tiêu, thứ nay về sau ngươi gọi ta lão bản là được. Vị mỹ nữ kia là Tạ Hiểu Hồng, ngươi gọi hắn đại tẩu, bà chủ, Tạ tổng đều được." Tạ Hiểu Hồng trừng Vương Tiêu một chút, nói ra, "Chu Chí ba, hoan nên gia nhập chúng ta đoàn đội. Về sau gọi ta Tạ tổng." Ngay trước mặt người khác, Tạ Hiểu Hồng không có làm sáng tỏ chính mình cùng Vương Tiêu quan hệ. Trong nội tâm nàng phi thường rõ ràng, vận mệnh của mình cùng Vương Tiêu đã triệt để khóa lại. Có một số việc dù cho chính mình phủ nhận, cũng không có chút ý nghĩa nào. Chu Chí ba liền vội vàng nói, "Là, lão bản, Tạ tổng." Lúc này thời gian đã tiếp cận trạm vào tối. Ánh chiều tà đã chiếu ở trên mặt biển. Vương Tiêu lập tức trở về đến trên thuyền của mình, đồng thời rất nhanh ôm một đống lớn đồ vật đi ra, bỏ vào Chu Chí ba trên thuyền. "Đây đều là thăng cấp thuyền ô đồng cần vật liệu, Tiểu Chu, ta nhìn ngươi trong hộp thư có thuyền ô đồng bản vẽ, ngươi trước tiên đem thuyền của mình chỉ thăng cấp một cái đi, dạng này cũng an toàn một chút." Chu Chí ba lập tức đại hỉ, liền ngay cả ký văn tự bán mình sinh ra tâm tình tiêu cực cũng lập tức biến mất. Hắn nói lời cảm tạ đằng sau, liền bắt đầu thăng cấp thuyền của mình chỉ. Sau vài phút, Chu Chí ba thuyền thăng cấp trở thành cấp 2 thuyền ô đồng. Vương Tiêu lại ban cho hắn một thanh săn giết xin thép, sau đó nói, "Chu Chí ba, về sau chúng ta đều là người mình, có chút quy củ chúng ta trước lập một chút." Chu Chí ba lập tức cúi đầu lắng nghe, "Là, lão bản xin mời ngài nói." "Vương Tiêu đạo, quy củ của ta hết thảy có ba đầu. Thứ nhất, tại ta trong đoàn đội, thuyền thuộc về không gian tư nhân, không có ta cùng chủ thuyền người cho phép, ngươi không cho phép một mình leo lên trong đội ngũ bất luận cái gì một chiếc thuyền. Thứ hai, thượng cấp hết thảy mệnh lệnh, ngươi nhất định phải vô điều kiện chấp hành. Trước mắt thượng cấp của ngươi, chỉ có ta cùng Tạ tổng hai người. Thứ ba, chúng ta đoàn đội bất luận kẻ nào, hết thảy lao động đoạt được đều thuộc về một mình ta. Sau đó ta sẽ dựa theo mỗi người công lao, cấp cho tiền lương cùng bán thưởng. Ngươi thuyền ô đồng, thuộc về ta đưa cho ngươi cơ sở phúc lợi, về sau nếu như ngươi muốn có được càng nhiều sinh hoạt vật tư, càng mỹ vị hơn đồ ăn, càng nhiều thuyền thăng cấp vật liệu, đây chỉ có thể dùng ngươi lao động đoạt được đến đổi. Cho nên, tại ta trong đoàn đội, nếu như ông không lý tưởng ý nghĩ, căn bản lăn lộn ngoài đời không nổi." Chu Chí ba chăm chú nghe Vương Tiêu lập xuống ba đầu quy củ. Sau đó trịnh trọng gật đầu nói, "Lão bản, cái này ba đầu ta đều nhớ kỹ. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt quy củ, cũng vất vả cần cù làm việc." Vương Tiêu cắp cắp cười to, "Tốt. Để hoan nghênh Tiểu Chu ngươi gia nhập đoàn đội, ta đến làm một bản mỹ thực, trước hết để cho ngươi mở mang kiến thức một chút lão bản thực lực." Trước đó nói xong, bắt đầu từ ngày mai, làm tiền lương phát ra đồ ăn cùng uống nước chỉ có nước khoáng cùng bánh mì, ngươi nếu là muốn ăn đến thứ càng tốt, tỉ như thịt cá, canh cá, cơm trắng, mì thịt bò, xúc xích trứng mặn chờ chút, cái kia chỉ có dùng ngươi lao động đoạt được đem đổi lấy. Nghe được Vương Tiêu báo ra tới đồ ăn, Chu Chí ba đơn giản không cách nào tưởng tượng, nước miếng của hắn lập tức tràn lan. Chương 37, Hải Vương tập đoàn để hoan nghênh người mới nhập bọn, Vương Tiêu chuẩn bị bữa tối quá mức phong phú. Đến mức Chu Chí ba kém một chút đem chính mình cho ăn bệ bụng. Xuyên qua mấy ngày, hắn còn là lần đầu tiên ăn cơm no, mà lại là dạng này mỹ vị. Sắc cá trình thêm màu vây cá cá canh cá tổ hợp, chính là đặt ở xuyên qua trước đó, cũng là thỏa thỏa đỉnh cấp mỹ vị. Cơm tối đằng sau, Chu Chí ba rất thức thời về tới trên thuyền của mình, đồng thời đem thuyền mở hơi xa một chút, hắn người này rất có ánh mắt, không dám đánh nhiều lao bản sống về đêm. Chu Chí ba làm sao biết, Vương Tiêu kỳ thật vẫn là rất khổ bức trải qua cuộc sống độc thân đâu. Ban đêm, Vương Tiêu ở trên thuyền hướng Tạ Hiểu Hồng phát ra nói chuyện riêng. "Tiểu Tạ, chuyện gì? Đã ngủ chưa?" "Nói nhảm, ngủ còn có thể nói chuyện với ngươi. Cái kia ta đi ngươi trong khoang thuyền có được hay không?" "Đừng thô bạo như vậy thôi, không có chuyện ta ngủ." "Tốt ta, nhưng thật ra là có việc thương lượng với ngươi." "Vậy liền nói." "Sự tính rất phức tạp, ta đi ngươi trong khoang thuyền nói đi." "Thuyền hệ thống, biển B28196 đã đem ngươi kéo vào sổ đen." Vương Tiêu im lặng, cái này đem ta cho vào sổ đen. "Nhưng là, ngươi quên ai mới là chủ nhân sao?" Vương Tiêu thế nhưng là có được Tạ Hiểu Hồng thuyền chỉ thứ nhất quyền khống chế hạ. Hắn lập tức hành xử quyền hạ, giải trừ Tạ Hiểu Hồng đối với mình cho vào sổ đen. Sau đó hắn lại cho Tạ Hiểu Hồng phát đi tin tức, "Tiểu Tạ, ngươi có phiền hay không? Thật sự có sự tình thương lượng với ngươi, có dám mau thả? Không có việc gì xéo đi, lão nương buồn ngủ. Vậy chúng ta đến đầu thuyền nói đi, ở trước mặt nói thuận tiện một chút." "Tốt ta nhắc nhở trước ngươi, không cho nói một chút loạn thất bát tạo sự tình." Hai người riêng phần mình ra khoang thuyền, đi tới trên đầu thuyền. Bọn hắn ở đầu thuyền tọa hạ, khoảng cách bất quá 2-3 mét, cứ như vậy bắt đầu trò chuyện. Vương Tiêu ra tay trước nói, "Tiểu Tạ, đầu tiên ta phải phê bình ngươi một chút, làm cấp trên của ngươi, mỗi lần tìm ngươi nói chuyện, ngươi cũng sẽ liên tưởng đến một loại nào đó sự tình đi lên, ta cảm giác tư tưởng của ngươi có chút không khỏe mạnh, cần tịnh hóa một chút. Tạ Hiểu Hồng trừng mắt liếc hắn một cái, trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì, coi ta không biết. Đừng nói nhảm, có việc mau nói. Tốt ta, tìm ngươi đi ra, là muốn cùng ngươi triển khai cuộc họp, nghiên cứu một chút tương lai của chúng ta. Họp. Tốt ta. Vừa nghe nói họp, Tạ Hiểu Hồng lập tức ngồi ngay ngắn, một mặt nghiêm túc bộ dáng. Đây là nàng xuyên qua trước đã thành thói quen, công tác thời điểm nghiêm túc, lúc họp muốn càng thêm nghiêm túc. Chính là bởi vì loại này nghiêm cẩn thái độ làm việc, tại Tạ Hiểu Hồng trưởng quản Tạ thị tập đoàn thời điểm, trong tập đoàn một chút lao tư cách cũng không dám ở trước mặt nàng sĩ diện. Tạ Hiểu Hồng bày xong tư thái, lúc này mới đối Vương Tiêu nói, "Bụt, ta chuẩn bị xong, ngài xin mời hội nghị bắt đầu đi." Nàng sát thực tiến nhập trạng thái, liên xưng hô đều đổi thành ngài. Nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Vương Tiêu ngược lại có chút không quen. "Vương Tiêu đạo, tốt ta, tiểu Tạ, ta bảo ngươi tới, là muốn thương lượng một chút chúng ta đoàn đội tương lai. Bây giờ chúng ta trong đoàn đội đã có 3 người, về sau còn sẽ có càng nhiều người gia nhập vào. Ta cảm thấy, vô luận là đối nội hay là đối ngoại, cũng nên có một cái xưng hảo. Không phải vậy sẽ cho người cảm thấy không chính quy, không còn khí thế." Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, đúng là dạng này, hiện tại chúng ta tựa như một đội, mà không phải một cái chính quy đoàn đội. Vương Tiêu A nói ta cũng là cảm thấy như vậy. Ta đã nghĩ kỹ một cái xưng hảo, ngươi nghe một chút thế nào? Bột mời nói, cứ dựa theo chúng ta trước kia thế giới kia thói quen, thành lập một cái công ty. Công ty danh tự, liền gọi Hải Vương, ngươi nói thế nào? Tạ Hiểu Hồng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, Hải Vương công ty. Trên biển vương giả. Bột, cái tên này rất tốt. Bất quá, ta cảm thấy chúng ta không bằng một bước đúng chỗ, trực tiếp xưng Hải Vương tập đoàn càng đại khí hơn một chút. Hải Vương tập đoàn. Vương Tiêu A cười một tiếng, hướng Tạ Hiểu Hồng dựng lên cái ngón tay cái, tiểu Tạ A, ngươi không hổ là đã từng tập đoàn đại lão tổng, cách cục này chính là cao. Đi. Tập đoàn liền tập đoàn. Về sau chúng ta chính là Hải Vương tập đoàn. Hắn đứng lên tại trên bong thuyền đi vài bước, sau đó vỗ tay một cái nói, Hải Vương tập đoàn chủ tịch, vậy dĩ nhiên chính là ta. Tạ Hiểu Hồng, ta hiện tại chính thức bổ nhiệm ngươi, đảm nhiệm bản tập đoàn chấp hành tổng giám đốc, về sau ngươi chính là tập đoàn người đứng đầu. Ta thôi, lười nhác quản sự tình, tập đoàn sự vụ liền phó thác cho ngươi, hy vọng ngươi không cần cô phụ ta đối với ngươi kỳ vọng. Tạ Hiểu Hồng bá một chút liền đứng lên, cung cung kính kính hướng Vương Tiêu túi mình bái chào, sau đó trầm giọng nói, "Buộc xin yên tâm, tập đoàn giao cho ta, sẽ không để cho ngài thất vọng." "Ha ha ha, ta cũng là cái chủ tịch." Vương Tiêu rất chủ ủ nhi bi ủ nở nụ cười. Hắn xác thực rất vui vẻ, xuyên qua trước đó, hắn chẳng qua là cái trạch nam điệu ti, trừ làm điểm phần mềm gì cũng không biết, cả một đời cũng rất khó khai ra công ty nhỏ. Nhưng bây giờ, ta thế nhưng là một nhà tập đoàn công ty chủ tịch. Mặc dù trước mắt trong tập đoàn chỉ có 3 người, hai cái đại lãnh đạo, một cái nhân viên nhỏ, nói ra chỉ sợ sẽ bị người chê cười. Bất quá Vương Tiêu không sợ bị trò cười, ta thế nhưng là Hải Dương thế giới thủ phủ, ai dám trò cười ta. Tập đoàn nhỏ một chút thế nào, có nhỏ không lo lớn thôi. Kích động một hồi sau, Vương Tiêu còn nói, tiểu Tạ A Tạ Hiểu Hồng lập tức đánh gây hắn, trầm giọng nói, bụt, đang họp thời điểm, hoặc là ở nơi công cộng, còn xin xưng hô ta đấy chức vụ, gọi ta Tạ Tổng. Vương Tiêu im lặng, cảm thấy cô nương này so ta thay vào còn sâu. Hắn ho khan một tiếng, sau đó nói, tốt ta, Tạ Tổng. Phía dưới chúng ta nghiên cứu một chút tập đoàn cái thứ nhất hạng mục. Ta dự định mở một nhà Hải Dương siêu thị, mặt hướng tất cả nhân loại, bán ra cùng thu về các loại vật tư. Ngươi cảm thấy hạng mục này thế nào? Tạ Hiểu Hồng kinh ngạc nói, Hải Dương siêu thị. Bụt, ngài khẩu vị có chút lớn a. Nếu là siêu thị, vậy khẳng định phải có sung túc thương phẩm, còn muốn có ổn định nguồn cung cấp, chúng ta chống đứng lên sao? Thương phẩm ta có một ít, nguồn cung cấp lời nói, cả tòa Hải Dương chính là chúng ta nguồn cung cấp. Hệ thống đại thần chính là ta nhà cung cấp hàng. Tạ Hiểu Hồng nhìn xem Vương Tiêu, phát hiện hắn không giống đang nói đùa. Tại bây giờ Hải Dương thế giới bên trong, nhân loại làm người mới tới, còn không có triệt để thích ứng hoàn cảnh nơi này. Đại đa số người ngay cả vấn đề no ấm đều không có giải quyết, Vương Tiêu vật tư đã có thể chống lên mở một nhà siêu thị sao? Nàng liếc một cái Vương Tiêu khoang thuyền, đối với cái này biểu thị hoài nghi. Vương Tiêu nhìn ra nàng hoài nghi, cũng không có giải thích gì thứ. Tạ tổng, ta đang tra hỏi ngươi đâu. Tạ Hiểu Hồng cười một cái nói, đi. Chỉ cần bộ hiện hữu vật tư có thể chống lên siêu thị nội tình, ta cam đoan để ngài trở thành Hải Dương nhà giàu nhất. Vương Tiêu cười ha ha, Hải Dương nhà giàu nhất, ta đã là. Nơi này là ta hàng ra một tấm vật phẩm danh sách, phía trên đồ vật, ngươi cũng có thể lên đỡ đến chúng ta siêu thị, ngươi trước nhìn một chút. Hắn nói cách truyền đưa một trang giấy cho Tạ Hiểu Hồng, Tạ Hiểu Hồng tiếp nhận nhìn lại. Nàng càng xem càng chấn kinh, nhịn không được hỏi, lại có nhiều như vậy vật tư, bụt, ngươi đến cùng là thế nào làm được? Vương Tiêu cười ha ha, ngươi sợ là không thường thường đi dạo kênh nói chuyện tiếng, ta thế nhưng là được xưng là hệ thống đại thần thân nhi tử nam nhân a. Tạ Hiểu Hồng xác thực rất khiếp sợ, Vương Tiêu cho vật tư danh sách, phía trên thế mà bày ra trên 100 loại vật chất, mà lại những vật tư này số lượng cũng đầy đủ làm cho người chấn kinh. Đặc biệt là đồ ăn cùng uống nước, số lượng đơn giản kinh người. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Qua một hồi lâu, nàng mới một mặt trịnh trọng nói, bụt, xin yên tâm, có những vật tư này, không có khả năng chống lên một nhà siêu thị nội tình, ta sẽ coi đây là cơ sở, cùng mặt khác người xuyên việt giao dịch các loại vật phẩm, không ngừng phong phú lớn mạnh chúng ta vật tư kho. Vương Tiêu gật gật đầu, ta tự nhiên là tin tưởng ngươi. Chứ chuyện này, ta còn có một việc làm phiền ngươi. Tạ Hiểu Hồng gật đầu, bụt, mời nói. Vương Tiêu đạo, ta dự định chế định một bộ quản lý chế độ, dùng để quản lý chúng ta đoàn đội. Lấy Chu Chí Ba làm thí dụ, ta thu hắn làm tiểu đệ, cũng không thể nuôi không lấy hắn. khẳng định phải để hắn đi làm việc, nhưng bởi như vậy dù sao cũng phải có cái thưởng phạt cơ chế, tỉ như thu hoạch cái gì, cho ban thưởng gì. Không có khả năng há mồm liền ra đi. Hiện tại ít người còn không quan hệ, tương lai đội ngũ của chúng ta lớn mạnh, khẳng định phải có một cái tiêu chuẩn, dựa theo tiêu chuẩn đến chấp hành, ngươi nói đúng không? Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, sau đó một mặt nghiêm túc nói, "Bất, đầu tiên, ta phải phê bình ngươi một chút." "Nói đi, làm lão bản của ngươi, ta có thể khiêm tốn tiếp nhận đến từ cấp dưới phê bình cùng đề nghị. Ngài đối với Chu Chí Ba, bao quát trước kia ta, một ít cách làm có chút vấn đề." "A, nói một chút." "Bất, ngươi đối với ta, cùng Chu Chí Ba, cho nhiều lắm. Từ khi ta bị ngươi cứu được, đồ ăn cùng uống nước vô hạn cung ứng, ta hưởng thụ được hết thảy, đều cùng ngươi giống nhau, ngươi chẳng lẽ là mở từ thiện công ty sao? Cách làm như vậy cực kỳ sai lầm." Vương Tiêu phản bác, "Bởi vì ngươi là mỹ nữ nha. Bởi vì ta muốn đem ngươi dỗ dành lên giường nha." Tạ Hiểu Hồng mặt lập tức đỏ lên, nàng trừng Vương Tiêu một cái nói, "Cái kia Chu Chí Ba đâu? Ngươi cũng nghĩ đem hắn dỗ dành lên giường?" Vương Tiêu lắc đầu, "Ta đối với nam nhân không có hứng thú." Tạ Hiểu Hồng mặt lạnh lấy nói, "Bụt, hiện tại chúng ta đang họp, xin đừng nên nói những này cùng làm việc không quan hệ sự tình. Làm lão bản, ngươi không có khả năng đối xử với chúng ta như thế những nhân viên này. Ngươi đem có thể cho chúng ta đều cho đến chúng ta, vậy chúng ta những nhân viên này nơi nào còn có phấn đấu mục tiêu? Hôm nay ngươi đối với Chu Chí Ba nói, đi theo ngươi, đồ ăn cùng uống nước bao no." Câu nói này liền có vấn đề rất lớn. Cái gì gọi là bao no? Không có cái định lượng sao được? Nếu như hắn có ăn có uống, không nguyện ý làm việc làm sao bây giờ? Hoặc là không chăm chú làm việc, đi làm mò cá làm sao bây giờ? Mặt khác, hắn mỗi ngày muốn 100 chai nước, ngươi có cho hay không? Ngươi cho hắn uống không hết, xuất ra đi tự mình cùng người khác giao dịch vật tư làm sao bây giờ? Trừ cái đó ra, cấp 2 thuyền vật chân quý như vậy, cần tiêu hao nhiều như vậy vật tư, ngươi nói đưa liền đưa, thật đúng là hào phóng. Làm sao cũng phải để hắn là đoàn đội làm ra cống hiến đằng sau, mới có thể làm ban thưởng nha. Ta đây là lấy Chu Chí Ba nêu ví dụ, đương nhiên cũng bao quát trước kia ta, càng bao quát về sau gia nhập tập đoàn chúng ta bất kỳ một cái nào nhân viên. Vương Tiêu gãi gãi đầu, lúc đó ta không muốn nhiều như vậy, phương diện này ta lại không hiểu. Hiện tại ngươi là tập đoàn tổng giám đốc, như vậy liền thành chuyện của ngươi. Tạ Hiểu Hồng gật đầu nói, ta có một ý tưởng. Chúng ta có thể thực hành điểm tích lũy chế độ. Tỷ như, nhân viên mỗi ngày bình thường đi làm, ban thưởng 10 điểm tích lũy, cái này 10 điểm tích lũy có thể dùng đến hối đoái bình thường cần thiết đồ ăn cùng uống nước, có thể thỏa mãn bọn hắn cơ bản sinh tồn nhu cầu. Nếu như nhân viên cùng ngày có ngoài định mức thu hoạch, thì như vớt đến một tấm một loại nào đó bản vẽ, ban thưởng 50 điểm tích lũy, vớt đến một loại nào đó phù văn, ban thưởng 100 điểm tích lũy, nhân viên có thể dùng những điểm tích lũy này hối đoái thịt cá, mì tôm, gạo, trứng mặn, răm bông chờ chút sinh hoạt vật tư. Dạng này nếu như bọn hắn muốn ăn tốt một chút, liền phải chăm chú nỗ lực làm việc. Bao quát chúng ta trong siêu thị tất cả vật phẩm đều có một trong đó bộ định giá, tập đoàn nhân viên có thể sử dụng điểm tích lũy hối đoái. Thậm chí sau này cấp 3 thuyền, cấp 4 thuyền thăng cấp vật liệu, đều phải thông qua điểm tích lũy mới có thể đổi được. Vương Tiêu chăm chú nghe. Chương 37, chương 38, sau đó hắn nói, "Ân, cảm giác tựa như trước kia ta chơi trò chơi. Lúc đó chúng ta một cái trò chơi công hội trên trăm người, cùng một chỗ vào phó bản đánh buột, ra trang bị về sau, đều cần dùng đoàn đội điểm tích lũy đến xác định trang bị quyền sở hữu, ai điểm tích lũy cao, ai ưu tiên cầm cẩn thận trang bị." Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, đối với, không sai biệt lắm chính là cái ý tứ này. Một đoàn đội phải có lực ứng tụ, phải không ngừng trưởng thành lớn mạnh, liền phải để mỗi một cái nhân viên minh bạch, bọn hắn phải bỏ ra cái gì, sau đó có thể được đến cái gì. Vương Tiêu gật gật đầu, "Tạ tổng, điểm tích lũy này hối đoái chế độ, ta cảm thấy rất tốt. Chuyện này liền giao cho ngươi. Ta đối con số không mất cảm, sẽ không làm vật này." Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, "Những này giao cho ta đi. Ta trước chế định một cái điều lệ, sau đó giao cho ngài xem qua. Nếu như ngài đồng ý, về sau chúng ta đoàn đội mỗi người cứ dựa theo phần này điều lệ đến thi hành." "Ha ha ha." Vương Tiêu nở nụ cười, "Tạ Hiểu Hồng, ngươi thật đúng là ta hiền nội trợ à, có ngươi, ta liền vạn sự không lo." Tạ Hiểu Hồng bạch Vương Tiêu một chút, "Về sau lúc học sinh mời đứng đắn một chút." Vương Tiêu gật gật đầu, "Tốt, ta Tạ tổng." Tạ Hiểu Hồng lại nói buột, "Hội nghị còn có mặt khác để tài thảo luận sao?" Vương Tiêu nói, "Không có." Tạ Hiểu Hồng đứng lên, cách thuyền hướng Vương Tiêu cúi đầu, "Bụt, gặp lại." Vương Tiêu bất đắc dĩ nói, "Tiểu Tạ, ngươi không cảm thấy chúng ta nói như vậy mệt lắm không? Về sau đừng như vậy có được hay không? Chúng ta giống như kiểu trước đây vui cười giận mắng không phải rất tốt sao?" Tạ Hiểu Hồng kiên quyết lắc đầu, "Không được. Đã ngươi bổ nhiệm ta là tổng giám đốc, công ty kia kỷ luật cũng liền phải thuộc về ta quản. Lúc họp cùng ở nơi công cộng, nhất định phải thủ quy củ." Vương Tiêu xem như sợ nàng, "Tốt a. Hiện tại giải tán. Tiểu Tạ, để cho ta đi ngươi trên thuyền qua đêm đi." Tạ Hiểu Hồng lắc đầu, "Ta là của ngươi cấp dưới, không phải tình phụ của ngươi. Bụt, muốn cho ta bên trên giường của ngươi, trước hết để cho ta yêu ngươi đi. Bằng không mà nói, dưa hái xanh không ngọt. Dưa hái xanh không ngọt, nhưng là giải khát nha." Tạ Hiểu Hồng hừ hừ cười lạnh, "Vậy ngươi có thể tới xoay thử một chút. Ta có thể nói cho ngươi, ta Tạ Hiểu Hồng cũng là người kiêu ngạo, ngươi nếu là trà đạp sự kiêu ngạo của ta cùng tôn nghiêm, ta thể nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Vương Tiêu lắc đầu thở dài, "Muốn ta đường đường tập đoàn chủ tịch, Hải Dương thế giới thủ phủ, đến nay vẫn là chó độc thân, nói ra có thể có người tin." Tạ Hiểu Hồng đạo, "Ngươi hôm qua không phải đã nói, ngươi có cái bạn gái nhỏ sao?" Vương Tiêu gật đầu, "Xác thực có, vẫn còn yêu qua mạng trạng thái." Tạ Hiểu Hồng, "Ta cũng nhắc nhở ngươi, ta bạn gái kia nhưng so sánh ngươi xinh đẹp hơn, ngươi nếu là không chủ động điểm, đến lúc đó bà chủ vị trí ném đi, ngươi khóc đều không có nước mắt." Tạ Hiểu Hồng nhếch miệng, "Vương Tiêu, ngươi nếu là có bản sự để cho ta yêu ngươi, ta không muốn danh phận, cho ngươi làm tình phụ đều được. Bằng không mà nói, ngươi tốt nhất gây mất một loại nào đó tâm tư. Nàng sau khi nói xong, trực tiếp chui vào trong khoang thuyền của chính mình. Vương Tiêu đối với biển cả phát ra thở dài một tiếng, sau đó đi vào khoang thuyền của chính mình. Thuộc về tất cả người xuyên Việt ngày thứ 6. Sáng sớm, công cộng kinh nói chuyện phiếm liền vỡ tổ. Bởi vì có người tại loa sẽ vỡ bên trong ban bố một tin tức, biển B28196, tin mừng đặc biệt. Hải Vương tập đoàn cường thế vào ở Hải Dương thế giới, bản tập đoàn cái thứ nhất hạng mục Hải Vương siêu thị vào hôm nay bắt đầu thử buôn bán. Hoan nghênh các vị khách hàng quang lâm. Phục chế trở lên tin tức tuyên bố loa sẽ vỡ, trước 200 vị bằng hữu có thể miễn phí thu hoạch bản công ty đưa tặng tiêu chuẩn phần đồ ăn một phần, mỗi người hạn lĩnh một phần. Tạ Hiểu Hồng tin tức này vừa phát ra, lập tức đưa tới vô số người chú ý. Nói chuyện phiếm loa sẽ vỡ bên trong lập tức náo nhiệt. Biển B14773, thật hay giả? Có người mở siêu thị. Đùa đâu? Biển B1000, chúc mừng. Khai trương đại cắt biển B35130, ngoa tạo. Hải Vương siêu thị, đây là hệ thống mở tiệm hay là tư nhân mở? Biển B38438, trên lầu mắt bù nha. Không thấy được là số hiệu biển B28196 ban bố tin tức sao? Đây là tư nhân mở siêu thị. Biển B91532, ngoa tạo. Lại có người ngay cả siêu thị đều mở ra, ta mẹ nó hiện tại còn đói bụng đâu. Biển B51044, đây cũng quá không công bằng. Vì cái gì người khác có thể như thế hảo, mà ta ngay cả một miếng cơm đều không kịp ăn. Biển B62995, chính là quá không công bằng. Biển B35220, cho ăn. Các ngươi đủ. Đều đến Hải Dương thế giới, các ngươi lại còn nói có công bình hay không? Liền nói xuyên qua trước đó thế giới kia đi, có người là ức vạn phù ông, có người là kẻ nghèo hèn, cái này công bằng sao? Rất nhiều người đều đang tán gẫu, cũng có cơ linh quỷ chú ý tới quảng cáo phía sau bộ phận, phát quảng cáo, sẽ đạt được một cái tiêu chuẩn phần thức ăn đưa tặng. Thế là, có người ôm thái độ muốn thử một chút lập tức phát đầu này quảng cáo, biển B35220, tin mừng đặc biệt. Hải Vương tập đoàn cường thế vào ở Hải Dương thế giới, bản tập đoàn cái thứ nhất hạng mục Hải Vương siêu thị vào hôm nay bắt đầu thử buôn bán. Hoan nên các vị khách hàng quang lâm. Người này phát ra tin tức đằng sau, những người khác cũng nhao nhao kịp phản ứng, đi theo phát. Biển B14773, tin mừng đặc biệt. Biển B62995, tin mừng đặc biệt. Biển B83992, tin mừng đặc biệt. Trong nháy mắt, nói chuyện tiếng loa sẽ vỡ bên trong tất cả đều là phát quảng cáo văn tự. Đương nhiên, cũng có người đánh chết không tin tả. Biển B51044, một đám sa điêu. Vừa xem xét này chính là tin tức giả. Ai có thể xuất ra 200 cái tiêu chuẩn phần đồ ăn đến tặng người? Chỉ có đồ đần mới có thể làm như vậy. Cái này nhất định là cái trò đùa quái đản. Các ngươi liền phát đi, ta mới sẽ không phát đâu. Biển B35220, quản hắn thật hay giả, dù sao dây có tin tức lại không tốn tiền. Biển B77940, ngoạ tạo nhiều người như vậy phát quảng cáo. Cái này đã vượt qua 200 đầu đi. Cùng lúc đó, cái thứ nhất phát quảng cáo người lại nói. Hoa! Là thật à? Ta trong hộp thư nhận được một phần đồ ăn cùng uống nước. Là biển B28196 phát tới. Ta cũng nhận được. Ta cũng là. Theo càng ngày càng nhiều người phản hồi chính mình nhận được đồ ăn, mà những cái kia không có phát quảng cáo, hoặc là phát đã chậm người nhất thời hối hận không thôi. Một cái tiêu chuẩn phần đồ ăn cùng uống nước, bao quát một bình 500ml nước khoáng, thêm một túi 250 khắc bánh mì. Có đôi khi vất vả vất cả ngày bảo dương, đều không nhất định có thể mở ra, những thức ăn này uống nước, đối với ở vào đói khát bên trong người mà nói, thậm chí có thể chỉ hoãn 2-3 ngày sinh mệnh. Tại xa xôi trên mặt biển, biển B51044 sắc mặt phi thường khó coi. Người này vốn là không đủ chăm chỉ, tăng thêm vận khí không tốt, hắn đã liên tục 2 ngày không có đánh mò được đồ ăn cùng uống nước. Lúc này, biển B50144 trong tay có một cái bình nước suối khoáng, bên trong đựng là màu da cam chất lỏng, bên trong còn để lộ ra gây mũi hương vị. Đây là bản thân của hắn nước tiểu. Hắn thực sự uống không xuống, nhưng là không có nước, bị buộc đến tuyệt cảnh, lại khó uống cũng phải nắm lỗ mũi uống nha. Giờ phút này, biển B50144 hối hận phát điên. Vừa rồi tại sao mình không có đi phát quảng cáo đâu? Tại sao muốn ôm lấy thái độ hoài nghi đâu? Đến mức bỏ qua dễ như trở bàn tay đồ ăn cùng uống nước. Nhìn thấy nói chuyện phiếm loa sẽ vỡ bên trong rất nhiều dẫn tới thức ăn người hướng biển B28196 phát ra cảm tạ, trong lòng của hắn càng phát ra không thăng bằng. Thế là, hắn quả quyết mang lên. Biển B51044, đi mẹ nó Hải Vương tập đoàn, đi mẹ nó Hải Vương siêu thị. Lộ ra không đến ngươi đúng không? Có chút thứ đổ nát không tầm thường. Đưa cái này đưa cái kia, có bản lĩnh ngươi làm sao không mỗi người đều đưa một phần rất nhanh, lại có một người mắng lên đứng lên, biển B14773, biển B28196, ngươi là thế nào làm việc? Ta cũng phát quảng cáo, mà lại xếp hạng tại 200 trong vòng. Vì cái gì ta không có dẫn tới đồ ăn cùng uống nước? Giờ phút này, Tạ Hiểu Hồng cùng Vương Tiêu đều tại hệ thống tiền quán nhìn kênh nói chuyện phiếm. Nhìn thấy biển B14773 phát biểu, Vương Tiêu hỏi Tạ Hiểu Hồng, người này đồ ăn có phải hay không phát thiếu? Tạ Hiểu Hồng nói, ta xem xét một chút. Sau một lát, nàng nói, ta đã điều tra hòm thư ghi chép, biển B14773 đồ ăn đã cấp cho, không có phát thiếu. Sau đó, Tạ Hiểu Hồng ngay tại nói chuyện phiếm loa sẽ vỡ bên trong lên tiếng, biển B14773, bản nhân đã xác minh qua hòm thư ghi chép, ngài tiêu chuẩn phần đồ ăn không có phát thiếu, xin mời một lần nữa xem xét hòm thư. Biển B14773, nhưng là ta xác thực không có thu đến, xin mời một lần nữa cho ta phát lại bổ sung một phần. Biển B28196, thật có lỗi, bản tập đoàn cam kết sự tình nhất định sẽ làm đến. Nhưng đồ ăn xác thực đã cấp cho, sẽ không cái khác phát lại bổ sung. Biển B14773, a, cái gì cầu thí Hải Vương tập đoàn, nguyên lai là cái lừa gạt. Đáp ứng phát ra đồ ăn không phát thả, không chơi nổi cũng đừng chơi. chúc các ngươi sớm ngày đóng cửa. Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng đều hiểu, người này điển hình là đến người giả bị đụng hắn chính là muốn nhiều đe dọa một phần đồ ăn. Dù sao Hồng Thư thuộc về vật phẩm tư nhân, trên thuyền hệ thống không có chụp màn hình công năng, người khác lại không cách nào chứng minh hắn nhận được. Rất nhiều công ty gặp được loại này hung hăng cản quấy người, vì công ty danh dự suy nghĩ, liền sẽ tự nhận không may, phát lại bổ sung một phần lễ vật, dù sao cũng đáng không có bao nhiêu tiền. Nhưng Vương Tiêu là ăn mềm không ăn cứng người, hắn mới không để mình bị đẩy vòng vòng. Vương Tiêu cười lạnh một tiếng, đem cái này biển B14773, cùng trước đó mắng chửi người cái kia biển B51044, kéo vào số đen, về sau không làm việc buôn bán của bọn hắn. Đang tán gẫu loa sẽ vợ thượng công bày ra một chút, miễn cho lại có người đến người giả bị đụng mà. Tạ Hiểu Hồng xuyên qua trước đó là cái tổng giám đốc lớn, những chuyện tương tự cũng gặp nhiều, nàng đồng dạng tán thành loại này bàn tay sắt thủ đoạn. Loại người này không có khả năng chịu thua, nếu không hắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, mà lại cũng sẽ kéo theo những người khác bắt trước. Tạ Hiểu Hồng lập tức ở nói chuyện phiếm loa sẽ vợ bên trong phát ra công kỳ, biển B28196, biển B14773, biển B51044, các ngươi đã bị bản tập đoàn liệt vào không được hoan nên hộ khách, từ nay về sau, Hải Vương siêu thị đem không hướng các ngươi bán ra bất luận cái gì thương phẩm. Mặt khác, thành cáo tất cả bằng hữu. Hải Vương tập đoàn thừa hành lấy sự tin cậy làm gốc, chúng ta sẽ kiệt lực phục vụ tốt mỗi một vị khách hàng. Nhưng chúng ta không chào đón có ý khác người. Hải Vương hữu nghị phi thường chân quý, hy vọng mọi người chân quý. Tạ Hiểu Hồng câu nói này vừa phát ra ngoài, biển B51044 lại mắng đứng lên, có gì đặc biệt hơn người? Ngươi muốn cùng ta làm giao dịch, ta còn mặc kệ ngươi đây. Biển B14773, tất cả mọi người nhìn xem. Đây chính là cái gọi là Hải Vương tập đoàn chân diện mục, chính mình đối lý, còn cho vào sổ đen người khác. Tạ Hiểu Hồng cường thế phát biểu, đưa tới một bộ phận người duy trì, cũng đưa tới một bộ phận người lên án. Nhưng mà, nàng sau đó lại đang loa sẽ vợ bên trong phát ra một phần danh sách, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người thanh âm lập tức biến mất. Chương 39, sinh ý nóng nảy Tạ Hiểu Hồng phát ra siêu thị vật phẩm danh sách, Hải Vương siêu thị lên giá sản phẩm danh sách 1, cấp 2 thuyền ô đồng, bản vẽ, vật liệu, 2, bếp nấu, nồi sát, nhiên liệu, vật lửa, 3, gạo, mì tôm, trứng mặt, lạp xưởng hun khói, cái mẹ, bánh mì, nước khoáng, 4, tươi mới cá trình, tươi mới màu vây cá cá, phi cá hộp, 5, tin à, gột rửa dịch, giấy vệ sinh, 6, sách báo, thuốc lá, 7, khắc. Phần này hàng hóa danh sách vừa kể sát đi ra, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ là trên danh sách vật phẩm chủng loại, liền đạt đến hơn 100 chủng. Trong đó có mọi người gấp thiếu các loại đồ ăn, cùng tất cả mọi người quấn không ra thuyền thăng cấp bản vẽ cùng vật liệu. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận, Hải Vương siêu thị có nhiều như vậy vật phẩm, coi như trên địa cầu, cũng đầy đủ chống lên một nhà cỡ nhỏ siêu thị. Phát ra danh sách đằng sau, Tạ Hiểu Hồng lại phát ra một đoạn tin tức, Hải Dương thế giới vật tư khó được, bản siêu thị tồn kho có hạn, muốn mua nhanh chóng. Xét thấy thế giới này không có cố định tiền tệ, tất cả giao dịch khai thác lấy vật đổi vật phương thức, hết thảy vật phẩm có giá trị đều có thể dùng cho giao dịch, nhưng vật phẩm định giá quyền, về bản tập đoàn tất cả vừa nghe nói tồn kho có hạn, lập tức liền có người không giữ được bình tĩnh. Biển B99527, biển B28196, lão bản, thuyền ô đồng bản vẽ thêm vật liệu làm sao đổi? Biển B28196, vậy phải xem ngài trên người có thứ gì. Chỉ cần giá trị tương đương, ngài liền có thể lập tức có được một đầu cấp 2 thuyền, đã ấm áp thoải mái dễ chịu, lại rộng rãi an toàn. Biển B99527, hắc, ta có một kiện đồ tốt, bao người hài lòng. Người này nói, lập tức dán ra một kiện vật phẩm giới thiệu, bản vẽ, sức nước phủ văn mổ tờ sơ cấp giới thiệu, chế tác một khung sức nước phủ văn mổ tờ, lắp đặt đến trên thuyền, có thể gia tốc thuyền đi thuyền tốc độ. Cấp 1 thuyền, có thể loạt một khung sức nước phủ văn mổ tờ, tăng tốc 1 khung, cấp 2 thuyền, có thể loạt 2 khung sức nước phủ văn mổ tờ, tăng tốc 2 khung, cấp 3 thuyền, có thể loạt 4 chiếc sức nước phủ văn mổ tờ, tăng tốc 4 khung, chế tác vật liệu, ẩn tàng. Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng nhìn nhau một chút, bản vẽ này là cái thứ tốt. Kỳ công có thể cùng tên lửa đẩy thuyền không sai biệt lắm, mấu chốt nhất là cả hai có thể được ra. Vương Tiêu trên ô đồng thuyền đã loạt một cái tên lửa đẩy thuyền, đã tăng tốc 20. Nếu như lại thêm chở hai cái sức nước phủ văn mổ tờ, lập tức lại có thể gia tăng 20 tốc độ. Thuyền ô đồng tăng tốc 40, tuyệt đối là một cái tăng lên không nhỏ. Vương Tiêu xông Tạ Hiểu Hồng nhẹ gật đầu, cầm xuống. Tạ Hiểu Hồng lắc đầu, không được. Giá cả không ngang nhau. Nàng bác bỏ bột lời nói, sau đó trả lời, biển B99527, khách nhân tôn quý, ngài bản vẽ rất tốt, nhưng là rất xin lỗi. Ngài vật phẩm cũng không giá trị một chiếc thuyền ô đồng, nguyên nhân như sau: một, thuyền ô đồng khách quan cung cấp một thuyền gỗ, tăng tốc 100, mà sức nước phủ văn mổ tờ tăng tốc 10. 2, bản siêu thị giao dịch thông cảm bản vẽ nguyên bộ vật liệu, mà quý khách ngài chỉ có một tấm đồ giấy. Bởi vậy, ngài hoặc là cùng bản siêu thị giao dịch một tấm thuyền ô đồng bản vẽ, hoặc là bộ phận vật liệu, hoặc là xin ngài mặt khác gia tăng thẻ đánh bạc. Tạ Hiểu Hồng lời nói có lý có cứ, cũng không có bày ra cao cao tại thượng thương gia tư thái. Biển B99527 phi thường tán thành nói, đã như vậy, ta lại thêm một kiện vật phẩm, một viên hỏa phù văn. Ta cảm thấy dạng này giữa chúng ta thương phẩm giá trị liền ngang nhau. Hỏa phù văn, Vương Tiêu kỳ thật đã có, mà lại hắn còn có thể liên tục không ngừng thông qua bàn tay vàng soát đi ra. Nhưng Vương Tiêu cũng không có xem bảo, để Tạ Hiểu Hồng tự mình làm quyết định. Dù sao mình bàn tay vàng là cái bí mật, không cách nào hướng người ngoài giải thích vật phẩm nơi phát ra. Bởi vậy, hắn quyết định không can thiệp Tạ Hiểu Hồng giao dịch quyết định, dù cho giao dịch đến mình đã tái diễn vật tư cũng không quan hệ. Chỉ cần về sau vật tư dự trữ số lượng nhiều, chính mình thông qua bàn tay vàng soát đi ra vật phẩm, liền sẽ không gây nên sự chú ý của người khác. Tạ Hiểu Hồng cũng cảm thấy song phương giá trị ngang nhau. Nàng thống khoái hồi phục, thành giao. Biển B99527 cũng trở về phục, thành giao. Rất nhanh, Song Phương liền thông qua hòm thư hoàn thành một vụ giao dịch. Công cộng tên nói chuyện phía bên trong, rất nhiều người chứng kiến khoản giao dịch này đã thành, lập tức liền có người động tâm tư. Biển B88888, biển B28196, ta cũng muốn giao dịch một bộ thuyền ô đồng bản vẽ vật liệu nhưng mà, Tạ Hiểu Hồng lại cự tuyệt giao dịch này thỉnh cầu, nàng trả lời, khách nhân tôn quý, rất xin lỗi. Thuyền ô đồng bản vẽ vật liệu khó được, bản siêu thị tốn kho không nhiều, bởi vậy hạn định mỗi ngày chỉ giao dịch một phần, ngày mai xin mời đội biển B88888, tốt à, vậy ta hẹn trước ngày mai giao dịch thế nào? Biển B28196, có thể, ngày mai giữ lại cho ngài. Tạ Hiểu Hồng trong tay thuyền ô đồng bản vẽ cùng vật liệu xác thực không nhiều, chỉ có 10 bộ mà thôi. Bởi vì Vương Tiêu không cách nào giải thích đồ vật nơi phát ra, cho nên lập tức không có lấy ra quá nhiều. Tạ Hiểu Hồng là làm ăn người trong nghề, nàng lập tức nghĩ ra marketing đói khát sách lược này, bởi vậy, chế định mỗi ngày giao dịch một phần thuyền ô đồng quy tắc. Đương nhiên, quy tắc này chỉ là trên mặt nổi. Nếu có người mang theo giá cao đáng giá vật phẩm tự mình đến giao dịch, vậy khẳng định cũng là muốn giao dịch thôi. Sau đó, lại có mấy người hẹn trước giao dịch đằng sau mấy ngày thuyền ô đồng, Tạ Hiểu Hồng đều nhất nhớ kỹ. Thuyền ô đồng tựa như địa cầu thời đại phong ở, đây là vừa cần, tất cả mọi người nhất định phải mua. Nhưng mà, tại giai đoạn này, có thể xuất ra cùng thuyền ô đồng giá trị tương đương vật phẩm người, xác thực không nhiều. Nhưng mà, mua không nổi thuyền bản vẽ cùng vật liệu, nhưng phía dưới còn có rất nhiều thứ nha. Lão bản, ta muốn đổi một bộ bếp nấu, mang nhiên liệu cùng nồi sắt. Lão bản, ta dùng một bình Coca-Cola, đổi hai thùng mì tôm được hay không? Lão bản, ta muốn đổi một bao hoa con cùng một cái bật lửa. Lão bản, ta chỗ này có mấy khối kim loại vật liệu, đổi một chút bánh mì cùng nước khoáng hải dương thế giới nhà thứ nhất siêu thị, một khi khai trường, lập tức tiến nhập sinh ý nóng nảy chẳng diện. Rất nhiều người tại trong siêu thị đổi được chính mình vô cùng cần thiết đồ vật, bởi vậy, kênh nói chuyện phía bên trong tiếng hoan hô một mảnh. Nhưng mà, cũng có người phi thường khó chịu. Biển B14773 lộ vẻ tức giận nhìn xem vật phẩm danh sách, phía trên có rất nhiều hắn khao khát đồ vật. Nhưng mà, hắn đã bị cho vào sổ đen, dù cho rất muốn giao dịch, cũng không có biện pháp. Đồng dạng, biển B51044 nhìn xem Hải Vương siêu thị lên giá vật phẩm, phía trên có thịt cá, bì thịt châu kho tàu, gạo, trứng mặn lạm xưởng hun khói. Nước miếng của hắn lập tức ào ào hướng ra phía ngoài chạy. Những vật này còn chưa tính, hắn ăn không nổi. Nhưng mà bánh mì cùng nước khoáng, lấy hắn mấy ngày nay vớt đến vật tư, vẫn là có thể đổi được một chút. Hắn lập tức ở nói chuyện phiếm loa sẽ vỡ bên trong phát biểu, biển B28196, cho ăn, ta có không ít đồ tốt, có vật liệu gỗ, thỏi sắt, cùng ngươi đổi chút nước khoáng cùng bánh mì có được hay không? Nhưng mà, hắn phát nửa ngày, đều không có người phản ứng hắn. Thế là, biển B51044 lại đi nói chuyện riêng Tạ Hiểu Hồng. Nhưng mà, Tạ Hiểu Hồng đã đem hắn cho vào sổ đen, tin tức của hắn căn bản không phát ra được đi. Giờ khắc này, biển B51044 chỉ có thể ở mặt biển trong gió lộn xộn. Hắn ngồi ở mũi thuyền bên trên, chậm rãi giơ lên trong tay bình nước suối khoáng, từ từ hớp một ngụm, tinh tế phẩm vị trong đó đắng chát hương vị. Chương 40, ngươi là người tốt. Ngay vào lúc này, Hải B51044 nhận được một đầu tin nhắn cá nhân, là Hải B14773 gửi tới. Huynh đệ, chuyện gì? Hải Vương siêu thị người thật đem ngươi cũng cho vào sổ đen. Đúng vậy a, mẹ nó, tức chết lão tử. Ta cũng bị cho vào sổ đen, thật sự là không nói đạo lý. Đừng để ta gặp được bọn hắn, không phải vậy. Hừ, không có việc gì. Chúng ta không có khả năng hướng gian thương cúi đầu. Chúng ta muốn liên hợp lại chống lại Hải Vương tập đoàn. Hải B14773 lời nói để Hải B51044 trong lòng nổi lên một cỗ tán đồng cảm giác. Hắn hề bài hồi phục, ta cũng không muốn hướng gian thương cúi đầu, nhưng là ta hiện tại một chút đồ ăn cùng uống nước cũng không có. Nếu như không thể cùng bọn hắn giao dịch, ta sẽ chết đói. Hải B14773, huynh đệ, ngươi phải kiên trì lên. Tình huống của ta giống như ngươi, cũng là hết đạn cả lương. Dạng này, ta còn lại mấy ngụm nước, chúng ta phân ra uống. Sau một lát, Hải B51044 nhận được Hải B14773 gửi tới bình nước suối khoáng, bên trong đại khái còn có 2-3 ngụm nước dáng vẻ. Hắn vội vàng mở ra bình nước suối khoáng, rầm rầm, hai cái liền đem nước uống xong. Sau đó, hắn cho Hải B14773 phát đi tin tức, đại ca, cảm ơn ngươi, ngươi thật là một cái người tốt. Ai, người tốt có làm được cái gì? Lao thiên gia lại không chiếu cố người tốt. Ca ca năng lực ta có hạn, chỉ có thể giúp ngươi điểm này. Đại ca ngươi yên tâm, chờ ta vớt đến nước, nhất định trả ngươi. Ân, huynh đệ, ngươi chịu đựng. Ta có liên lạc một người bạn, hắn lẫn vào rất không tệ, ta đi tìm hắn mượn điểm đồ ăn uống nước, nếu như mượn đến, lại phần người một chút. Hải B51044 lập tức cảm động lệ nóng doanh trọng, đại ca, cảm ơn ngươi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi. Huynh đệ, không khách khí. Chúng ta cùng một chỗ phấn đấu, cùng chung nan quan. Thời gian kế tiếp, Hải B51044 vẫn đang ngó chừng hòm thư, hy vọng Hải B14773 lại cho hắn gửi một chút đồ ăn cùng uống nước. Nhưng mà, hai canh giờ đi qua, trong hộp thư không có chút nào động tĩnh. Hải B51044 nhịn không được cho Hải B14773 phát đi nói chuyện riêng, đại ca, ngươi mượn đến thức ăn nước uống sao? Hải B14773 phát một nụ cười khổ biểu lộ, sau đó nói, huynh đệ, ca ca để cho ngươi thất vọng. Chuyện gì xảy ra? Không có mượn đến. Ai, lòng ngươi không cổ nha. Người kia là ta xuyên qua trước đó hảo huynh đệ, năm đó cha của hắn sinh bệnh nằm viện, ta bán phòng ở cho hắn mượn tiền. Ta nguyên lai tưởng rằng chúng ta là quá mệnh giao tình, nhưng mà ta đi tìm hắn mượn điểm đồ ăn, hắn nhất định phải ta đem đồ vật tới đổi. Thế nhưng là, ta căn bản không có đồ vật a. Cái này chó rổ, vong ân phụ nghĩa, thật không phải thứ gì. Hải B51044 cảm động lấy mắng. Hắn nói, đại ca, ta chỗ này còn có chút đồ vật, ngươi cầm lấy đi đổi đồ ăn cùng uống nước đi, đến lúc đó ta phân cho ngươi một chút. Hải B14773 không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không được, ta đã quyết định cùng người bạn kia tuyệt giao, ta không thể đem đồ vật tiện nghi những gian thương kia. Huynh đệ, nghe ca ca lời nói, đem ngươi đồ vật thật tốt giữ lại, tương lai dùng đến nhiều chỗ đâu. Ai? Đâu còn có thể nghĩ xa như vậy? Lại không ăn một chút gì, ta liền muốn chết đói. Đại ca, trước đừng tìm ngươi bằng hữu kia so đo, chúng ta trước tiên đem bụng lấp đầy lại nói. Cái này đừng cái này cái kia, ngươi liền giúp đệ đệ chuyện này, cho ta đổi một ít thức ăn đi. Cái kia tốt ta, trên người ngươi có bao nhiêu đồ vật? Trước tiên ta hỏi hỏi ta bằng hữu kia có thể đổi bao nhiêu đồ ăn cùng uống nước, thiếu đi lời nói, ta liền không giúp ngươi đổi, miễn cho tương lai ngươi mắng ta. Đúng đúng đúng, trước hỏi rõ đổi lại. Ta có 3 khối thỏi sắt, 10 phần vật liệu gỗ, 1 khối vải dầu, còn có tốt ta trước giúp ngươi hỏi một chút. Lại là nửa giờ đi qua. Hải B51044 nhịn không được lại phát ra tin tức, đại ca, hỏi thế nào? Hải B14773, huynh đệ, vẫn là tôi đi. Đồ vật hay là ngươi giữ đi. Tên kia thật không phải thứ gì, hắn quá tâm đen, ngươi nhiều tài liệu như vậy, hắn vậy mà chỉ nguyện ý ra 10 cái tiêu chuẩn phần đồ ăn. 10 cái tiêu chuẩn phần. Chính là 10 bình nước khoáng, 10 bánh mì lớn. Hải B51044 ở trong lòng tính toán đứng lên, nếu có 10 cái tiêu chuẩn phần đồ ăn, chính mình liền có thể lại chống đỡ mấy ngày. Có mấy ngày nay thời gian, chính mình liền có thể vớt càng nhiều vật tư, nói không chừng có thể đánh mò được đầy đủ đồ ăn cùng uống nước. Như vậy, chính mình chẳng khác nào xoay người, sẽ không lại bị chết đói. Ân, còn phải phân cho Hải B14773 một phần đồ ăn làm môi giới thù lao. Một phần tựa hồ hơi nhiều, liền phân cho hắn nửa phần đi. Hắn thứ gì đều không có ra, chẳng thừa nửa phần đồ ăn uống nước, cũng không tệ thôi. Mà lại, nói không chừng hắn không chỉ đổi được 10 phần đâu. Có lẽ hắn đổi được 15 phần đồ ăn đâu. Lòng người khó dò, khó mà nói nha. Nghĩ kỹ đằng sau, Hải B51044 phát nói đại ca, ta đổi. Cái này huynh đệ, nếu không ngươi lại suy nghĩ một chút. Không cần suy tính, nếu như không đổi, ta lập tức liền muốn chết đói. Đại ca, giúp ta đổi đi, đến lúc đó ta phân ngươi một chút làm thù lao. Tốt ta, nhưng trước đó nói xong, giao dịch này ngươi bị thua thiệt, sau đó ngươi không thể trách ta. Không trách ngươi, nhất định không trách ngươi. Vậy ngươi đem đồ vật phát cho ta đi. Hải B51044 mở ra hòm thư, hắn đang muốn đem tất cả mọi thứ đều phát cho Hải B14773, đột nhiên lại giải quá cái tâm nhãn. Bạn nhất, tên kia cầm đồ của ta, không cho ta phát đồ ăn uống nước làm sao bây giờ? Do dự một hồi sau, hắn lại phát ra tin nhắn cá nhân, đại ca, ngươi nhìn dạng này thế nào? Chúng ta phân lượt giao dịch, ta trước tiên đem một bộ phận đồ vật phát cho ngươi, ngươi đổi lấy đồ ăn cùng uống nước đi sau tới, ta lại đem còn lại một bộ phận phát cho ngươi. Qua một hồi lâu, Hải B14773 mới hồi phục, huynh đệ, ca ca ta thật rất trái tim băng giá. Ta tại tận tâm tận lực giúp ngươi, ngươi ngược lại đối với ta sinh ra hoài nghi. Ai, xem ra người tốt không làm được. Tính toán, việc này ta mặc kệ, ngươi đi tìm người khác giao dịch đi. Đại ca, không phải ý tứ kia. Ta không phải lo lắng ngươi, ta là lo lắng ngươi người bạn kia a. Đại ca, có chuyện hào hào nói. Ta thật không có hoài nghi ngươi a. Nhưng mà, mặc cho hắn nói thế nào, Hải B14773 đều không hồi phục. Lần này, Hải B51044 triệt để tê. Mắt thấy duy nhất cây cỏ cứu mạng không để ý chính mình, vậy phải làm sao bây giờ? Thật đói a. Khát quá a. Một cái bảo dương từ hắn cách đó không xa thổi qua, nhưng mà, Hải B51044 đã để không nổi khí lực đi bớt. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần đi cầu khẩn Hải B14773. Đại ca, ta sai rồi. Ta không nên hoài nghi ngươi. Van cầu ngươi lại kéo tiểu đệ một thanh. Qua một thời gian thật dài. Rốt cục, Hải B14773 lại hồi phục tin tức. Ai, con người của ta nhà, chính là quá mềm lòng. Thôi, sẽ giúp ngươi một lần, nhưng đây cũng là chúng ta cảnh cáo nói ở phía trước, đổi lấy đồ ăn cùng uống nước, ta muốn phân 2 phần. 2 phần A. Hải B51044 đau lòng gần chết, nhưng mà đổi đằng sau, hắn còn có thể rơi 8 phần, cuối cùng còn có thể chống đỡ mấy ngày, sẽ không hiện tại liền chết đói. Thế là, hắn đáp ứng, tốt ta, vậy liền xin nhờ đại ca. Vậy liền đem đồ vật phát tới đi. Nhanh lên, vì cùng ngươi nói chuyện tiếng, ta bỏ qua mấy cái bảo dương. Hải B51044, ta cái này phát tới. Hắn không còn dám dày vò khốn khổ, lập tức thông qua hồng thư, đem chính mình toàn bộ gia sản đều phát đi qua. Chương 41, thời khắc sinh tử. Biển B51044 đem đồ vật phát ra ngoài sau, liền bắt đầu tính toán 8 phần đồ ăn uống nước làm sao phân phối, mỗi ngày ăn bao nhiêu, uống bao nhiêu, có thể chống đỡ mấy ngày. Tại trong mấy ngày này, chính mình muốn làm sao đánh một cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Tại tràn ngập hy vọng trong tưởng tượng, mười mấy phút đi qua. Nhưng mà, hắn hòm thư từ đầu đến cuối không có phát ra cái gì tiếng vang. Biển B51044 nhịn không được đi thúc giục, đại ca, đồ vật đổi đã tới sao? Nhưng mà, trên màn hình bắn ra một câu, tin tức gửi đi thất bại. Người đã bị biển B14773 kéo vào sổ đen biển B51044 giống như ngũ lôi banh đỉnh. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Phát một hồi lông đốc, hắn rốt cục hiểu rõ, chính mình giống như bị lừa. Ta mẹ nó, lao tử gặp mạng lưới lừa dối. Ngay cả nhanh chết đói người đồ vật đều lừa gạt. Táng tận thiên lương A. Biển B51044 lâm vào thật sâu trong tuyệt vọng. Không được, ta muốn ra ánh sáng cái này chó lừa đảo. Để mọi người đều biết diện mục thật của hắn. Ông ý nghĩ như vậy, biển B51044 mở ra kênh nói chuyện phiếm. Nhưng mà, kênh nói chuyện phiếm bên trong khắp nơi đều đang thảo luận lừa đảo sự tình, rất nhiều người đều đang nói, lừa đảo chết không yên lành. Biển B51044 nghi ngờ. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ biển B14773 còn lừa người khác? Đã có người buộc quăng hắn. Hắn lật xem một lượt nói chuyện phiếm ghi chép, sau đó hắn lập tức muốn rách cả mí mắt. Chỉ gặp kênh nói chuyện phiếm bên trong, phát một đoạn văn, biển B14773, dưng dưng lên án. Ra ánh sáng một cái lừa gạt. Ta là người bị hại, bị số hiệu biển B51044 lừa sạch tất cả mọi thứ. Hắn lấy bằng hữu có thể trao đổi đồ ăn cùng uống nước làm lý do, lừa gạt đi ta toàn bộ gia sản. Người này không có chút nào nhân tính, mọi người nhất định phải chú ý hắn, nhớ kỹ người này, số hiệu biển B51044, đừng lại mắc mưu của hắn tại sau này, là khắp internet một mảnh tiếng chính phạt. Đều là đang mắng biển B51044 thanh âm. Phúc! Biển B51044 tức giận đến một ngụm lao huyết phun ra. Tại sao có thể như vậy? Ta mới là người bị hại nha. Vì cái gì ta thành lừa đảo? Cái kia biển B14773 thật sự là vô sỉ không có hạ cuối, hắn vậy mà ác nhân cáo trạng trước. Hiện tại, coi như mình đem chân tướng công bố ra, cũng không có người sẽ tin tưởng. Biển B51044 chỉ cảm thấy đầu ông, phản phất có vô số con muỗi tại vòng quanh chính mình đảo quanh, theo một trận trời đất quay cuồng, hắn lập tức ngã xuống trên thuyền nhỏ. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Biển B51044 chậm rãi tỉnh lại, hắn cảm giác đầu tiên chính là cực độ đói khát. Thân thể của hắn đã cực độ suy yếu, đến mức ngay cả mở mắt khí lực cũng không có. Lúc này, có lạnh buốt mát chất lỏng chậm rãi xông vào môi của hắn, là mùi vị của nước. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh khiến cho hắn liều mạng đem nước hướng xuống nuốt. Rốt cục, hắn cố gắng đem con mắt mở ra một đường nhỏ. Trong lúc mơ hồ, hắn nhìn thấy một cái thiên sứ một dạng cô đường, một tay cầm xin phép làm lấy phòng bị, một tay dùng một cái bình nước suối khoáng, từ từ hướng trong miệng hắn mâm nước. Cô đương này thật là xinh đẹp. Tâm địa của nàng cũng phi thường thiện lương. Nàng nhất định là thượng thiên phái tới cứu vớt thiên sứ của ta đi. Biển B51044 trong lòng trong nháy mắt liền tràn đầy cảm động cùng cảm kích. Hắn miệng lớn nuốt nước, muốn uống càng nhiều. Nhưng mà, cô nương kia đình chỉ mớm nước động tác. "Cứu mau cứu ta!" trong cổ họng của hắn phát ra thanh âm khàn khàn. Cô nương nói chuyện, "Thân thể ngươi phi thường thiếu nước, một lần không thể uống quá nhiều. Ta sẽ ở trên thuyền của ngươi thả một chút đồ ăn cùng uống nước, có thể hay không sống sót, liền nhìn chính ngươi." Nàng sau khi nói xong, bắt đầu hướng lui về phía sau. Biển B51044 trong lòng gấp, hắn dãy rủa lấy muốn đứng lên, nhưng mà, hắn lúc này tình trạng cơ thể căn bản không cho phép hắn làm như vậy. Không cần không muốn đi van cầu ngươi, nhưng mà, cô nương cũng không có dừng lại, nàng lên một chiếc mang đồng thuyền, lái thuyền cấp tốc đi xa. Nhìn lên trời làm từ từ đi xa, biển B51044 trong lòng lo lắng và phần, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng là hắn nhớ kỹ cô nương số thuyền, biển B11111. Biển B51044 nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát, rốt cục khôi phục một chút khí lực. Hắn mở to mắt, nhìn thấy trên thuyền của mình, để đó hai bình nước khoáng, còn có hai túi bánh mì, hắn vội vàng dây rồi lấy, đi qua cầm nước khoáng uống vào mấy ngụm, sau đó hắn lại xé mở bánh mì, điên cuồng gặm. Qua thật lâu, hắn cảm thấy trên người khí lực từ từ trở về. Trong mắt hắn, đột nhiên bốc cháy lên hừng hực cừu hận chi quang, biển B14773, thù này không báo, ta Diệp Uy thể không là người. Trên mặt biển, một chiếc thuyền ô đồng nước chảy bèo trôi, phiêu đãng ở trên mặt biển. Cố Uy Nhuy cầm ống dài kính viễn vọng, ở trên mặt biển khắp nơi tìm kiếm Bảo Dương tung tích. Trước đây không lâu, nàng phát hiện một chiếc thuyền nhỏ, thông qua kính viễn vọng quan sát chiếc thuyền kia thật lâu, phát hiện trên thuyền một mực không ai xuất hiện, nàng coi là đó là một chiếc không thuyền, liền tiếp cận đi xem một chút, nghĩ không ra bên trong có một cái sắp chết đói người. Cố Uy Nhuy mặc dù đối với đồng loại tràn đầy cảnh giác, nhưng nhìn thấy sắp chết đói người, vẫn là không nhịn được xuất thủ cứu trợ một phen, sau đó chừa cho hắn hai phần đồ ăn. Về phần người kia có thể hay không sống sót, nàng thực sự không có khả năng làm được càng nhiều. Chuyện này rất nhanh liền bị nàng lãng quên tại sau đầu, nàng lần nhữa bắt đầu chăm chỉ bất làm việc. Lúc này, Cố Uy Nhuy hảo bằng hữu còn không có rời đi, nhưng đi qua hai ngày trước, nàng đã có thể công việc bình thường. Mặc dù chảy máu số lượng giảm bớt rất nhiều, nhưng nàng y nguyên bọc lấy một tầng vải dầu, sợ lần nữa dẫn tới cá mập. Cô nương này xác thực rất chăm chỉ, mẹn mẹn cho tới chưa thời gian, nàng thông qua kính viễn vọng đến tìm kiếm mặt biển, liền vớt đến 6 cái bảo dương. Nha, một cái bạch ngân bảo dương. Nàng lại có phát hiện. Lập tức để ống dòng xuống, người điều khiển thuyền bắt đầu chặn đường. Rất nhanh, con thứ 7 bảo dương bị nàng vớt tới, đây là một cái bạch ngân bảo dương. Tại mở ra bảo dương thời điểm, Cố Uy Nhuy tuyệt đối không dám kinh thường, bởi vì nàng biết, trong bảo dương là biết lái ra quái vật tới. Thế là, nàng một tay cầm xin phép, một tay cẩn thận từng ly từng tí mở ra bảo dương. Một đạo đen xỉ thân ảnh từ trong bảo dương nhảy ra ngoài. Chương 42, thuyền đại thăng cấp. Cố Uy Nhuy không chút nghĩ ngợi, dùng hết khí lực toàn thân, nâng xin liền hướng trong bảo dương đâm tới. Theo một tiếng chi chi kêu thảm truyền đến, san cá mập xin phép đâm trúng mục tiêu. Nhưng thứ này khí lực thật lớn, Cố Uy Nhuy bị trên xin phép lực lượng đẩy đến ngã nhào về phía sau đến trên thuyền, liền ngay cả xin phép đều rời tay. Lúc này nàng mới nhìn rõ, chính mình đâm trúng là một con sói chó một dạng quái vật, trên thân phủ kín lân phiến. Quái vật đang dùng móng vuốt đem săn cá mập xin phép ra bên ngoài nổ. Cố Uy Nhuy không có thời gian đi sợ sệt, nàng liền vội vàng đứng lên, đi kéo trên thuyền một sợi dây thừng, cái này dây thừng một mặt cột vào trên thuyền, một phía khác buộc tại xin phép trôi bên trên. Nàng đem dây thừng kéo một phát, xin phép trôi lại về tới trong tay của nàng. Sau đó, nàng một thân quát, dùng sức đem xin phép hướng về phía trước đỉnh đi, quái vật tiếng kêu rên liên hồi, bị ổn định ở trên mạn thuyền, bắt đầu ra sức giãy giụa. Cố Uy Nhuy dùng thân thể của mình gắt gao ngăn chặn xin phép, kiên quyết không hướng lui lại một bước. Quái vật huyết dịch bắt đầu thuận xin phép chảy xuống. Mấy phút đồng hồ sau, nó đình chỉ dãy rủa, cũng không nhúc nhích. Nhưng Cố Uy Nhu y nguyên không dám buông tay. Lại một lát sau, Bạch Ngân Bảo Dương hóa thành một chùm sáng biến mất, chỉ ở nguyên địa lưu lại một khối đen xỉ khối kim loại. Cố Uy Nhu rốt cục thở dài một hơi, bởi vì Bảo Dương biến mất, liền đại biểu cho quái vật đã tử vong. Nàng không lo được đi xem trong Bảo Dương vật lưu lại, mà là nhanh chóng đi qua, đem quái vật thi thể cầm lên, tồn tiến vào hòm thư. Một chiêu này, nàng là cùng Vương Tiêu học. Thông qua hòm thư, nàng biết quái vật này danh tự, biển sói, hải lang. Sau đó, Cố Uy Nhu lấy ra gột rửa dịch, cực nhanh thanh lý trên thuyền quái vật huyết dịch, bởi vì này sẽ hấp dẫn đến cá mập. Một bên khác, Hải Vương Siêu Thị tiến nhập thử buôn bán, sinh ý nóng nảy, đem Tạ Hiểu Hồng bận tối mày tối mặt. Chu Chí Ba lấy Vương Tiêu Tuyền làm trung tâm, tại phụ cận vớt Bảo Dương. Thanh nhàn nhất chính là Vương Tiêu cái này đại lão bản, giờ phút này, hắn ngay tại chính mình trong khoang thuyền, nhàn nhã nhìn một tấm đồ giấy. Bản vẽ, sức nước phù văn mổ tờ sơ cấp giới thiệu, chế tác một khung sức nước phù văn mổ tờ, lắp đặt đến trên thuyền, có thể gia tốc thuyền đi thuyền tốc độ. Cấp một thuyền, có thể loạt một khung sức nước phù văn mổ tờ, tăng tốc một khung. Cấp hai thuyền, có thể loạt hai khung sức nước phù văn mổ tờ, tăng tốc hai khung. Cấp ba thuyền, có thể loạt bốn chiếc sức nước phù văn mổ tờ, tăng tốc bốn khung. Chế tác vật liệu, thỏi sắt 30, thỏi đồng 20, nhôm thỏi 20, cao su 20, thủy phù văn 1, ân. Vật liệu cũng gom góp. Thỏi sắt, thỏi đồng, cao su, đây là Vương Tiêu nguyên bản liền có vật liệu. Thủy phù văn cũng có, là Tạ Hiểu Hồng hôm trước mở Bảo Dương, giết một cái ngư nhân tuân ra tới. Vương Tiêu một mực tại tìm kiếm nhôm thỏi, tại Hải Vương Siêu Thị khai trương sau, cũng từ mặt khác người xuyên việt trong tay giao dịch đến. Bây giờ, sức nước phù văn mổ tờ lập tức liền có thể chế tạo. Như vậy, còn chờ cái gì đâu? Vương Tiêu lập tức lấy ra tất cả vật liệu, khởi động bàn tay vàng, trước biên tập một nhóm đi ra, sau đó liền bắt đầu chế tạo sức nước phù văn mổ tờ. Chế tạo mổ tờ, cần chờ vài phút thời gian. Vương Tiêu đột nhiên nhớ tới, mình còn có một loại khác bản vẽ, có nhôm thỏi sau, vật liệu cũng còn gót. Bản vẽ, thuyền bọc thép sơ cấp, chế tác một bộ bao trùm toàn bộ thân tàu cạnh ngoài bọc thép, tăng cường thuyền lực phòng hộ cùng lực va đập. Cần vật liệu, một cấp một thuyền, thỏi sắt 50, nhôm thỏi 50, cao su 50, vật liệu gỗ 50, dây thừng một khúc quyển. Hai, cấp hai thuyền, thỏi sắt 200, nhôm thỏi 200, cao su 200, vật liệu gỗ 200, dây thừng bốn khúc quyển. Ba, cấp ba thuyền, thỏi sắt 1000, nhôm thỏi 1000, cao su 1000, vật liệu gỗ 1000, dây thừng 200 khúc quyển. Thuyền bọc thép vật liệu cũng đủ, đã như vậy, toàn bộ làm ra tới đi. 10 phút sau, Vương Tiêu thuyền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thân tàu bị dày hơn rất nhiều, cạnh ngoài cùng dưới đáy bị tầng kim loại bao trùm. Đầu thuyền nhiều một cây kim loại mũi sừng, chỉ là mũi sừng, liền dài đến 5 mét. Tại trên đuôi thuyền, nhiều một mặt giống cổ đại cửa thành một dạng tấm chắn cạnh ngoài, hiện đầy gai nhọn, mà thuyền hai bên, lít nha lít nhít tất cả đều là kim loại gai nhọn. Có thể nói, trừ phía trên, Vương Tiêu thuyền đã phòng ngự đến không có chút nào góc chết, vô luận địch nhân làm sao va chạm thuyền, thủ thương chỉ có thể sẽ là bọn hắn. Trừ cái đó ra, tại Vương Tiêu thân tàu hai bên, nhiều hai khung tròn vo đổ bật. Đây chính là hải dương thế giới hắc khoa kỹ, sức nước phù văn mô tờ. Vương Tiêu cấp hai thuyền, có thể loạt hai khung sức nước phù văn mô tờ, đồng thời tăng tốc hai khung. Mà lại, phù văn mô tờ cùng thuyền tên lửa đầy hiệu quả có thể được ra. Hiện tại, Vương Tiêu thuyền chẳng những lực phòng ngự siêu cường, liền ngay cả tốc độ cũng so đồng cấp thuyền nhanh bốn không. Khi Tạ Hiểu Hồng đi ra khoang thuyền của chính mình, nhìn thấy Vương Tiêu thuyền đại biến bộ dáng sau, lông mày của nàng không khỏi chớp chớp. Gia hỏa này, lại làm ra cái gì trò mới? Hắn đến cùng từ nơi nào làm ra nhiều như vậy vật ly kỳ cổ quái? Tiếp xúc càng nhiều, nàng càng cảm thấy Vương Tiêu thần bí. Gia hỏa này, thật chẳng lẽ chính là hệ thống đại thần con riêng? Vương Tiêu vừa vặn cũng đi ra khoang thuyền, nhìn thấy Tạ Hiểu Hồng sau, nói ra, thế nào? Ca thuyền uy vũ bá khí đi, ta có thể đặt cách ngươi ban đêm đến ta trên thuyền đến ngủ à? Đã thoải mái dễ chịu lại an toàn. Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút, nói, có sinh ý tới cửa. Có người cầm một kiện hy hữu vật liệu, muốn đổi thuyền ô đồng nguyên bộ vật liệu. Ngươi xem một chút muốn hay không đổi. Hy hữu vật liệu. Vương Tiêu còn là lần đầu tiên nghe nói khái niệm này, hắn lập tức nhảy lên Tạ Hiểu Hồng thuyền, tiến vào khoang thuyền của nàng. Sau đó liền thấy trên màn hình, Tạ Hiểu Hồng cùng một người khác nói chuyện phiếm ghi chép. Như thế nào là nàng? Vương Tiêu sửng sốt một chút, tìm Tạ Hiểu Hồng làm giao dịch, là số hiệu biển B11111. Đây là Cố Uy Nhu thuyền số hiệu. Nàng không phải có thuyền ô đồng sao? Làm sao còn muốn đổi? Vương Tiêu lại đi xem nàng dùng để giao dịch đồ vật, hệ thống biểu hiện, vật kia gọi Thâm Hải Huyền Thiết, là một loại hy hữu vật liệu. Xem ra, muội tử kia lại vớt đến đồ tốt. Vương Tiêu lập tức đối với Tạ Hiểu Hồng nói, đổi cho nàng, khối này Thâm Hải Huyền Thiết hẳn là đồ tốt. Tạ Hiểu Hồng gật đầu, lập tức lựa chọn cùng Cố Uy Nhu giao dịch. Vương Tiêu đáp ứng giao dịch này, trừ muốn cầm tới Thâm Hải Huyền Thiết bên ngoài, hắn còn phải xem coi Trừng Xuân Xê đổi thuyền ô đồng muốn làm gì. Sau đó Vương Tiêu lại đối Tạ Hiểu Hồng nói, về sau người này làm tất cả giao dịch đều muốn cho ta biết một tiếng. Tạ Hiểu Hồng gật đầu, biết, bụt. Lúc này, giao dịch đã thành, Tạ Hiểu Hồng thông qua hòm thư nhận được một khối kỳ quái kim loại. Hệ thống nhắc nhở, khối kim loại này tên là Thâm Hải Huyền Thiết. Tạ Hiểu Hồng từ trong hộp thư lấy ra Thâm Hải Huyền Thiết, nàng lập tức tu tay, huyền thiết rớt xuống trên bông thuyền, phát ra bịch một tiếng vang. Nàng hoảng sợ nói, oa, thật trầm trọng. Vương Tiêu đi qua đem Thâm Hải Huyền Thiết cầm lên. Sát thực rất nặng nề. Khối này Thâm Hải Huyền Thiết chỉ có lớn chừng một đảo, trọng lượng lại có 450 cân. Tại không có chuẩn bị tình huống dưới, sát thực không tiếp nổi. Loại vật này, tương lai nhất định có tác dụng lớn. Vương Tiêu đối với Tạ Hiểu Hồng nói, về sau gặp được tương tự hi hữu vật liệu, nhất định phải cầm xuống, giá cả quý một chút cũng không quan hệ. Chương 43, Tàng bảo đồ bí mật sau khi nói xong, Vương Tiêu liền mang theo Huyền Thiết về chính mình trên thuyền đi. Mà Tạ Hiểu Hồng lại trở lại trước màn hình, lại đối biển B11111 phát ra một câu: "Ngài tốt, ta là Hải Vương siêu thị tổng quản lý, ta gọi Tạ Hiểu Hồng, ngài đã bị liệt là bản siêu thị VIP khách quý, có thể thêm cái hảo hữu sao?" Trực giác nói cho Tạ Hiểu Hồng, Vương Tiêu nhất định nhận biết người này, mà lại song phương quan hệ không tầm thường. Tại xa xôi trên mặt biển, Cố Uy Nhu nhíu mày. Cái này tùy tiện mà đến lời mời kết bạn, để nàng xoắn xuýt một chút. Nàng cũng không thích cùng ngoại nhân ở chung, bởi vậy, bạn tốt của nàng trong danh sách, đến nay chỉ có Vương Tiêu một người. Bất quá, cái này phát tới lời mời kết bạn người, là Hải Vương siêu thị tổng quản lý, về sau khẳng định phải thường xuyên liên hệ, không tiện cự tuyệt. Mà lại, đối phương thoạt nhìn là nữ nhân. Thế là, do dự một hồi sau, Cố Uy Nhu lựa chọn đồng ý thêm làm hảo hữu đằng sau. Tạ Hiểu Hồng cùng Cố Uy Nhu lẫn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương cơ bản tin tức. Hai nữ đồng thời bị đối phương nhan trị kinh diễm một chút. Tạ Hiểu Hồng dáng người cao gầy, tràn đầy thành thục ngự tỷ khí chất, mà Cố Uy Nhu thanh thuần tự nhiên, dịu dàng hiền thục, rất có đại gia khuê tú phong phạm. Tạ Hiểu Hồng nhếch miệng, gia hỏa kia, nhớ thương chính là nha đầu này đi. Chậc chậc, bộ dáng này thật tuấn, ta thấy mà yêu a. Nếu như bị hắn đắc thủ, vậy thì thật là một gốc cải trắng tốt bị cái kia cho hủy. Không biết vì cái gì, trong lòng của nàng đột nhiên có chút chua. Vương Tiêu vừa trở lại trên thuyền của mình, liền nghe đến hệ thống tiếng đinh đông. Là Cố Uy Nhu phát tới nói chuyện riêng. Tiêu Ca khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Muội tử, muốn Ca khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Ân cái kia thẹn thùng biểu lộ. Thân thể xong chưa? Tốt hơn nhiều. Vậy là tốt rồi. Cảm ơn ngươi Tiêu Ca. Nếu không phải ngươi đem thuyền ô đồng bản vẽ cùng vật liệu đều cho ta, lần này ta còn thực sự không nhất định có thể chịu đựng được đâu. Ha ha, có thể đến giúp ngươi liền tốt. Chính là Tiêu Ca ngươi đem thăng cấp thuyền vật phẩm cho ta, để cho ngươi ban ngày bị phơi, ban đêm bị đồng, ta không lạ có ý tốt. Không có chuyện. Ca là nam tử hán, điểm ấy gặp chắc trở với ta mà nói chút lòng thành. Cảm động biểu lộ Tiêu Ca, ta muốn đưa ngươi một kiện lễ vật. Vui vẻ biểu lộ chỉ cần là muội tặng cho ta, ta đều ưa thích. Nhìn hòm thư khuôn mặt tươi cười. Leng keng. Vương Tiêu trong hộp thư lập tức thu đến một phong biểu kiện. Hắn đem biểu kiện mở ra, bên trong là trọn vẹn thuyền ô đồng bản vẽ thêm vật liệu, chính là Cố Uy Nhu mới từ Tạ Hiểu Hồng nơi đó đổi lại. Vương Tiêu lộ ra mỉm cười, Cố Uy Nhu tiểu cô nương kia, nàng vẫn cho là Vương Tiêu đem duy nhất cấp 2 thuyền bản vẽ cùng vật liệu cho nàng. Bởi vậy, nàng tâm hoài đội ơn, dùng một khối chân quý thâm hải huyền thiết, đổi trọn vẹn thuyền ô đồng bản vẽ vật liệu, đưa cho Vương Tiêu. Ai không biết, Vương Tiêu so với nàng còn sớm ở lại cấp 2 thuyền đâu. Bất quá, chuyện như vậy cũng không cần phải giải thích rõ ràng như vậy. Để muội tử nhớ kỹ ngươi tốt, không phải rất tốt sao? Vương Tiêu ra vẻ kinh ngạc hồi phục, "Hoa, cấp 2 thuyền a, muội tử ngươi ở đâu ra?" "Hi hi, ta vừa rồi mở một cái bạch ngân bảo dương, giết một con quái vật, tuôn ra một khối thâm hải huyền thiết, ta dùng huyền thiết cùng Hải Vương siêu thị đổi lấy." Vương Tiêu tâm lý lập tức tràn đầy cảm động. Cố Uy Nhu cô nương này, cũng thực không tồi nha. Lấy tới đồ tốt, trước tiên liền nghĩ đến ta. Cảm động một chút sau, hắn lại có chút đau lòng nói, "Ngươi tốt bằng hữu tới, lúc này mới ngày thứ 3, làm sao lại làm việc đâu? Không phải để cho ngươi nghỉ ngơi thật tốt mấy ngày sao?" Ta không thành vấn đề. Ngươi giúp ta nhiều như vậy, ta chính là muốn đánh bớt một chút đồ tốt, báo đáp ngươi một chút. Muội tử, lời nói này liền khách khí. Ta là thật tâm giúp ngươi, cũng không phải cùng ngươi làm giao dịch. Ngươi vẫn là đem Tiêu Ca làm ngoại nhân sao? Cố Uy Nhu vội vàng giải thích, không có, Tiêu Ca, không phải như thế, ta chỉ là hy vọng ngươi có cấp 2 thuyền, có thể an toàn hơn một chút. Vương Tiêu hồi phục một cái vui vẻ biểu lộ, lời như vậy, muội tử không có coi ta là ngoại nhân, ta thật sự là thật là vui. Bất quá, ta là nam tử hán, có thể bảo vệ mình, an toàn không cần ngươi lo lắng. Ngươi nghe ca, lại nghỉ ngơi 2 ngày được không? Không nên quá vất vả thiếu cái gì cùng ca nói một tiếng, lên núi lao, xuống biển lửa, ta đều có thể chuẩn bị cho ngươi đến. Cố Uy Nhu lại bị cảm động đến một lát sau, nàng trả lời, ân, vậy ta nghe ngươi liền lại nghỉ ngơi 1 ngày. Hai người dính nhau hàn huyên một hồi, lại có biểu kiện phát tới. Bên trong là rất nhiều vật tư, đây là Tạ Hiểu Hồng phát tới. Bởi vì Vương Tiêu yêu cầu, Hải Vương siêu thị giao dịch đến hết thảy vật tư, đều muốn từ Vương Tiêu nơi này qua một lần, bởi vậy, Tạ Hiểu Hồng thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem giao dịch tới vật phẩm phát cho Vương Tiêu. Vương Tiêu tiện tay ấn mở hòm thư, chỉ gặp bên trong có mười mấy loại vật tư, một phần là hắn đã có, một phần là hắn không có. Trong đó có một quyển sách, Vương Tiêu lập tức đơn độc lấy ra ngoài. Đây là một bản lỗ tân tốn phiêu lưu ký, là Tạ Hiểu Hồng dùng một phần đồ ăn đổi lấy. Ân, quyển sách này không sai. Vương Tiêu đột nhiên nghĩ đến Cố Uy Nhu thích xem sách, lập tức nói chuyện riêng nói muội tử, ca đưa ngươi một quyển sách. Cố Uy Nhu rất nhanh trả lời, sẽ không hay là quyển kia xấu xa sách đi. Ta không xem. Ha ha, sẽ không. Đây là chữ trạc đàng hoàng sách. Vương Tiêu nói, đem lỗ tân tốn phiêu lưu ký phát đi qua. Rất nhanh, muội tử liền hồi đáp một cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ, Tiêu ca, sách này ta rất ưa thích, cảm ơn ngươi, mợ mẹ đạ. Mợ mẹ đạ. Cùng muội tử dính nhau trong chốc lát, Vương Tiêu bắt đầu làm việc. Hắn đem Tạ Hiểu Hồng phát tới đồ vật, phàm là chính mình không có vật tư, đều dùng bàn tay vàng làm dành riêng, sau đó lại đem đồ vật trở lại cho Tạ Hiểu Hồng, xem như nàng siêu thị tồn kho. Vương Tiêu vật tư kho càng ngày càng đầy đủ. Hắn bắt đầu đem tất cả mọi thứ phân loại chỉnh lý một lần. Đột nhiên, hắn mò tới một tấm cuốn lại tấm da dê. Là hôm qua từ hoàng kim trong bảo dương mở ra tấm tàng bảo đồ kia. Vương Tiêu mở ra nhìn một hồi, ý tưởng đột phát, lập tức khởi động bàn tay vàng, đến biên tập tàng bảo đồ. Trong nháy mắt, trong tay hắn liền có thêm mấy phần tàng bảo đồ. Hắn mở ra bản vẽ nhìn kỹ đứng lên, phát hiện mỗi một tờ tàng bảo đồ đều giống nhau như lúc. phía trên vẽ hay là một mảnh hải dương, trên biển phiêu đãng một chiếc thuyền, tại một cái khác vị trí có một cái bảo dương đồ án. Vương Tiêu trầm tư, tàng bảo đồ lời nói, bản thân không có giá trị, có giá trị là trong đồ bảo tàng. Mấy tấm này tàng bảo đồ đều chỉ thị một vị trí, như vậy biên tập đi ra nhiều như vậy, kỳ thật không có ý nghĩa. Hắn đem dư thừa tàng bảo đồ thu vào, chỉ để lại một tấm nghiên cứu đứng lên. Không nghĩ tới, thật đúng là để hắn phát hiện một vấn đề. Hôm qua nhìn tàng bảo đồ thời điểm, trên bản vẽ mặt thuyền đồ án phương hướng là hướng nam, nhưng mà lúc này tàng bảo đồ bên trên đầu thuyền hướng là nhắm hướng đông. Tàng bảo đồ bên trên thuyền đồ án vậy mà lại cải biến đi hướng. Vương Tiêu nhìn một chút chính mình thuyền phương hướng, cũng là hướng đông, vì chứng thực chính mình phỏng đoán, hắn lập tức cho thuyền quay đầu. Sau một lát, Vương Tiêu ngạc nhiên phát hiện, tàng bảo đồ phía trên thuyền vậy mà cũng đi theo mất rồi một cái đầu, biến thành đầu thuyền hướng tây. Vương Tiêu lập tức minh bạch, hắn lập tức đi ra khoang thuyền, kêu một tiếng, "Tiểu Tạ, mau ra đây." Chương 44, điểm tích lũy chế độ. Tạ Hiểu Hồng cầm cái sách nhỏ tới, kiểm lại đồ vật, sau đó đối với Chu Chí Ba nói, "Chu Chí Ba, dựa theo bột chế định điểm tích lũy chế độ, ngươi hôm nay thu hoạch bánh mì cùng nước khoáng, mỗi đơn vị 1 điểm tích lũy, vật liệu gỗ, vải buồn mỗi đơn vị 5 điểm tích lũy, thỏi kim loại mỗi đơn vị 10 điểm tích lũy, hoa hồng hạt giống 100 điểm tích lũy, tổng điểm tích lũy đạt tới 145 điểm, đồng thời, ngươi mỗi ngày tiền lương 10 điểm tích lũy, bây giờ ngươi đã tổng cộng có 155 điểm tích lũy. Ngươi có thể lựa chọn dùng những điểm tích lũy này hối đoái vật tư, cũng có thể giữ lại, các loại góp nhặt càng nhiều cùng một chỗ sử dụng." Chu Chí Ba suy nghĩ một chút, hỏi, "Lão bản, Tạ tổng, ta nhìn thấy các ngươi trên thuyền có thuyền gia tốc trang bị, ta có thể hối đoái cái kia sao?" Tạ Hiểu Hồng gật đầu, "Có thể. Bột cho chúng ta cung cấp hai loại thuyền gia tốc trang bị, một loại là tên lửa đẩy thuyền, mỗi một chiếc 500 điểm tích lũy, cấp 2 thuyền có thể tăng tốc 20, một loại khác là sức nước phù văn mô tơ, mỗi một chiếc tăng tốc 10, cấp 2 thuyền có thể loạt hai khung, mỗi một chiếc 400 điểm tích lũy." Chu Chí Ba lại hỏi, "Lão bản, trên thuyền nhiều một tầng kim loại phòng ngự, đây là..." Tạ Hiểu Hồng nhìn về phía Vương Tiêu, nàng đối với thuyền bọc thép cũng không hiểu rõ. Vương Tiêu nói, "Đây là thuyền bọc thép, tăng cường thuyền chỉnh thể phòng ngự cùng lực va đập. Bản vẽ cùng vật liệu ta chỗ này đều có, các ngươi nếu có cần, cũng có thể hối đoái, chỉ cần 1000 điểm tích lũy, các ngươi liền có thể có được một chiếc kiên cố không gì sánh được thuyền." Chu Chí Ba gật đầu, "Tốt lão bản, Tạ tổng, ta trước lánh 20 điểm tích lũy đồ ăn uống nước, còn lại điểm tích lũy tạm thời không cần, trước giữ lại, các loại tích lũy đủ điểm tích lũy dùng để thăng cấp thuyền." Tạ Hiểu Hồng gật đầu, "Vậy ta đem ngươi điểm tích lũy ghi chép lại." Chu Chí Ba từ Tạ Hiểu Hồng nơi này lấy 5 bình nước khoáng, cùng 5 bánh mì lớn, cùng 2 thùng mì thịt châu kho tàu, sau đó liền trở về trên thuyền của mình, chuẩn bị qua đêm. Vương Tiêu lại hỏi Tạ Hiểu Hồng, "Ngươi đây, một ngày này xuống tới, ngươi cho mình mở bao nhiêu tiền lương?" Tạ Hiểu Hồng đưa qua một cái sách nhỏ cho Vương Tiêu nhìn, nàng một ngày cơ bản tiền lương là 100 điểm, cái này so Chu Chí Ba cao 10 lần, bởi vì chức vị của nàng là tổng giám đốc. Mặt khác, nàng ngôi đạt thành một vụ giao dịch, căn cứ vật phẩm giá trị, cũng sẽ cho mình ghi lại một bút điểm tích lũy. Cả ngày xuống tới, Tạ Hiểu Hồng tiền lương tổng cộng là 550 điểm. Nhưng mà, Tạ Hiểu Hồng lại đem nàng mấy ngày nay sử dụng vật tư cùng đồ ăn, tính thành điểm tích lũy chụp tới, bởi như vậy, nàng còn đổ thiếu tập đoàn hơn 1000 điểm tích lũy. Vương Tiêu im lặng nói, "Tiểu Tạ, trước đó ngươi sử dụng vật phẩm làm sao cũng chụp tới điểm tích lũy? Có cần phải cùng ta phân như vậy rõ ràng sao?" Tạ Hiểu Hồng nghiêm mặt nói, "Bất, điều lệ chế độ vậy mà dựng lên xuống tới, tất cả mọi người đến chấp hành. Ta làm tổng giám đốc, nếu như không lấy thân làm thì, những người khác làm sao phục ta? Chỉ cần ta không nói cái gì, ai dám không phục ngươi? Ta có ta làm việc nguyên tắc, đối với làm việc, ta xưa nay sẽ không có chút má hổ." Vương Tiêu lắc đầu, "Tùy ngươi vậy. Ngươi bận bịu cả ngày, ban đêm muốn ăn chút gì không ăn ngon. Ta nhìn ngươi hôm nay giao dịch trên danh sách, có một bình rượu đỏ, chúng ta đến cái rượu đỏ bữa tối thế nào?" Tạ Hiểu Hồng lắc đầu, "Không, ta ăn mì tôm là được rồi. Rượu đỏ thuộc về hàng xa xỉ, ta có thể uống không dậy nổi. Ta điểm tích lũy muốn giữ lại trả nợ, cùng hối đoái thuyền bọc thép, còn có phủ văn mộ tờ." Vương Tiêu cười cười, "Tốt, ta Tạ đại tổng giám đốc, liền hai người chúng ta, không cần như thế chững chạc đàng hoàng. Hiện tại, ta chủ tịch này, mời ngươi ăn cái cơm tối, không biết Tạ tổng nể mặt không nể mặt đâu." Tạ Hiểu Hồng mỉm cười, "Một mời ăn cơm, há có không ăn lý lẽ. Tiểu nữ tử cung kính không bằng tuân mệnh." Ban đêm, Vương Tiêu đem thuyền thiết lập thành tự động vận chuyển, Tạ Hiểu Hồng cùng Chu Chí Ba thì thiết lập thành đi theo Vương Tiêu thuyền đi thuyền. Ba chiếc thuyền xếp thành một chữ, không chút nào dừng lại hướng tiến lên chạy nhanh. Một đêm vô sự. Sáng sớm hôm sau, Vương Tiêu liền bị Tạ Hiểu Hồng đánh thức. Hắn có chút buồn bực, có cái chăm chỉ thuộc hạ, ngay cả giấc thẳng đều ngủ không lanh lẹ. Mở siêu thị chỗ tốt là rõ ràng, đủ loại vật phẩm đều có thể trao đổi đến. Tỷ như cơ sở sinh hoạt vật tư, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, khăn mặt, chậu rửa mặt chờ chút, tại Hải Vương tập đoàn cấp lãnh đạo bên trong đã phổ cập. Rửa mặt hoàn tất, tùy tiện làm ít đồ ăn, sau đó Vương Tiêu liền mở ra tàng bảo đồ. Chỉ gặp trên đồ thuyền đồ án, khoảng cách bảo dương đồ án đã rút ngắn gần một nửa khoảng cách. Nhìn cái dạng này, chưa mai tả hữu, bọn hắn liền có thể đến bảo tàng vị trí. Cái này cũng tại Vương Tiêu trong dự liệu, hệ thống đại thần nếu soát ra tàng bảo đồ, như vậy tự nhiên không có khả năng để bảo tàng cách quá xa, Hải Dương thế giới đến nay không biết giới hạn ở nơi nào, nếu như đem bảo tàng đổi mới quá xa, chẳng lẽ muốn đi chạy tới mấy năm mấy tháng mới có thể tìm được. Phải biết, đây chính là xuyên qua sơ kỳ. Ai có thể hoa nhiều thời gian như vậy đi tìm bảo? Bảo tàng vị trí tồn tại ở bản vẽ đổi mới vị trí chung quanh mấy ngày khoảng cách trong vùng biển, dạng này mới hợp tình hợp lý. Tạ Hiểu Hồng tiếp tục quản lý siêu thị sinh ý, Chu Chí Ba cũng bắt đầu vớt bảo dương. Vương Tiêu cái này đại lão bản, bắt đầu thành thơi đi dần dần kéo chính mình lồng cua. hôm nay thu hoạch rất tốt, trong lồng cua vậy mà lên một cái dài đến một xích tôm hùm. Cái này tôm hình dạng có chút giống bọ ngựa tôm, nhan sắc ngũ thải ban lan. Vương Tiêu tại xuyên qua trước đó từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này tôm. Nghe nói càng là sắc thái tiên diễm đồ vật càng không thể ăn, bởi vì có độc. Điển hình nhất đại biểu chính là cây nấm. Vương Tiêu cho tới bây giờ chưa nghe nói qua tôm hùm cũng có độc, nhưng nhìn thứ này nhan sắc sắc màu rực rỡ, hắn cũng có chút lo lắng. Coi như trên địa cầu tôm hùm không có độc, nhưng nơi này là hải dương thế giới, ai biết sẽ có cái gì giống loài đâu. Bất quá, cái này cũng không làm khó được Vương Tiêu. Gặp chuyện không quyết hỏi hệ thống. Thế là, hắn đem tôm hùm giết chết, phát tiến vào trong hộp thư. Trên thuyền hệ thống nhắc nhở, ngươi nhận được vật phẩm Cẩm Lan Long Hà. Hệ thống còn làm vật phẩm giới thiệu, Cẩm Lan Long Hà giới thiệu, mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Nếu hệ thống đều nói đây là nguyên liệu nấu ăn, như vậy Vương Tiêu an tâm. Hắn lập tức đem tôm hùm xử lý một phen, sau đó khởi động bàn tay vàng, biên tập mấy chục con đi ra. Ra tay trước mấy cái cho muội tử nếm thức ăn tươi, lại phát một chút cho Tạ Hiểu Hồng, lên giá Hải Vương siêu thị, còn lại tồn đến trong một thư, chuẩn bị cơm trưa thời điểm lại ăn. Sau đó, Vương Tiêu nhàn không có việc gì, tiếp tục rèn luyện thân thể, luyện tập xin phép ám sát cùng ném mạnh kỹ thuật. Vừa luyện hơn một giờ, Vương Tiêu liền nghe đến Chu Chí Ba gọi hàng, "Lão bản, 17 điểm phương hướng có thuyền xuất hiện." Chương 45, sang cá mập cứu người. Vương Tiêu lập tức kéo ra kính viễn vọng, hướng 17 điểm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp xa xôi trên mặt biển, một chiếc thuyền gỗ nhỏ ngay tại trên mặt biển phiêu đãng. Một cái tuổi trẻ nữ nhân ngồi ở mũi thuyền, nhìn biển cả, tựa hồ đang suy nghĩ nhân sinh. Vương Tiêu im lặng, nữ nhân này cái gì ma bệnh, người ta đều tại tranh đoạt từng giây làm việc, vớt vật tư, nàng lại tại suy nghĩ nhân sinh. Hắn đối với Chu Chí Ba nói, "Chúng ta đem thuyền lái qua nhìn xem, hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không gia nhập Hải Vương tập đoàn." Chu Chí Ba đáp lại, "Là, lão bản." Thế là, Vương Tiêu đem đầu thuyền hơi vòng vo một chút phương hướng, liền hướng chiếc thuyền nhỏ kia lái đi. Song phương thuyền khoảng cách còn rất xa, Vương Tiêu buông xuống kính viễn vọng, tiếp tục đi rèn luyện chính mình. Chu Chí Ba một bên tìm kiếm trên mặt biển cao cấp bảo dương, ngẫu nhiên đi xem một chút chiếc thuyền nhỏ kia. Nửa giờ sau, Chu Chí Ba lại hô, "Lão bản, nữ nhân kia nhảy nước." "Nhảy nước?" Vương Tiêu lại kéo ra kính viễn vọng nhìn lại, quả nhiên thấy trên thuyền nhỏ đã không có người. Mà tại thuyền nhỏ phụ cận, nữ nhân ngay tại trên mặt biển nổi lơ lửng, nàng đột nhiên chìm vào trong biển, mấy chục giây sau, nàng vậy mà lại lộ đầu, sau đó hướng mình thuyền nhỏ đuổi theo. Nhưng mà, thuyền nhỏ tại tự động chạy, cách nàng khá xa, nàng căn bản không đuổi kịp. Vương Tiêu lần này liền xem không hiểu hắn hỏi tới gần tới Chu Chí Ba, chuyện gì xảy ra? Nàng làm sao lại nhảy nước? Mà lại nàng đang đuổi thuyền nhỏ, lại không giống tìm chết dáng vẻ. Chu Chí Ba cũng rất nghi hoặc, ta cũng không hiểu rõ, vừa rồi ta nhìn thấy nàng nguyên bản ở trên thuyền ngồi mà người, đột nhiên đứng lên, trực tiếp nhảy vào trong biển, một bộ muốn tìm cái chết dáng vẻ. Nhưng mà nàng hiện tại lại đang đuổi thuyền của mình. Vương Tiêu gật gật đầu, khả năng nàng vốn là muốn tìm chết, nhảy xuống biển đằng sau lại hối hận. Xuyên qua trước đó, Vương Tiêu tại trên internet gặp qua, có người nhảy sông tìm chết, nhảy đi xuống sau lại sẽ hối hận, liều mạng hướng người cầu cứu, đây không phải cái gì chuyện mới mẻ. Tạ Hiểu Hồng lúc này cũng đi ra, nàng dùng kính viễn vọng nhìn thoáng qua, sau đó nói, "Đừng xem, tăng thêm tốc độ, đi trước cứu người lại nói." Nàng nói, khởi động trên thuyền tên lửa đẩy. Vương Tiêu cũng khởi động thuyền tên lửa đẩy, cùng Tạ Hiểu Hồng song song tiến lên. Nhưng hắn cũng không sốt ruột cứu người, ngay cả phù văn mã đạt đều không có khởi động. Nếu nữ nhân kia muốn chính mình tìm chết, mặc kệ nàng có hay không hối hận, nếu nhảy biển, cũng nên vì thế trả giá đắt. Bọn hắn đuổi kịp, có thể cứu được người, coi như nàng gặp may mắn. Không đuổi kịp, chết đuối nàng cũng không thể trách người khác. Tê viền của bọn hắn cứ như vậy không nhanh không chậm đi tới, khoảng cách nữ nhân kia càng ngày càng gần. Nữ nhân kia dục vọng cầu sinh nhìn rất mạnh, một mực tại đuổi chính mình thuyền nhỏ. Rốt cục, nàng thể lực không chịu nổi, phiêu phù ở trên mặt biển bất động, nhìn xem chính mình thuyền nhỏ dần dần đi xa, nàng nuốt mặt nước khóc ồ lên. Đúng vào lúc này, nàng nhìn thấy Vương Tiêu đám người thuyền. Dục vọng cầu sinh lại một lần nữa sinh ra, nữ nhân bắt đầu hướng Vương Tiêu thuyền con của bọn họ bơi tới, một bên du lịch, còn một bên phất tay cầu cứu. Ngay tại Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng thuyền khoảng cách nữ nhân còn có mấy chục mét thời điểm, đã nghe được nữ nhân kia tiếng kêu cứu. Trong lúc bất chợt, Tạ Hiểu Hồng sắc mặt biến đổi. Nàng nói ra, dưới nước có cái gì? Vương Tiêu cũng nhìn thấy, tại nữ nhân kia cách đó không xa dưới mặt biển, có kịch liệt gợn nước đang chấn động, tại hướng về nữ nhân kia tiếp cận. Nữ nhân cũng đã nhận ra nguy hiểm, nàng dọa đến mặt mũi trắng bệnh, một bên hướng Vương Tiêu thuyền liều mạng du động, một bên hô to, "Cứu ta, van cầu các ngươi, mau cứu ta." Vương Tiêu giơ lên xin thép, hướng nữ nhân sau lưng ném mạnh đi qua. Trong khoảng thời gian này, Vương Tiêu mỗi ngày đều tiêu tốn rất nhiều thời gian để luyện tập xin thép ném mạnh, hắn ném mạnh chính xác đã tương đối khá. Sang cá mập xin thép vượt qua mấy chục mét khoảng cách, đầu nhập nữ nhân sau lưng trong nước biển. Ngay tại tiếp cận nữ nhân vật kia bị kinh sợ, đột nhiên quẹo thật nhanh thân, đánh lên to lớn bọt nước. Tại trong bọt nước, một hình tam giác vây cá chợt lóe lên rồi biến mất. Là cá mập. Vương Tiêu trầm giọng nói, hắn lôi kéo dây thừng từ trong biển thu hồi xin thép. Vừa rồi bông chốc kia ném mạnh, mặc dù không có ném trúng cá mập, nhưng lại đem nó sợ chạy, tạm thời cứu vãn nữ nhân. Tạ Hiểu Hồng chỉ nơi xa còn nói, nó lại trở về. Chỉ gặp một cái cá mập vây cá lộ ra mặt biển, tại mấy chục mét bên ngoài xoay một vòng sau, lại hướng nữ nhân bơi tới. Vương Tiêu đã kéo về dây thừng, xin thép về tới trong tay của hắn. Hắn giơ lên xin thép, bày ra tư thế, lại một lần ném mạnh ra ngoài. Lần này, xin thép vừa không vào biển mặt, liền có một đồng lớn máu tươi ở trong nước biển nở rộ. Rất hiển nhiên, Vương Tiêu lần này ném trúng cá mập. Cột vào trên thuyền dây thừng đột nhiên bị kéo thẳng, Vương Tiêu thuyền bị cá mập lôi kéo, chạy về phía xa. Tạ Hiểu Hồng tinh hô, "Bụt." Vương Tiêu đáp lại nói, "Không có việc gì, ngươi cứu người trước. Một đầu cá mập mà thôi, ta đối phó được. Nếu như trước kia, Vương Tiêu còn kiêng kỵ cá mập, nhưng là hiện tại, thuyền của hắn có thuyền bọc thép, chỉ là một hai đầu cá mập đã không để tại trong mắt của hắn. Hắn vừa nói vừa xoay người cầm lấy một thanh xin thép, hướng về cá mập ném mạnh tới. Một thanh xin thép ném ra, hắn cũng không nhìn kết quả, liền lấy lên mặt khác một thanh xin thép ném mạnh. Những này thế nhưng là không có chói dây thường xin thép, phát ra đến liền không có ý định thu hồi lại. Nhưng Vương Tiêu không chút nào đau lòng, ý nguyên một thanh tiếp lấy một thanh ném mạnh ra ngoài. Trong nháy mắt, hơn 10 trôi săn cá mập xin thép liền đầu nhập vào biển cả. Rốt cục, cá mập tựa hồ không có khí lực, bay tới trên mặt biển. Lúc này, Vương Tiêu mới nhìn đến, cá mập trên thân cắm 3 thanh xin thép, nhất định là mang dây thừng, mặt khác 2 thanh không mang theo dây thừng. Sau đó, tại Chu Chí Ba trên thuyền, Vương Tiêu, Chu Chí Ba hai người động tác nhanh nhẹn phân giải lấy một cái cá mập lớn. Mà Tạ Hiểu Hồng đang không ngừng dùng thùng nước từ trong biển treo lên nước biển, cọ rửa trên thuyền cá mập huyết dịch. Nô Tiểu Lệ toàn thân nước sũng, ngốc ngồi ở một bên, nhìn xem ba người đang bận rộn. Vương Tiêu một bên dùng dao phân giải cá mập, một bên nói, ngươi lại không hỗ trợ, nếu như dẫn tới đàn cá mập, ta liền đem ngươi ném đến trong biển hấp dẫn cá mập chú ý. Nô Tiểu Lệ biết hắn nói chính là chính mình, nàng liền vội vàng gật đầu nói, tốt, tốt, ta cái này hỗ trợ. Nhưng là, ta có thể làm cái gì đâu? Vương Tiêu không có phản ứng nàng, nữ nhân này, một chút nhãn lực giá đều không có. Tạ Hiểu Hồng ném đi một khối khăn lau đến trên bong thuyền, ngươi đến lau bong thuyền, thanh lý trên thuyền huyết dịch, nhất định phải nhanh dọn dẹp sạch sẽ, nếu không mùi máu tanh sẽ hấp dẫn đến đàn cá mập. Nô Tiểu Lệ vội vàng chạy tới, nhặt lên khăn lau, nằm ngoài trên thuyền ra sức lau. Nữ nhân này tựa hồ có điểm tâm cơ, nàng đã sớm nhìn ra Vương Tiêu mới là trong ba người này lão đại, cố ý chôn túi người, mặt hướng Vương Tiêu, đến mức dưới cổ hai cái to lớn biên sóc này đi ra. Vương Tiêu tùy tiện liếc một cái, liền lười nhác lại nhìn. Lớn dê mà thôi, khoe khoang cái gì? Với ai chưa thấy qua giống như. Chương 46, thành viên 14 người bận rộn một lúc lâu, một đầu cá mập bị phân giải, khối thịt tổn tiến vào trong một thư. Vương Tiêu nói ra, cá mập thịt nghe nói không thể ăn đúng không? Chu Chí Ba nói, nghe nói là, ta xem qua một cái thiệp, nói cá mập là thông qua làn da đến đi đái, bởi vậy chất thịt có một cỗ mùi nước tiểu khai, không thể ăn. Tạ Hiểu Hồng thì nói, cá mập vây cá là một loại quý báu nguyên liệu nấu ăn, ta nếm qua, ăn thật ngon. Vương Tiêu gật đầu, ừ, con cá kia vây lưu lại, chính chúng ta hưởng dụ. Thịt cá liền lên đỡ đến siêu thị đi, tin tưởng sẽ có người thích ăn. Xác thực, đối với những cái kia người cực đói tới nói, ngay cả nước tiểu đều có thể uống, chớ nói chi là ăn cá mập thịt. Mà lại cái này dù sao cũng là thịt, tin tưởng mọi người gặm bánh mì gặm lâu, mặc kệ thịt gì, đều có thể đắc ý ăn hết. Tạ Hiểu Hồng gật đầu, vậy liền đem cá mập thịt giao cho ta đi, ta sẽ bán đi một tốt giá tiền đến. Lúc này, Nô Tiểu Lệ nhìn thoáng qua Tạ Hiểu Hồng thuyền bên trên số hiệu, đột nhiên kinh hô, à, các ngươi là Hải Vương tập đoàn người, Hải Vương siêu thị chính là các ngươi mở à? Vương Tiêu đưa ánh mắt nhìn về hướng Nô Tiểu Lệ, nói ra, nói một chút đi, trước đó ngươi tại sao muốn nhảy xuống biển? Nô Tiểu Lệ ánh mắt lấp lóe, nàng cúi đầu nói ra, ta không phải nhảy xuống biển, ta là không cẩn thận rơi xuống nước. Vương Tiêu nghiêm nghị quát, nói thật, nếu không, ta đem ngươi lại ném vào trong biển. Nô Tiểu Lệ thân thể run rẩy một chút, nàng đột nhiên oa một tiếng khóc lên, ta chỉ là quá sợ hãi, một người ở trên mặt biển phiêu lưu mấy ngày, mỗi ngày còn muốn vất vả vớt vật tư, vớt đến đồ ăn cùng uống nước còn chưa đủ nhét đầy cái bao tử. Ta không nghĩ tới dạng này thời gian khổ cực cho nên, ngươi liền nghĩ quẩn. Ô ô ô, ta một nữ nhân, có thể có biện pháp nào? Nô Tiểu Lệ khóc lên. Vương Tiêu đối với nữ nhân này lập tức tràn đầy phản cảm, nữ nhân này hẳn là ngày sống dễ chịu đã quen, không chịu khổ nổi, hơi gặp điểm ngăn trở liền không chịu nổi. Nhìn xem Tạ Hiểu Hồng, nhìn xem chú ý Binh Uy, cái nào không phải cần cù dũng cảm, mạnh hơn ngươi gấp một vạn lần. Một cái ngay cả mình đều có thể từ bỏ nữ nhân, muốn nàng làm gì dùng? Dựa theo Vương Tiêu ý nghĩ, nữ nhân như vậy không đáng cứu. Hắn hỏi Tạ Hiểu Hồng, ngươi cảm thấy xử trí như thế nào nàng? Tạ Hiểu Hồng hỏi, ngươi tên là gì? Nữ nhân ngừng tiếng khóc, ta gọi Ngô Tiểu Lệ. Tạ Hiểu Hồng lại hỏi, ngươi xuyên qua trước đó là làm cái gì? Có cái gì năng khiếu? Ta xuyên qua trước đó là một công ty văn viên, ta biết ca hát khiêu vũ. Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, sau đó chỉ vào Vương Tiêu nói, rất tốt, ngươi bây giờ hướng chúng ta bộ tuyên thệ hiệu chung, chúng ta có thể thu lưu ngươi. Vương Tiêu vội vàng khoát tay, không cần. Hai người các ngươi người nào thích muốn ai muốn, ta cũng không phải cái gì người đều muốn. Thông qua trên hệ thống bảng số liệu, Vương Tiêu có thể nhìn thấy, một người nhiều nhất có thể thu 10 cái trung thực tôi tớ. Hắn đã có Tạ Hiểu Hồng cùng Chu Chí Ba, cũng không thể lại bị nữ nhân này chiếm dụng một cái danh lệch. Nữ nhân thân thể run lên, vừa khóc. Nàng nhìn ra Vương Tiêu là thủ lĩnh, rất muốn phụ thuộc Vương Tiêu, nhưng là Vương Tiêu căn bản chướng mắt nàng. Chu Chí Ba kỳ thật rất muốn Ngô Tiểu Lệ, nữ nhân này 25-26 năm tuổi, nhan trị trung thượng, dáng người cũng không tệ, thu ở bên người cũng coi là quyền lợi. Nhưng mà lão đại không lên tiếng, hắn không dám trực tiếp muốn. Hắn chỉ hy vọng Tạ Hiểu Hồng cũng chướng mắt nữ nhân này. Nhưng mà, Tạ Hiểu Hồng lại nói, "Bất, để nàng tại Hải Vương siêu thị làm việc đi, vừa vặn ta một người bận không qua nổi." Vương Tiêu gật đầu, "Ngươi là tổng giám đốc, dùng người là của ngươi quyền lực." Tạ Hiểu Hồng quay đầu đối với Ngô Tiểu Lệ nói, "Ngô Tiểu Lệ, ta gọi Tạ Hiểu Hồng, là Hải Vương tập đoàn tổng giám đốc, trước mắt kiêm nhiệm Hải Vương siêu thị tổng quản lý. Ngươi gọi ta Tạ tổng là được rồi. Hiện tại, ngươi tuyên thệ hướng ta hiệu chung đi." "Tuyên thệ hiệu chung?" Ngô Tiểu Lệ đối với cái này rất không hiểu. Đều thời đại nào, còn có tuyên thệ hiệu chung lời nói này sao? Trừ tâm lý an ủi, ai còn sẽ đem lời thề để ở trong lòng? "Tốt ta, ngươi là lão đại, ngươi nói tính." Ngô Tiểu Lệ nắm tay giơ đến đỉnh đầu, nói ra, ta Ngô Tiểu Lệ, tuyên thệ giống Tạ Hiểu Hồng hiệu chung, về sau cái gì đều nghe ngài tuyên thệ hoàn tất đằng sau. Tạ Hiểu Hồng trở lại trên thuyền của mình, nàng đi trên màn hình nhìn thoáng qua, sau khi ra ngoài đối với Vương Tiêu nói, tuyên thệ không thành công. Vương Tiêu nhíu mày nói, không thành công? Đây là nguyên nhân gì đâu? Hắn suy nghĩ một chút, nói, trước đó các ngươi hướng ta tuyên thệ thời điểm, đều là trên thuyền của mình, ngươi đi đem Ngô Tiểu Lệ thuyền tìm trở về, để nàng trên thuyền của mình hướng ngươi tuyên thệ hiệu chung. Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, có lẽ là nguyên nhân này. Tuyên thệ muốn tại hệ thống đại thần chứng kiến bên dưới, mà mỗi người cùng hệ thống đại thần kết nối, chính là mình thuyền hệ thống. Nàng nói kéo ra kính viễn vọng, đi tìm Ngô Tiểu Lệ thuyền. Ngô Tiểu Lệ trước đó nhảy xuống biển thời điểm, thuyền của nàng là lái tự động, một mực lái về phía trước. Bởi vậy nàng nhảy xuống biển đằng sau, coi như hối hận, cũng đuổi không kịp thuyền của mình. Về sau Vương Tiêu bọn hắn cứu được Ngô Tiểu Lệ, liền bắt đầu đội vàng bắt cá mập, sau đó chia cắt cá mập, thanh lý thuyền. Như thế một chậm trễ, Ngô Tiểu Lệ thuyền đã chạy xa. Bất quá, Ngô Tiểu Lệ chỉ là cấp một thuyền, tốc độ chỉ có một tiết, Tạ Hiểu Hồng rất mau tìm đến thuyền của nàng, sau đó lái thuyền mang theo Ngô Tiểu Lệ đuổi theo. Cấp 2 thuyền nhất cấp một thuyền, căn bản không có chạy. Rất nhanh, Tạ Hiểu Hồng liền đuổi kịp Ngô Tiểu Lệ thuyền, đồng thời tại thuyền của nàng bên trên, để nàng lần nữa tuyên thệ hiệu chung. Lần này, lời thề có hiệu lực. Quả nhiên như Vương Tiêu dự liệu như thế, tuyên thệ hiệu chung, nhất định phải tại người tuyên thệ bản nhân trên thuyền mới có thể có hiệu lực. Thứ nay về sau, Ngô Tiểu Lệ liền thành Tạ Hiểu Hồng tối tớ. Hải Vương tập đoàn lại tăng thêm một tên nhân viên, người này thuộc về Tạ Hiểu Hồng quản lý, Vương Tiêu cũng không cần quan tâm nàng, hắn điều chỉnh phương hướng, tiếp tục dẫn đầu hướng bảo tàng vị trí chạy tới. Mới gia nhập Ngô Tiểu Lệ, phúc lợi cũng không bằng trước đó Chu Chí Ba. Chu Chí Ba vừa gia nhập, liền được cấp 2 thuyền ban thưởng. Mà Ngô Tiểu Lệ hay là cấp 1 thuyền. Nhưng mà, mọi người muốn đi tầm bảo, tốc độ càng nhanh càng tốt, 4 chiếc thuyền, có một chiếc tốc độ quá chậm, nghiêm trọng kéo chân sau. Cuối cùng Tạ Hiểu Hồng cùng Vương Tiêu xin mời, trước dự chi một bộ cấp 2 thuyền thăng cấp vật liệu, cho Ngô Tiểu Lệ đem thuyền trước thăng cấp, từ nàng sau này trong công việc khấu trừ điểm tích lũy, hoàn lại thuyền ô đồng. Vương Tiêu mặc dù không tình nguyện, nhưng Ngô Tiểu Lệ thuyền thực sự quá chậm. Hắn lại định ra một cái quy củ mới, dự chi vật phẩm có thể, nhưng khấu trừ điểm tích lũy muốn gấp bội. Thế là, dự chi vật phẩm, điểm tích lũy gấp bội, quy định này cũng thành Hải Vương tập đoàn sau này lệ cũ. Chương 47, cự tuyệt cùng trừng phạt. Có Ngô Tiểu Lệ cái này giúp đỡ, Tạ Hiểu Hồng làm việc liền dễ dàng rất nhiều. Buổi trưa, Vương Tiêu nấu nướng cẩm lan long hà, mời Tạ Hiểu Hồng cùng một chỗ nhấm nháp. Ngô Tiểu Lệ mặt dạn mày dày muốn theo tới ăn uống miễn phí, nhưng bị Vương Tiêu không khách khí chút nào đuổi đi. Lúc chiều, Chu Chí Ba mở ra bạch ngân bảo dương, từ bên trong nhảy ra một con quái vật, đó là một cái hung mãnh hải tích dịch, Chu Chí Ba cùng nó triển khai quyết tử đấu tranh. Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng nghe hỏi chạy đến, ba người hợp lực, cuối cùng đem hải tích dịch giết chết. Mà Ngô Tiểu Lệ, doa đến tại trong thuyền không dám thò đầu ra. Hải tích dịch sau khi chết, trong bảo dương tuôn ra một kiện hi hữu vật liệu, long văn mục. Cái này đoạn long văn không có dài một thước, đường kính 50 cm, phía trên có tinh mỹ hoa văn hình rồng, vật liệu gỗ vào tay nặng nghề, mật độ phi thường cao. Vương Tiêu luôn luôn đối với loại này hi hữu vật liệu cảm thấy rất hứng thú, hắn biết hải dương thế giới có rất nhiều cổ quái kỳ lạ bản vẽ, tương lai nói không chừng có thể dùng đến thứ này, bởi vậy hắn đem long văn mục cất chứa đứng lên. Thời gian trôi mau, một ngày lại qua, đến trạm vào tối, 4 chiếc thuyền tụ lại cùng một chỗ, bắt đầu kiểm kê thu hoạch. Tạ Hiểu Hồng trước hướng Vương Tiêu báo cáo siêu thị kinh doanh tình huống, đồng thời đem thu hoạch hội chế thành bảng biểu cho Vương Tiêu quan sát. Sau đó, chính là thống kê điểm tích lũy. Tạ Hiểu Hồng ngày đó điểm tích lũy 420 phần, nàng đem chính mình một bộ phận làm việc chuyển giao cho Ngô Tiểu Lệ, bởi vậy thu hoạch so với hôm qua thiếu đi. Chu Chí Ba ngày đó điểm tích lũy 300 phần, sở dĩ cao như vậy là bởi vì vớt ra một kiện hi hữu vật liệu long văn mục. Ngô Tiểu Lệ công tác nửa ngày, điểm tích lũy 90 phần. Tất cả làm việc giao tiếp hoàn thành, Chu Chí Ba dùng điểm tích lũy đổi một chút đồ ăn trở về thuyền của mình. Ngô Tiểu Lệ nhìn xem vật tư liệt biểu bên trong mỹ thực, nước bọt đào ào chảy ròng, "Lão bản, người ta muốn ăn cá trình, tôm hùm, tiện nghi một chút hối đoái cho ta được không?" Vương Tiêu lắc đầu nói, "Vật tư hối đoái, về Tạ tổng quản, ngươi hỏi Tạ tổng." Tạ Hiểu Hồng trực tiếp cự tuyệt, "Không được, ngươi dự chi thuyền ô đồng, còn thiếu tập đoàn 1000 điểm tích lũy đâu. Cá trình tôm hùm thuộc về hàng xa xỉ, tại hoàn lại xong tập đoàn điểm tích lũy trước đó, không cho phép ngươi hối đoái hàng xa xỉ." Ngô Tiểu Lệ bất đắc dĩ, đành phải đổi nước khoáng, bánh mì, mì tôm cùng một chút dụng cụ thường ngày, sau đó về chính mình trên thuyền đi. Đến ban đêm, Vương Tiêu ngay tại trên thuyền cùng muội tử nói chuyện phiếm, đột nhiên bên ngoài lại chuyển tới Ngô Tiểu Lệ thanh âm. Lão bản Vương Tiêu đi ra khoang thuyền, chỉ gặp Ngô Tiểu Lệ đem thuyền của nàng lái tới, cùng Vương Tiêu thuyền khoảng cách không đủ 1 mét, nàng mặc hở hàng, ở đầu thuyền làm điệu làm bộ. Vương Tiêu giả bộ như không hiểu nàng ý tứ, hỏi, "Ngô Tiểu Lệ, đã trễ thế như vậy, ngươi tới làm cái gì?" Ngô Tiểu Lệ bốn néo người, ưỡn ngực mức, núng nịu đối với Vương Tiêu nói, "Lão bản, chào buổi tối đen, người ta một người hơi sợ, đến ngươi trên thuyền qua đêm được không?" Vương Tiêu không chút do dự cự tuyệt, "Không tốt." "Tại sao vậy?" "Người ta rất tuyệt a, lão bản." "Thật có lỗi, ta không phải người tùy tiện." Tại Vương Tiêu vô tình cự tuyệt bên dưới, Ngô Tiểu Lệ hận đến nghiến răng, dậm chân, sau đó mở ra thuyền đi. Vương Tiêu nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về hắn thuyền một bên khác nhìn lại. Tạ Hiểu Hồng thuyền một mực nương theo tại Vương Tiêu thuyền bên cạnh, lúc này hai chiếc thuyền khoảng cách bất quá vài mét. Vương Tiêu nhìn sang thời điểm, chỉ gặp Tạ Hiểu Hồng khoang thuyền rèm vải đống lúc đích, hiển nhiên, vừa rồi Ngô Tiểu Lệ tới thời điểm, nàng đang trông nhìn. Vương Tiêu ở đầu thuyền đã nói Tạ tổng, đi ra nói chuyện thôi. Tạ Hiểu Hồng đi ra khoang thuyền, "Chuyện gì?" Vương Tiêu học Ngô Tiểu Lệ ngữ khí nói, "Tạ tổng, chào buổi tối đen, người ta một người hơi sợ, đến ngươi trên thuyền qua đêm được không? Lan, buồn nôn ba lạc, học ai không tốt, học nữ nhân kia. Không cần màu đỏ tím đối với người ta thôi. Vương Tiêu, Nô Tiểu Lệ dáng dấp tạm được, dáng người cũng không tệ, nàng như vậy chủ động, ngươi tại sao muốn cự tuyệt? Vương Tiêu ha ha nói ta cũng không phải người tùy tiện. Nàng cùng tiểu tạ ngươi so sánh, tựa như đom đóm cùng Hạo Nguyệt ở giữa chiến lệnh, có ngươi đại mỹ nữ này làm tham khảo, ta làm sao để ý nàng? Hừ, miệng lưỡi chân chu. Có thể nghe ra, ta hiểu Hồng đối với Vương Tiêu lấy lòng hay là rất được lợi. Vương Tiêu còn nói, tiểu tạ, chúng ta đánh cược thế nào? Đánh cược gì? Ta cược Nô Tiểu Lệ đêm nay sẽ ở Chu Chí Bà trên thuyền qua đêm. Vì cái gì? Bởi vì nàng loại nữ nhân kia sẽ chỉ phụ thuộc vào nam nhân sinh tồn. Nếu ta cự tuyệt nàng, nàng nhất định sẽ đi tìm Chu Chí Bà. Không cùng ngươi cược. Nàng làm thế nào là chuyện riêng của nàng, chỉ cần nàng làm tốt công việc, cái khác không có quan hệ gì với ta. Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng liền đứng ở đầu thuyền bên trên nói chuyện phiếm, cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy Ngô Tiểu Lệ thuyền tới gần Chu Chí Bà thuyền, sau đó hai người thuyền liền cùng một chỗ, không còn có tách ra. Vương Tiêu trong lòng thầm mắng, đôi cậu nam nữ này, mẹ nó, ta cái này đại lão bản còn độc thủ giường trống đâu, hai người các ngươi ngược lại là làm ở cùng nhau. Trong lòng của hắn đột nhiên cũng ngứa một chút, ôn nhu nói, tiểu tạ, đêm dài đằng đẵng, Tạ Hiểu Hồng lập tức xì một tiếng kinh miệt, ngươi mơ tưởng. Vẫn là câu nói kia, muốn cho tâm ta cam tình nguyện, trước hết để cho ta yêu ngươi. Nàng nói xong, liền tranh thủ thời gian trở về khoang thuyền của chính mình, sợ kích thích Vương Tiêu thú tính đại phát. Vương Tiêu có chút buồn bực, cảm giác mình người lão bản này làm được có chút thất bại, muốn quy tắc ngầm một chút nữ cấp dưới, cũng không thể thành công. Hắn thổi một trận gió mát, chỉ có thể về trong khoang thuyền đọc sách, học tập cho giỏi, tăng trưởng tri thức, cần luyện võ công đi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Vương Tiêu khó được không có bị Tạ Hiểu Hồng đánh thức, ngủ lấy lại sức. Hắn sau khi rời giường, cầm bàn chải đánh răng kem đánh răng đi ra khoang thuyền, liền nghe đến Tạ Hiểu Hồng đang giáo huấn Ngô Tiểu Lệ cùng Chu Chí Ba. Hai người các ngươi quá không ra gì. Nhìn xem đều mấy giờ rồi, nhanh 9 giờ mới đến đi làm, đem công ty là cái gì? Ta quyết định thời gian làm việc các ngươi đều quên sao? Chỉ nghe Chu Chí Ba nhỏ giọng nhận lầm, đúng đúng đúng, Tạ tổng, là lỗi của chúng ta. Ngài đừng nóng giận. Ngô Tiểu Lệ lại không phục, không phải liền là đến muộn sao? Có gì đặc biệt hơn người? Tạ Hiểu Hồng hừ lạnh, có lẽ ta hôm qua biểu hiện quá hiền lành, Ngô Tiểu Lệ ngươi nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu là hảo hảo đi làm, mà khác ta lười nhắc vào ngươi. Ta phải nhắc nhở ngươi, Hải Vương tập đoàn không nuôi người rảnh rỗi, ngươi nếu là trong công tác không thể để cho ta hài lòng, ta sẽ ở ngươi còn xong nợ lần sau, giải trừ chủ tớ quan hệ, để cho ngươi rời đi. Vừa nghe nói Tạ Hiểu Hồng muốn đuổi nàng đi, Ngô Tiểu Lệ lập tức biết sợ hãi. Nàng rốt cuộc chịu không được lấy trước kia chủng cô độc cùng mất vật liệu thời gian khổ cực. Hải Vương tập đoàn là trước mắt Hải Dương thế giới duy nhất đối ngoại tuyên bố thành lập tổ chức, ánh sáng một cái Hải Vương siêu thị, liền để những người khác mong muốn mà không thể thành. Cái này giống xuyên qua trước đãi ngộ phong phú nhất làm việc, ai bỏ được từ bỏ a? Ngô Tiểu Lệ vội vàng cầu khẩn, Tạ tổng, ta biết sai, van cầu ngài lại cho ta một cái cơ hội, ta cam đoan về sau đi làm không đến muộn. Tạ Hiểu Hồng y nguyên trầm giọng nói, Chu Chí Ba, Ngô Tiểu Lệ, nể tình các ngươi lần thứ nhất đến trễ, mỗi người chụp 10 điểm tích lũy, về sau tái phạm, gấp bội trừng phạt. Nếu như không biết hối cải, ta sẽ lên báo buộc, đem các ngươi mở ra Hải Vương tập đoàn. Chu Chí Ba cùng Ngô Tiểu Lệ chịu phạt, cũng không dám có chút lời oán giận. Chu Chí Ba vội vàng mở ra thuyền đi vớt vật tư, mà Ngô Tiểu Lệ đi xử lý siêu thị sự tỉnh chương 48. Tàng bảo chi địa thời gian là buổi sáng 10 điểm 30 phần, Vương Tiêu triệu tập tất cả mọi người đến chính mình trên đầu thuyền tập hợp. Căn cứ tàng bảo đồ phía trên biểu thị, tiếp qua mười mấy phút, bọn hắn liền có thể đến bảo tàng vị trí. Đây chính là hoàng kim trong bảo dương mở ra tàng bảo đồ, bảo tàng bên trong nhất định có hàng tốt, Vương Tiêu đối với cái này tràn đầy chờ mong. Nhưng mà, căn cứ hệ thống đại thần niệm tính, trong bảo dương đều có thể mở ra quái vật, muốn nói bảo tàng bên trong nếu không có mấy cái quái vật trông coi, làm sao cũng nói không đi qua. Bởi vậy, Vương Tiêu tập kết tất cả lực lượng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Người đến đông đủ sau, Vương Tiêu cho mỗi người phát một thanh săn cá mập xin thép, sau đó nói, đều giữ vững tinh thần, một hồi gặp được quái vật, chúng ta đều được bên trên. Nô Tiểu Lệ liên tục khoát tay, không không không, lão bản, ta cũng không dám đánh quái vật. Vương Tiêu cười lạnh một tiếng, sinh ở Hải Dương thế giới, mỗi người đều được có liều mạng giác ngộ. Nô Tiểu Lệ, ta cảnh cáo ngươi, nếu là ngươi dám kéo ta chân sau, ta liền đem ngươi ném vào trong biển cho cá ăn. Chu Chí Ba đang muốn giúp Nô Tiểu Lệ nói chuyện, bị Vương Tiêu lấy ánh mắt nghiêm nghị ngăn lại. Tạ Hiểu Hồng cầm xin thép, nhàn nhạt nhìn Nô Tiểu Lệ một chút, nên hưởng lạc thời điểm hưởng lạc, nên liều mạng thời điểm liền phải liều mạng. Chúng ta nếu là chết trận, ngẫm lại chính ngươi hạ tràng, quái vật mới sẽ không bởi vì ngươi là nữ nhân mà tha cho ngươi một cái mạng. Nàng sau khi nói xong, cầm trong tay xin thép, cùng Vương Tiêu đứng sóng bay. Đây chính là Vương Tiêu thưởng thức nhất Tạ Hiểu Hồng địa phương, nữ nhân này luôn có thể thấy rõ hiện thực, có bậc cân quắc không thua đấng mày râu khí khái. Nô Tiểu Lệ cầu viện bất lực, đành phải tiếp nhận xin thép, ôm vào trong ngực, thân thể nhịn không được run. Chu Chí Ba ở phía sau ôm Nô Tiểu Lệ nhỏ giọng an ủi, cổ vũ nàng phải dũng cảm chiến đấu. Tang Bảo Đồ bên trên vị trí càng ngày càng tiếp cận, nhưng mà thông qua kính viễn vọng tìm kiếm mục tiêu vị trí, y nguyên nhìn thấy chính là nhìn không thấy bờ hải dương, ngay cả tòa mô hình nhỏ hòn đảo đều không có, bảo tàng lại giấu ở nơi nào đâu? Sẽ không ở dưới nước đi. Hải dương sâu không lường được, lại nên như thế nào vớt? Lúc này, liền ngay cả Vương Tiêu cũng nhịn không được hoài nghi, tấm tàng bảo đồ này có phải hay không là hệ thống đại thần làm ra trò đùa quái đản? Đội tàu tiếp tục đi tới, rốt cục Vương Tiêu thuyền đã tới trong đồ bảo dương vị trí, nhưng mà nơi này y nguyên giống tuyết. Tạ Hiểu Hồng tiếp nhận tàng bảo đồ nhìn thoáng qua, nói, thuyền cùng bảo dương trùng hợp, nơi này không có cái gì. Nàng còn chưa nói xong, đột nhiên Vương Tiêu thuyền chấn động một cái, trên mặt biển đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trong nháy mắt liền đem cả chiếc thuyền thôn vệ. Tất cả mọi người còn đến không kịp làm ra phản ứng, trước mắt lúc sáng lúc tối, bọn hắn liền xuất hiện ở một không gian khác bên trong. Lúc này, Vương Tiêu thuyền chính mắc cạn tại một mảnh trên bờ cát. Đập vào mi mắt là một tòa nhìn có chút hoang vu đảo nhỏ. Tạ Hiểu Hồng nhịn không được kích động nói, là đảo nhỏ, chúng ta rốt cục nhìn thấy lục địa. Xác thực, ở trên biển tung bay một tuần lễ, đây là mọi người lần thứ nhất nhìn thấy lục địa, mặc dù đây chỉ là một diện tích cũng không lớn đảo nhỏ, nhưng tâm tình của mỗi người đều rất kích động. Vương Tiêu nhìn một chút tàng bảo đồ, chỉ gặp trên đồ đã biến thành một cái đảo nhỏ địa đồ, mà tại trên đảo nhỏ, Tiêu ký lấy 4 cái bảo dương, những này bảo dương phân bố ở trên đảo địa phương khác nhau. Mà tại mỗi cái trên cái dương phương, còn vẽ lấy một cái khô lâu hình tiêu ký, nhắc nhở lấy tầm bảo sẽ có nguy hiểm tồn tại. Vương Tiêu trong nháy mắt minh bạch, hòn đảo nhỏ này chính là tàng bảo chi địa. Nơi này tựa như trong trò chơi phó bản, mà 4 cái bảo dương tương đương với trong phó bản buốt. Vương Tiêu biểu thị, cày phó bản, đánh buốt, việc này ta quen. Hắn phân phó mọi người, các ngươi trước xuống thuyền, ta cầm vài thứ. Hắn nói xong, tiến vào khoang thuyền của chính mình. Vương Tiêu đã từng hạ xuống mệnh lệnh, không có hắn cho phép, không cho phép bất luận kẻ nào tiến khoang thuyền của hắn. Bởi vậy, Tạ Hiểu Hồng, Chu Chí Ba, Nô Tiểu Lệ ba người đều không có đi theo vào trước hạ thuyền. Chỉ chốc lát sau, Vương Tiêu xách ra 4 cái bao lớn. Hắn đem bao ném đến trên bờ cát, nói, mỗi người có một cái bao, cầm lên săn cá mập xin phép, chúng ta lên đảo. Tạ Hiểu Hồng không nói hai lời, đi qua cong lên một cái bao. Trong bọc không biết đựng cái gì đồ vật, cảm giác rất chìm, chỉ ít có 450 cân. Chu Chí Ba cũng có một cái, hắn đang muốn giúp Ngô Tiểu Lệ xách một cái bao. Vương Tiêu lạnh giọng nói, để chính nàng cõng. Chu Chí Ba không dám kháng mệnh, đành phải dừng tay. Ngô Tiểu Lệ cảm giác rất bị khuất, nàng cảm thấy Chu Chí Ba đã là nam nhân của nàng, giúp mình cầm một chút bao thế nào. Người lao bản này quản cũng quá là nhiều. Nhưng mà nàng không dám phản kháng Vương Tiêu mệnh lệnh, đành phải chính mình đi ba lô. Mặc dù cong lên đến rất cố hết sức, tóm lại đem bao cong lên tới. Vương Tiêu dẫn đầu, 4 người xếp thành một chữ, thuận tàng bảo đồ chỉ thị, hướng bên trong hòn đảo nhỏ đi đến. Hòn đảo nhỏ này rất hoang vu, trừ mấy khoảng cây dừa, còn có một số lùm cây thấp bé, cũng chỉ có một chút đống đá vụn. Bọn hắn một đường cẩn thận từng ly từng tí đi vào hải đảo, trên đường đi không có gặp được bất kỳ động vật gì. Tại sắp tiếp cận bảo dương thứ nhất thời điểm, Vương Tiêu đem ba lô buông xuống, nói, chú ý một chút, phía trước khả năng gặp nguy hiểm. Tất cả mọi người buông xuống ba lô, buông xin phép, từ từ đi thẳng về phía trước. Rất nhanh, bọn hắn leo lên một đống đá vụn, thấy được bảo dương thứ nhất vị trí. Chỉ gặp tại một gốc cái cổ siêu mẹo dưới cây già, để đó một cái thanh đồng bảo dương bên cạnh có một cái ngư nhân ngay tại tả hữu đi dạo. Vương Tiêu có hơi thất vọng, chỉ là một cái thanh đồng bảo dương. Dạng này bảo dương, trên mặt biển trôi nổi còn nhiều, Vương Tiêu đều chẳng muốn đi bớt. Mà bảo dương bên cạnh ngư nhân chính là trông coi bảo dương quái vật. Vương Tiêu quan sát 4 phía một cái, không có mặt khác quái vật. Hắn quay đầu nói ra, ngư nhân này rất dễ dàng đối phó, giao cho Ngô Tiểu Lệ một người đi giải quyết. Ngô Tiểu Lệ mặt lập tức liền trắng, "Không, lão bản, đừng để ta đi, ta không dám." Chu Chí Ba liền vội vàng nói, "Lão bản, để cho ta tới đi." Vương Tiêu trầm giọng nói, "Không, liền giao cho Ngô Tiểu Lệ đến giải quyết. Hôm nay ai cũng không cho phép đúng tay. Ngươi nhất định phải một người giết chết con cá này người, bằng không mà nói, liền để nó giết ngươi." Chu Chí Ba không dám nhiều lời, đành phải nhỏ giọng đi cổ vũ Ngô Tiểu Lệ. Ngô Tiểu Lệ gắt gao nắm xin thép, thân thể run rẩy lợi hại, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt của nàng quần quần xuống, nàng gặp Chu Chí Ba rút lui, đành phải đi cầu khẩn Tạ Hiểu Hồng, "Tạ tổng, van cầu ngươi, đừng để ta đi, ta là hướng ngươi hiệu trùng, ngươi là chủ nhân của ta, ngươi được cứu cứu ta a." Tạ Hiểu Hồng kiên định lắc đầu, bột nói rất đúng, sinh hoạt tại thế giới như vậy, mỗi người đều được liều mạng. "Ta là của ngươi chủ nhân, ngay cả ta đều đang liều mạng, ngươi dựa vào cái gì không liều?" Chương 49, đánh quái mở bảo dương Ngô Tiểu Lệ rốt cục tuyệt vọng, Vương Tiêu trầm giọng nói, "Đi thôi, đừng lãng phí thời gian của ta." Gặp Ngô Tiểu Lệ y nguyên bất động, Vương Tiêu hạ đạt tối hậu thư, "Chu Chí Ba, 10 giây bên trong, nếu như nàng không lên trước, ngươi liền lấy xoa chắc nàng." Chu Chí Ba vẻ mặt cầu xin, cầm trong tay xin phép chỉ hướng Ngô Tiểu Lệ. Không nghĩ tới, Ngô Tiểu Lệ đột nhiên nổi giận như sấm. Nàng đưa tay triển khai Chu Chí Ba xin phép, một bàn tay phiến tại trên mặt hắn, mắng một câu, "Chu Chí Ba, ngươi cái này kém cỏi, tối hôm qua ngươi đâm ta hơn nửa đêm, hiện tại còn muốn dùng xin phép đến đâm lão nương. Không có cửa đâu." Sau đó nàng một vòng nước mắt, cầm xin phép liền hướng đi về trước, vừa đi vừa nói, "Lão nương không thèm đếm xỉa." Ngô Tiểu Lệ bạo phát bát phụ khí thế, để Vương Tiêu lau mắt mà nhìn. Nhưng khi nàng nhìn thấy ngư nhân sau, lập tức chân lại như nhũn ra, do dự không dám hướng về phía trước. Nhưng mà, lúc này không dung nàng lùi bước, bởi vì ngư nhân đã phát hiện nàng. "Ố hẹ." Ngư nhân phát ra một tiếng quái khiếu, hướng Ngô Tiểu Lệ đánh tới. Ngô Tiểu Lệ vội vàng nâng xin đi đâm, nhưng nàng đâm đến mấy lần đều thất bại. Ngư nhân kiêng kỵ xin thép, cũng không dám tới gần quá, chỉ là vây quanh Ngô Tiểu Lệ đảo quanh. Kỳ thật, ngư nhân cũng không khó đối phó, bọn chúng bóc dáng rất nhỏ, chỉ có 1 mét ra mặt, hành động cũng không tính được nhanh nhẹn, khí lực cũng không lớn, bình thường nhân loại trưởng thành, coi như không có vũ khí, chỉ cần bình tĩnh ứng đối, một đối một cũng có thể giết chết nó. Cái này dù sao cũng là mở ra bảo dương nhất thường gặp phải cấp thấp quái vật, nếu như sức chiến đấu thật rất mạnh, người xuyên việt tiền kỳ phần lớn không có vũ khí, có thể còn sống sót mấy cái. Nhưng mà, Ngô Tiểu Lệ dũng khí trước chết mất, trong lòng bị sợ hãi chi phối, chỉ cứ lấy có vũ khí ưu thế, lại còn bị ngư nhân ép liên tục bại lui. Vương Tiêu bọn người ở tại cách đó không xa thờ ơ lạnh nhạt, ai cũng không có đi lên trợ giúp nàng. Ngư nhân vòng quanh vòng tròn, hướng Ngô Tiểu Lệ phát động nhiều lần tiến công, đều bị nàng dùng xiên thép đập loạn loạn đánh quét lui. Từ từ, Ngô Tiểu Lệ cũng phát hiện, ngư nhân kỳ thật cũng không có đáng sợ như vậy thôi. Nghĩ như vậy, lá gan của nàng liền mạnh lên, bắt đầu chủ động xuất kích, ngư nhân bị nàng cầm xiên thép đuổi kịp chỗ tán loạn. Ngô Tiểu Lệ rất nhanh phát hiện một cái mấu chốt, vô luận chính mình làm sao đuổi theo, ngư nhân một mực tại Bảo Dương phụ cận quanh quẩn một chỗ, tựa hồ thủ hộ Bảo Dương là nó sứ mạng duy nhất. Lần này, trong nội tâm nàng có nắm chắc. Chống xin phép nghỉ ngơi một hồi sau, Ngô Tiểu Lệ không còn đuổi theo ngư nhân rồi, mà là trực tiếp hướng Bảo Dương đi đến. Lần này ngư nhân gấp, liều lĩnh hướng Ngô Tiểu Lệ đuổi đi theo. Ngô Tiểu Lệ xách xin đi đâm, ngư nhân lại hướng lui về phía sau mở. Nàng bước nhanh đi vào Bảo Dương bên cạnh, xoay người làm cái mở ra động tác. Ngư nhân phát ra một tiếng kêu chói tai, hung ác đánh tới. Ngô Tiểu Lệ chỉ là giả ý mở ra Bảo Dương, tại ngư nhân nhào tới thời điểm, nàng nhanh chóng trở lại, một cái hồi mã thương, hướng nó đâm tới. Lần này, ngư nhân không tránh kịp, rốt cục bị đâm trúng, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nô Tiểu Lệ trong lòng kìm nén nổi giận trong bụng, rốt cuộc tìm được phát tiết mục tiêu, nàng dùng xiên thép liên tiếp hướng ngư nhân đâm tới, cho đến đem ngư nhân đâm thành cái sảng, mệt mỏi thở hổn hển, lúc này mới dừng tay. Đùng, đùng, đùng. Vương Tiêu vỗ tay, từ trên loạn thạch nhảy xuống tới. Hắn cười nói, Nô Tiểu Lệ, làm không tệ, ngươi nhìn, ngươi giết chết quái vật. Ngươi không bước một thành, ngươi căn bản không biết mình có bao nhiêu ưu tú. Tạ Hiểu Hồng cũng giơ ngón tay cái lên, khích lệ nói, Nô Tiểu Lệ, làm thật xinh đẹp. Nô Tiểu Lệ nhìn xem máu thịt bè bè ngư nhân, đặt mông ngồi trên đất, bụng mặt khóc lên. Chu Chí Ba chạy tới, muốn ôm lấy nàng an ủi một phen, lại bị Ngô Tiểu Lệ một bàn tay lại đánh vào trên mặt, đem hắn đẩy ra. Chu Chí Ba đành phải ngượng ngùng rời đi. Vương Tiêu mặc kệ bọn hắn, trực tiếp đi mở Bảo Dương. Đây chỉ là cái thanh đồng Bảo Dương, Vương Tiêu căn bản không ôm ấp kỳ vọng quá lớn. Nhưng mà mở ra đằng sau, bên trong lại là một tấm đồ giấy. Bản vẽ, dưới nước quan sát khí giới thiệu, đây là một loại dùng cho quan sát dưới nước hoàn cảnh trang bị. Chế tác vật liệu, thỏi sắt 10, thỏi đồng 10, cao su 5, pha lê 5. Vương Tiêu gật gật đầu, bản vẽ này cũng không tệ lắm. Dưới nước quan sát khí chế tác được hay là rất hữu dụng, đem nó lắp đặt tại thuyền dưới đáy, liền có thể quan sát được dưới thuyền tình huống. Nếu như dưới nước gặp nguy hiểm tới gần, liền có thể sớm quan sát được. Mà lại, Vương Tiêu vẫn muốn biết hải dương thế giới dưới nước có cái gì, có vật này, là hắn có thể thăm dò hải dương bí mật. Không nghĩ tới thanh đồng bảo dương cũng có thể mở ra đồ tốt như vậy. Vậy đại khái cùng bảo tàng có quan hệ, trong phó bản bảo dương, mở ra đồ tốt tỷ lệ càng lớn. Vương Tiêu thu bản vẽ, nói một tiếng, tiếp tục đi tới. Nô Tiểu Lệ lau khô nước mắt, không nói một lời đứng lên, nàng dẫn theo xin thép, đi theo Tạ Hiểu Hồng bên người, đã không giống trước đó như thế sợ hãi rụt rè dáng vẻ. Xem ra, người nhất định phải trải qua tôi luyện mới có thể có thay đổi. Vương Tiêu bọn người quay đầu đọc thủ bao, tiếp tục hướng phía trước đi. Sau mười mấy phút, bảo dương thứ hai xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Đây là một cái bạch ngân bảo dương, nhưng mà trông mang coi nó là một cái hải hầu tử. Hải hầu tử thứ này, Vương Tiêu đã từng đối mặt qua. Không tính là quá mạnh, nhưng nó khí lực rất lớn, tốc độ cũng vượt qua nhân loại, nếu như không có vũ khí, người bình thường rất khó đánh thắng được nó. Lúc trước Vương Tiêu ở trên thuyền không gian nhỏ hẹp, hải hầu tử không phát huy ra tốc độ ưu thế, bị hắn tùy tiện giết chết. Vương Tiêu suy nghĩ một chút, nói ra, Tạ Hiểu Hồng, Ngô Tiểu Lệ, lần này hai người các ngươi cùng tiến lên. Tạ Hiểu Hồng không nói hai lời, dẫn theo xin phép liền hướng đi về trước. Ngô Tiểu Lệ mặt vừa liếc, nàng hay là rất sợ sệt. Nhưng nàng nhìn thấy Vương Tiêu đang hữu ý vô ý dùng xin phép chỉ mình, nàng cắn răng một cái, đội vàng ôm xin phép đi theo Tạ Hiểu Hồng. Hải hầu tử phát hiện có người đang đến gần, nó nhe răng ra hét lên một tiếng, hóa thành bóng đen liền đánh tới. Tạ Hiểu Hồng đem thân thể không người xuống, nhắm chuẩn bóng đen rất xin liền đâm, nhưng mà bóng đen rất linh hoạt, tránh đi xin thép sau, tiếp tục hướng nàng đánh tới. Ngay vào lúc này, Nô Tiểu Lệ cũng đâm ra xin thép. Hải hầu tử không thể không lần nữa tránh né, Tạ Hiểu Hồng bắt lấy cơ hội này, xin thép quét ngang, lập tức quét trúng hải hầu tử, đem nó quét bay ra ngoài. Hải hầu tử trên mặt đất lật ra ngã nhào một cái, tiếp tục vây quanh hai nữ đảo quanh, lượn quanh vài vòng sau, nó lại phát động một lần công kích, nhưng mà tại hai nữ phối hợp xuống, nó lại một lần bị đánh lui. Nô Tiểu Lệ lòng tin tăng nhiều, nàng đang muốn đi đuổi, Tạ Hiểu Hồng trầm giọng nói, không nên, tốc độ của nó quá nhanh, chúng ta đuổi không kịp, sẽ chỉ loạn trật ước. Nô Tiểu Lệ vội vàng lui trở về. Chương 50, mỹ nhân ngư nước mắt Tạ Hiểu Hồng nói, chức trách của nó là bảo vệ Bảo Dương, chúng ta tới gần Bảo Dương, buộc nó tiến công. Nô Tiểu Lệ gật gật đầu, cùng Tạ Hiểu Hồng vai sánh vai, hướng Bạch Ngân Bảo Dương tới gần. Hải hầu tử quả nhiên gấp, nó hét lên một tiếng, bắt đầu liều mạng hướng hai nữ phát động tiến công. Hai nữ thận trọng từng bước, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, lần lượt bước lui hải hầu tử tiến công. Song phương rằng qua hơn 10 phút sau, hải hầu tử thể lực tiêu hao nghiêm trọng, tốc độ rốt cục chậm lại. Tạ Hiểu Hồng nói, Tiểu Lệ, ngươi đi mở ra Bảo Dương. Nô Tiểu Lệ minh bạch nàng ý tứ, một tay cầm xin phép cảnh giới, một tay đi mở ra Bảo Dương. Hải hầu tử rít lên một tiếng, liều lĩnh lao đến, nào về phía Nô Tiểu Lệ. Tạ Hiểu Hồng đã sớm bận sức chờ phát động, rất xin liền đâm, một xin liền đem hải hầu tử găm trên mặt đất. Nàng dùng sức chống đỡ lấy xin phép, chết không buông tay, hải hầu tử cực lực dãy rủa, cũng không tránh thoát. Nô Tiểu Lệ cũng tranh thủ thời gian đứng dậy, dùng xin phép đi đâm. Nữ nhân này lúc này biểu hiện đặc biệt bạo lực, thẳng đến đem hải hầu tử đâm cái máu thịt bé bé, lúc này mới dừng tay. Vương Tiêu mở ra Bạch Ngân Bảo Dương, đây là bảo tàng trong phó bản Bảo Dương thứ hai. Kết quả không để cho Vương Tiêu thất vọng. Mở ra hay là bản vẽ, Phong Hỏa Thần Nỏ. Giới thiệu, chế tác một khung Phong Hỏa Thần Nỏ, tầm bắn 100m, uy lực mạnh mẽ. Chế tác vật liệu: phong hỏa thần nỏ, thỏi sắt 200, chất lượng tốt vật liệu gỗ 100, thâm hải huyền thiết 5, phong phù văn 1, hỏa phù văn 1, phong hỏa thần tiễn, chất lượng tốt vật liệu gỗ 10, thỏi sắt 10, thâm hải huyền thiết 1, ngoại tạo. Đại sát khí a. Vương Tiêu nhìn một lần, lộ ra hài lòng thần sắc, hắn đem bản vẽ cẩn thận cất kỹ. Không hề nghi ngờ, đây là một kiện phi thường mạnh mẽ vũ khí. Vật liệu phương diện, chất lượng tốt vật liệu gỗ có thể dùng long văn mục. Trừ phong phù văn, mặt khác hắn tất cả đều có. Hắn quyết định ra phó bản sau, để Tạ Hiểu Hồng toàn lực thu mua phong phù văn, mau chóng đem phong hỏa thần nỏ chế tạo ra, đến lúc đó thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Đồ vật tất kỹ sau, Vương Tiêu quay đầu nhìn thoáng qua những người khác, nói ra, tiếp tục đi tới. Phía sau còn có hai cái bảo dương. Hắn quay đầu cong lên một cái ba lô, dẫn đầu đi về phía trước. Nửa giờ sau, bọn hắn rốt cục tiếp cận cái thứ ba bảo dương vị trí. Cái thứ ba bảo dương thấy ở xa xa, không có gì bất ngờ xảy ra, đó là một cái hoàng kim bảo dương. Hải Dương nên thế giới bên trong bảo dương, đã biết trình tự là hoàng gỗ, hồng sắt, thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, về phần phía sau còn có cái gì, vẫn chưa có người nào gặp qua. Nơi này tốt xấu là bảo tàng phó bản, khả năng hệ thống đại thần cũng cảm thấy, hoàng gỗ cùng hồng sắt không lấy ra được, đẳng cấp thấp nhất cũng là thanh đồng bảo dương. Chỉ bất quá, nơi này bảo dương mở ra đồ vật rõ ràng so ngoại giới đồng cấp bảo dương chân quý hơn. Trông coi cái này hoàng kim bảo dương quái vật cũng ánh vào tầm mắt, đó là ba cái lớn lên giống chó săn một dạng động vật, trên thân lại phủ kín lân phiến. Vương Tiêu nghe chú ý Sun C nói qua, nàng từ bạch ngân trong bảo dương mở ra qua một cái dạng này động vật, trải qua hệ thống xác nhận, loại động vật này tên là hải lang. Hải lang có được tốc độ bén nhạy, cường đại lực công kích, so hải hầu tử khó đối phó hơn. Mấu chốt chính là, nơi này có ba cái hải lang. Vương Tiêu quay đầu hướng người bên cạnh nói, đây là hải lang, so hải hầu tử hơi lợi hại một chút như vậy, không khó khăn lắm đối phó. Mọi người nghỉ ngơi một hồi, chúng ta liên thủ đem bọn nó giải quyết hết. Thế là, bốn người tọa hạ, uống một chút nước, lại nghỉ ngơi mười mấy phút, liền đứng dậy bắt đầu chiến đấu. Bọn hắn vừa tiếp cận bảo dương 30m, hải lang lập tức phát hiện những kẻ xâm lấn này. Bọn chúng thấp giọng gầm rú lấy, hướng bốn người vây quanh. Tại trong giới tự nhiên, sói là một loại am hiểu quần thể tác chiến động vật. Hải lang tựa hồ cũng có được loại đặc tính này. Bọn chúng thăm dò tiến công một lần, bởi vì kiêng kỵ săn cá mập xin phép, liền vòng quanh bốn người đảo quanh, tìm kiếm cơ hội tiến công. Vương Tiêu đối với mọi người nói, hải lang tốc độ quá nhanh, chúng ta tất cả thủ một cái phương hướng, từ từ hướng bảo dương tới gần. Buộc chúng nó chủ động tiến công. Thế là, bốn người lưng tựa lưng, phàm là có hải lang xuất kích, liền dùng xin phép đem bọn nó bước lui, từng bước hướng về bảo dương tới gần. Tại khoảng cách bảo dương không xa thời điểm, hải lang rốt cuộc gấp. Bọn chúng gầm rú lấy bắt đầu liên tiếp xuất kích, Vương Tiêu bốn người nghiêm phòng tử thủ, hải lang bổ nhào về phía trước, bọn hắn liền âm, sau đó hải lang lui lại, mấy hiệp xuống tới, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá, Vương Tiêu bọn người có vũ khí, chiếm cứ chủ động. Hải lang mỗi một lần tiến công, thể lực tiêu hao lớn hơn một chút. Một khi hải lang muốn dừng lại nghỉ ngơi, bọn hắn liền hướng bảo dương di động, làm ra muốn mở bảo dương tư thái, ép hải lang không ngừng tiến công. Song phương giằng co xuống tới, sau một thời gian ngắn, hải lang tốc độ càng ngày càng chậm. Vương Tiêu cảm thấy thời cơ chín muồi, hắn trầm giọng nói, Tạ Hiểu Hồng, bên trái một cái hải lang giao cho ngươi, Nô Tiểu Lệ, bên phải hải lang giao cho ngươi, Chu Chí Ba, ở giữa cái này hải lang giao cho ngươi. Ba người cùng một chỗ đáp lại, thu đến. Thế là, Vương Tiêu xoay người, đưa tay làm cái mở ra bảo dương động tác. Quả nhiên, tam đầu hải lang cùng một chỗ gầm rú lấy nhào tới. Tạ Hiểu Hồng cản lại bên trái đầu kia hải lang, Nô Tiểu Lệ cũng cản lại bên phải cái kia. Chu Chí Ba cản lại ở giữa cái kia hải lang. Nhưng mà, tam đầu hải lang đồng thời tránh né, ba người bọn họ đều đâm cái không. Đúng lúc này, Vương Tiêu một cái gấp trở lại, hướng ở giữa cái kia hải lang, dùng sức ném ra ở trong tay xin thép. Hắn khổ luyện nhiều ngày ném mạnh kỹ xảo, cuối cùng không có uổng phí. Ngao ôm một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ở giữa cái kia hải lang không nghĩ tới Vương Tiêu sẽ ném mạnh xuất thủ vũ khí bên trong, lập tức bị đâm xuyên phần bụng. Đây chính là săn cá mập xin thép, đầu dĩa sắc bén không gì sánh được, phía trên chẳng những có gai ngược, còn có dính máu. Lập tức liền có đại lượng huyết dịch từ hải lang trên thân chảy ra. Vương Tiêu hô to, trước hết giết cái này thụ thương hải lang. Ba người khác vội vàng cùng Vương Tiêu cùng một chỗ, hướng thụ thương hải lang tới gần. Mặt khác hai cái hải lang lập tức đuổi tới muốn cứu viện đồng bạn của mình, nhưng mà, đối mặt ba thanh xin thép, bọn chúng căn bản không có khả năng cẩn thân. Thụ thương cái kia hải lang muốn chạy trốn, còn không có trốn mấy bước, liền bị Vương Tiêu bắt được xin thép cản dài, đặt tại trên mặt đất, ba người khác đồng loạt ra tay, mỗi người một chút, cái này hải lang lập tức mất mạng. Vương Tiêu nhổ về chính mình xin thép, bốn người cùng một chỗ lại về tới bảo dương bên cạnh. Những quái vật này bị hệ thống đại thần ban cho chức trách, chính là trông coi bảo dương. Chương 51, khoa mạc đa long bởi vậy, dù cho bọn chúng hoàn toàn rơi vào hạ phòng, cũng không thể không liều chết hướng Vương Tiêu bọn hắn tiến công. Thiếu một chỉ hải lang, Vương Tiêu bốn người càng thêm không có áp lực chút nào. Rất nhanh, còn lại hai cái hải lang bị bọn hắn từng cái giải quyết hết. Sau đó, lại đến mở ra bảo dương thời gian. Vương Tiêu mỗi ngày soát nói chuyện phiếm ghi chép, vẫn chưa nghe nói người khác mở ra hoàng kim bảo dương đâu. Bởi vì trên mặt biển hoàng kim bảo dương phi thường thưa thớt, mà lại phiêu lưu tốc độ quá nhanh, những người khác coi như thấy được, lấy cấp một thuyền tốc độ, căn bản đuổi không kịp. Vương Tiêu cùng Tạ Hiểu Hồng phối hợp, đã từng vớt đến một cái hoàng kim bảo dương, mở ra chính là tảng bảo đồ này. Trước mắt cái này, là Vương Tiêu lấy được cái thứ hai hoàng kim bảo dương. Đây chính là bảo tàng trong phó bản hoàng kim bảo dương, mở ra chân phẩm cơ hội càng lớn. Vương Tiêu thâm hít một hơi, còn xuất ra một bình nước khoáng rửa tay một cái. Nghe nói dạng này tay đỏ, có thể mở ra thứ càng tốt. Hoàng Kim Bảo Dương thôi, mở ra thời điểm đương nhiên phải có chút cảm giác nghi thức. Thế là, tại Tạ Hiểu Hồng ba người nhìn soi mói, Vương Tiêu mở ra cái này Hoàng Kim Bảo Dương. Bên trong là một tấm cuốn lại ố vàng tấm da dê. Chẳng lẽ lại là bản vẽ? Vương Tiêu đem tấm da dê cầm lên, sau đó triển khai. Phối phương, thể chất cường hóa dược thể. Giới thiệu, đến từ không biết thế giới hắc khoa kỹ sản phẩm, thể chất cường hóa dược thể. Bất cứ sinh vật nào phục dụng loại dược thể này đằng sau, đều có thể tăng lên tố chất thân thể. Phối phương vật liệu, tim của khoa mạc đa long 1, mỹ nhân ngư nước mắt một nhỏ, hải đăng sứa huyết dịch 10 g, biển sâu cá đuối dầu cá 100 g, pha lê 1, Vương Tiêu nhìn thẳng vào đầu. Đồ vật là cái thứ tốt. Mấu chốt là, phía trên vật liệu cổ quái kỳ lạ, không biết đi nơi nào đi tìm. Đặc biệt là mỹ nhân ngư, đây chính là tồn tại ở đồ vật trong truyền thuyết, có lẽ đại dương này trong thế giới có mỹ nhân ngư, nhưng muốn tìm được các nàng, đồng thời lấy tới mỹ nhân ngư nước mắt, hy vọng không cần chờ đến ngày tháng năm nào. Tại hải đảo chính trung tâm, nơi này chính là bảo tàng phó bản cái cuối cùng bảo dương vị trí. Vương Tiêu bốn người nằm nhoài trong bụi cỏ, nhìn xem một cái khảm nạm lấy kim cương bảo dương, chảy nước miếng. Thực truy, so hoàng kim bảo dương lớp 10 cái cấp bậc, là kim cương bảo dương. Kim cương bảo dương là trước mắt đã biết đẳng cấp cao nhất bảo dương. Chắc hẳn đồ vật bên trong sẽ không để cho người thất vọng đi. Vương Tiêu mong đợi nhất là cấp 3 truyền bản vẽ. Dù sao trên biển cả, thuyền mới là lập thân căn bản. Nhưng mà, cái này kim cương bảo dương cũng không tốt cầm, bởi vì tại bảo dương bên cạnh chính nằm sấp một con quái vật. Đó là một đầu thân dài chừng 5-6 mét đại thằn lằn, nó làn da hiện lên hạt màu xám, tựa như nhiều năm cây già ra mở dạng, từ đầu tới đuôi bao trùm lấy tinh mịn lân giáp. Tứ chi của nó ngắn nhỏ, lại tráng kiện hữu lực, một đầu roi thép một dạng cái đuôi, để cho người ta không rét mà run. Thứ này Vương Tiêu nhận biết, khoa mạc đa long. Vương Tiêu vừa rồi cầm tới thể chế cường hóa dược tề phối phương, phía trên thình lình liền có một loại vật liệu, khoa mạc đa long trái tim. Bởi vậy, coi như không làm kim cương bảo dương, vì thể chất cường hóa dược tề, cũng phải giết nó. Chỉ bất quá, đầu này khoa mạc đa long, hình thể xa so với trên địa cầu khoa mạc đa long càng lớn. Cơ vợ tờ, cho ai không biết, khoa mạc đa long là rồng cổ mỏ đô nhé. Tại Vương Tiêu bốn người quan sát nó thời điểm, khoa mạc đa long đột nhiên đứng dậy, vòng quanh bảo dương dạo qua một vòng, sau đó nó cái đuôi quét qua, liền đem phụ cận một khối đá lớn quét cái vỡ nát. Ngoa tào, Vương Tiêu bốn người âm thầm kinh hãi. Lực lượng này thật là khủng bố, nếu như là quét đến trên thân người, lập tức liền có thể khiến người ta xương gãy chân gãy. Nó tính nguy hiểm, căn bản không phải nhân loại có thể chính diện địch nổi. Chu Chí Ba sắc mặt trắng bệnh, hắn ngữ khí run rẩy nói, lão bản, cái này, đây là khoa mạc đa long đi. Đây chính là chân chính đại quái vật, bốn người chúng ta cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không giết chết nó. Đối mặt khủng bố như vậy quái vật, Chu Chí Ba sợ, cũng là nhân chi thường tình. Tạ Hiểu Hồng cắn răng không nói chuyện, nhưng nàng nắm lấy xin thép tay quá mức dùng sức, cầm trắng bệnh, biểu hiện nàng đối mặt khoa mạc đa long cũng là vô cùng gấp gáp. Ngược lại là Ngô Tiểu Lệ, giờ phút này biểu hiện không tệ, trừ sắc mặt trắng bệnh, chí ít không có lùi bước ngôn tử. Vương Tiêu a a cười nói, yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Ta đã sớm ngờ tới lớn bột khó đối phó, bởi vậy đã sớm chuẩn bị kỹ càng, đem các ngươi ba lô tất cả đều lấy tới. Tạ Hiểu Hồng ba người theo lời, đi lấy qua Vương Tiêu để bọn hắn cóng đến ba lô. Vương Tiêu đem bốn cái ba lô mở ra, chỉ gặp bên trong đựng là từng cái trải qua cải tiến đặc bình. Vương Tiêu vừa cứu Tạ Hiểu Hồng thời điểm, để nàng làm một bữa cơm. Nào biết được nữ nhân này mọi thứ đi, chính là nấu cơm không được. Vô cùng đơn giản nấu cái mì tôm, kém chút làm ra nổ lớn. Bắt đầu từ lúc đó, Vương Tiêu liền biết gas bình uy lực. Mấy ngày gần đây nhất, Vương Tiêu không có việc gì liền thí nghiệm, đem gas bình cải tiến sau nhóm lửa, ném vào trong biển trên cá. Bây giờ, hắn đã có thể khống chế uy lực nổ tung cùng đốt bạo thời gian. Vương Tiêu phô bày tự chế tạc đạn, sau đó nói, chúng ta đào cái bẫy dập, các loại khoa mạc đa long tiến vào bẫy dập sau, dùng thứ này đem nó nổ chết. Hắn nói, lại từ trong ba lô lấy ra hai thanh trồng chất sẻn công binh. Tạ Hiểu Hồng nhìn thoáng qua, nhận ra cái này sẻn công binh là nàng hôm qua cùng người khác giao dịch tới. Nàng kỳ quái là, chính mình rõ ràng chỉ đổi đến một thanh sẻn công binh, nhưng Vương Tiêu hiện tại lấy ra lại có hai thanh. Nàng cũng không nghĩ nhiều, coi là Vương Tiêu cùng người khác cũng đổi được một thanh. Bởi vì tại Hải Vương siêu thị khai trương trước đó, Vương Tiêu liền thường xuyên cùng mọi người làm giao dịch. Kênh nói chuyện phía bên trong, đến nay lưu truyền biển B99999 là hệ thống đại thần con riêng truyền thuyết, cho tới bây giờ, còn thường xuyên có người trong âm thầm tìm Vương Tiêu làm giao dịch. Sau đó, Vương Tiêu thông qua ném tảng đá, dò xét đến khoa mạc đa long khoảng cách an toàn, phát hiện chỉ cần không tới gần nó 50 mét bên trong, liền sẽ không gây nên chú ý của nó. Thế là, Vương Tiêu tại 50 mét chỗ, trên mặt đất vẽ một cái hình chữ nhật đi ra. Bốn người thay phiên thu nhận công nhân binh xúc, chiếu vào hình vẽ này đào móc bẫy dập. Gần nửa ngày thời gian trôi qua, một cái vừa sâu vừa lớn bẫy dập rốt cục bị đào lên. Vương Tiêu nhảy vào trong hố, đem tự chế tạc đạn bày ra tốt, để Tạ Hiểu Hồng bọn hắn kéo đi lên. Hắn mang tới tự chế tạc đạn không dùng hết, đây là bởi vì lo lắng uy lực nổ tung quá lớn, vạn nhất đem khoa mạc đa long nổ thành phân vụn, tìm không thấy trái tim của nó, vậy coi như nguy rồi. Khoa mạc đa long trái tim, thế nhưng là chế tác thể chất cường hóa dược tề vật liệu một trong. Chương 51, san giết đa long. Bởi vậy, Vương Tiêu chỉ bỏ vào một nửa tự chế tạc đạn, còn lại một bộ phận bị hắn trồng chất tại lúc đến trên đường. Vạn nhất gặp được ngoài ý muốn, những tạc đạn này đem dùng để ngăn cản khoa mạc đa long truy kích, thuận tiện bọn hắn trốn về trên thuyền. Sau đó, bọn hắn lại đào một đầu rãnh nhỏ, xem như công sự che chắn. Khi hết thể chuẩn bị làm tốt, Vương Tiêu nói ra, chờ chút ta sẽ hấp dẫn khoa mạc đa long hướng chúng ta đuổi tới. Khi nó rơi vào bẫy dập sau, chúng ta mỗi người nhóm lửa một cái bình tiêu đốt, bằng tốc độ nhanh nhất ném vào trong tạm bẫy. Các ngươi đều hiểu sao? Ba người khác cùng một chỗ gật đầu trả lời, hiểu rõ. Vương Tiêu gật đầu, lại nói bình thiêu đốt ném vào bẫy dập sau, trước tiên tiến vào công sự che chắn rãnh, tạc đạn vài giây đồng hồ sau sẽ bạo tạc, tuyệt đối không nên thò đầu ra, để tránh bị tạc bay mảnh vỡ kích thương. Đều hiểu sao? Ba người lại cùng nhau gật đầu, hiểu rõ. Vương Tiêu gật gật đầu, tại mỗi người trước mặt thả một cái bình thiêu đốt cùng một cái bật lửa. Hắn làm mẫu bình thiêu đốt cách dùng sau, hô một tiếng chuẩn bị. Sau đó Vương Tiêu liền cầm lên một thanh xin thép, hét lớn một tiếng, hướng Khoa Mạc Đa Long ném mạnh mà đi. Khoa Mạc Đa Long lập tức đã bị kinh động, xin thép rơi vào khoảng cách nó 4-5 mét địa phương. Nó lập tức bị chọc giận, gầm rú lấy hướng Vương Tiêu bọn hắn bên này chạy tới. Đừng nhìn đại gia hỏa này chân ngắn, nhưng tốc độ chạy đúng vậy chậm. Đại đa số người trưởng thành đều rất khó chạy thằng nó. Nhưng mà, thứ này đầu óc cũng không tốt làm, nó cũng không biết lưu ý bấy dập, mà là hiện lên thẳng tắp hướng Vương Tiêu bọn người lao đến. Mà tại trong lúc này, đúng lúc là Vương Tiêu bố dưới bấy dập. Không có chút nào ngoài ý muốn, Khoa Mạc Đa Long một đầu đâm vào trong cả bẫy. Bẫy dập rất sâu, nó muốn lên đến cũng phải tốn chút thời gian. Vương Tiêu hô to một tiếng, đi theo ta làm. Sau đó hắn nhóm lửa một cái bình tiêu đốt, hướng trong cạm bẫy ném đi. Tạ Hiểu Hồng, Chu Chí Ba, Nô Tiểu Lệ ba người, mỗi người cũng đốt lên một cái bình tiêu đốt, hướng trong cạm bẫy ném đi, chỉ bất quá, hai nữ nhân chính xác không được, bình tiêu đốt ném lệch, không có lọt vào trong cạm bẫy. Đây chính là Vương Tiêu tại sao muốn để bốn người cùng một chỗ ném bình tiêu đốt, bởi vì một người, vạn nhất ném lệch, vậy thì phiền toái. Cũng may có hai cái bình tiêu đốt ném vào bẫy dập, đủ để dẫn bạo Vương Tiêu tự chế tạc đạn. Bình tiêu đốt ném ra bên ngoài sau, Vương Tiêu lại hô, công sự che chắn. Bốn người cùng một chỗ chôn xuống thân thể, úp sấp công sự che chắn trong khe. Vài giây đồng hồ sau, một tiếng ầm ầm nổ vang truyền ra. Trong cạm bẫy tạc đạn bị dẫn nổ. Khoa Mạc Đa Long tiếng hô im bặt mà dừng, biến thành hư nhược kêu thảm. Vương Tiêu cầm trong tay xin thép, xông ra công sự che chắn. Hắn ở trên cao nhìn xuống, đưa đầu hướng trong cạm bẫy nhìn lại, chỉ gặp Khoa Mạc Đa Long bị tạc đến phi thường thê thảm. Nó bốn cái chân bị tạc bay một nửa, cái đuôi cũng nổ gãy mất, dưới bụng mặt bị tạc cái lỗ lớn, ruột chảy đầy đất. Nhưng mà nó còn chưa chết, như cũng tại trong vũng máu rẽ rủa gầm rú. Than lằn, rắn độc loại này động vật, sinh mệnh lực rất ương ngạnh, Vương Tiêu không có mạo hiểm tới gần. Dù sao nó sắp chết, các loại huyết dịch chảy khô, đi qua nhặt xác là được. Lúc này, Tạ Hiểu Hồng ba người cũng theo sau, nhìn thấy Khoa Mạc Đa Long dáng vẻ sau, lập tức đều hoan hô đứng lên. Vương Tiêu phân phó một tiếng, các ngươi ở chỗ này nhìn xem nó, có động tĩnh tranh thủ thời gian gọi ta. Chú ý chớ tới gần, để tránh nó sắp chết phản kích. Tạ Hiểu Hồng bọn hắn lưu tại bẫy dập bên cạnh. Mà Vương Tiêu, nện bước nhẹ nhàng bộ pháp, hướng Kim Cương Bảo Dương đi tới. Đối mặt bình sinh cái thứ nhất Kim Cương Bảo Dương, Vương Tiêu mang kích động tâm, tay run rẩy, vừa nhắm mắt, cắn răng một cái. Đùng. Kim Cương Bảo Dương mở ra. Trong bảo dương, yên lặng nằm một chiếc dài đến một xích tấm thuyền mô hình. Nạp Nhi. Vương Tiêu sửng sốt. Đây là cái gì ý tứ? Hắn nâng lên tấm thuyền mô hình nhìn lại, phát hiện nó chính là một cái bình thường mặt phẳng thuyền, cùng trên địa cầu vô số đầu thôn sông nhỏ bến đỏ thuyền nhỏ một lông một dạng. Đại khái bên trên, tựa như Vương Tiêu thuyền ô đồng, thủy đi ô đồng dáng vẻ. Ngoa tạo. Liền cái này. Lao tử phí hết khí lực lớn như vậy, xử lý Khoa Mạc Đa Long, đường đường Kim Cương Bảo Dương, liền mở ra một cái tấm thuyền mô hình. Vương Tiêu tức giận đến kém chút đều muốn đem mô hình ngã. Lúc này, Tạ Hiểu Hồng tại 50 mét bên ngoài hô, "Bụt, xong chưa?" Khoa Mạc Đa Long giống như cút. Vương Tiêu bất đắc dĩ, đem tấm thuyền mô hình cất vào ba lô, con hướng bên kia đi đến. Hắn đi vào bẫy dập phía trên nhìn xuống, chỉ gặp Khoa Mạc Đa Long tại trong vũng máu của chính mình không nhúc nhích. Trong giới tự nhiên có rất nhiều động vật ưa thích giả chết, đồng thời tại thợ săn đến gần thời điểm tập kích phản sát. Vương Tiêu lo lắng điểm này, không dám tới gần. Hắn lấy ra tàng bảo đồ, nhìn lại. Tàng bảo đồ bên trên bốn cái bảo dương, tại trên đồ biểu hiện là đã toàn bộ mở ra. Mà mỗi một cái bảo dương bên cạnh đều có cái khô lâu hình tiêu chí, đại biểu cho thu hoạch bảo dương gặp nguy hiểm. Giờ phút này, phía trước ba cái bảo dương khô lâu tiêu chí đã biến mất, mà cái thứ tư bảo dương khô lâu tiêu chí vẫn tồn tại. Vương Tiêu cảm thấy, cái này bởi vì nên liền đại biểu cho Khoa Mạc Đa Long còn không có triệt để tử vong. Bởi như vậy, vậy liền không có khả năng đi xuống. Chờ đại gia hỏa này, coi như còn lại cuối cùng một hơi, đều có thể phản sát nhân loại. Vương Tiêu nói ra, chờ một lát đi, đại gia hỏa này còn chưa có chết đâu. Chu Chí Ba nói, nó nhìn đã chết ta, rất lâu không có động tĩnh. Vương Tiêu chính tâm tình khó chịu, vọt lên hắn một câu, vậy ngươi đi xuống xem một chút nó đến cùng chết chưa. Chu Chí Ba vội vàng im miệng, không dám nói thêm nữa. Tạ Hiểu Hồng hỏi một câu, Kim Cương Bảo Dương a, mở ra cái gì bà bối? Vương Tiêu thối nghiêm mặt nói, mở một cái đại bà bối, buổi tối tới tìm ta cho ngươi xem. Tạ Hiểu Hồng nhìn hắn một chút, phi, ba câu nói không đứng đắn, không tính nói. Bốn người đều trầm mặt lại, Vương Tiêu từ trong ba lô lấy ra nước, vừa uống vừa nghỉ ngơi. Lại qua nửa giờ, trong cạm bẫy Khoa Mạc Đa Long tựa như hồi quang phản chiếu một dạng, đột nhiên giãy giụa, nó phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, sau đó liền không nhúc nhích. Chu Chí Ba dọa một thân mồ hôi lạnh, lão bản nói không sai, nó quả nhiên không chết. Vương Tiêu lại liếc mắt nhìn tàng bảo đồ, chỉ thấy phía trên cái thứ tư khô lâu tiêu chí đã ảm đạm biến mất. Điều này nói rõ, hệ thống nhận định Khoa Mạc Đa Long là thật chết. Hắn đứng dậy nói, Chu Chí Ba, gia hỏa này đã chết, ngươi xuống dưới, đem gia hỏa này trái tim đào cho ta. Đại gia hỏa này có thể chia cắt không ít thịt, đem thịt cũng cắt trở về. Chu Chí Ba dọa đến mặt mũi trắng bệnh, lão bản, đừng, nó nói không chừng còn chưa có chết đâu. Chương 52, thân tàu bổ sung trang bị. Vương Tiêu lại liếc mắt nhìn tàng bảo đồ, chỉ thấy phía trên cái thứ tư khô lâu tiêu chí đã ảm đạm biến mất. Điều này nói rõ, hệ thống nhận định, Khoa Mạc Đa Long là thật chết. Hắn đứng dậy nói, Chu Chí Ba, gia hỏa này đã chết, ngươi xuống dưới, đem gia hỏa này trái tim đào cho ta. Đại gia hỏa này, có thể chia cắt không ít thịt, đem thịt cũng cắt trở về. Chu Chí Ba dọa đến mặt mũi trắng bệnh, lão bản, đừng, nó nói không chừng còn chưa có chết đâu. Vương Tiêu mắng một câu, kém cỏi. Ta nói nó chết, nó liền chết. Hắn đột nhiên đổi chủ ý, quyết định tự mình động thủ, bởi vì có Khoa Mạc Đa Long trái tim rất chân quý, để cho người khác động thủ hắn không yên lòng, mà lại làm đội ngũ thủ lĩnh, lúc này biểu hiện ra không sợ khí khái, cũng có thể dựng nên chính mình hy vọng. Dù sao Khoa Mạc Đa Long đã chết, lại không có nguy hiểm. Vương Tiêu không chút do dự, trực tiếp nhảy xuống bẫy dập. Tạ Hiểu Hồng không yên lòng, cũng cầm xin phép muốn đi theo nhảy đi xuống. Vương Tiêu ngăn lại nàng, phía dưới bẩn, ngươi đừng xuống tới. Chu Chí Ba ngươi cùng ta xuống tới. Vương Tiêu đứng tại Khoa Mạc Đa Long trên thân, đại gia hỏa này không lúc đích. Chu Chí Ba gặp lão bản tất cả đi xuống, mà lại không có việc gì, hắn không còn dám từ chối, vội vàng nhảy xuống. Cái này Khoa Mạc Đa Long nặng đến vài tấn, căn bản không có khả năng hoàn toàn trở đi. Vương Tiêu lấy ra một cây đao, bắt đầu đi móc Khoa Mạc Đa Long trái tim. Có lân phiến địa phương, căn bản cắt bất động, cũng may Khoa Mạc Đa Long bị tạc đến toàn thân trên dưới đều là vết thương, hắn liền nhặt vết thương cắt. Vương Tiêu phí hết lớn khí lực, cuối cùng từ Khoa Mạc Đa Long trong bụng tìm tới trái tim, lúc này trên người hắn dính đầy huyết thủy, kém chút thành huyết nhân. Sau đó hắn chỉ huy Chu Chí Ba, từ Khoa Mạc Đa Long trên thân cắt thịt, chuyên chọn tốt cắt, thẳng đến đem ba lô toàn bộ đổ đầy, lúc này mới dừng tay. Tạ Hiểu Hồng cùng Nô Tiểu Lệ dùng dây thừng, đem Vương Tiêu cùng Chu Chí Ba lại mắc bẫy, bốn người đeo túi đeo lưng, bắt đầu đi trở về. Trên cơ bản tới nói, Vương Tiêu đối với thu hoạch lần này coi như hài lòng. Đạt được hai tấm chân quý bản vẽ, một tấm vô giá dược tể phối phương, còn có một viên Khoa Mạc Đa Long trái tim. Trừ sau cùng Kim Cương Bảo Dương không hết nhân ý, được cho thu hoạch lớn. Bốn người đường cũ trở về tới Vương Tiêu trên thuyền. Tạ Hiểu Hồng ba người lưu tại đầu thuyền, Vương Tiêu một người tiến vào khoang thuyền. Sau đó hắn liếc mắt liền thấy, trên thuyền hệ thống màn hình chính biểu hiện ra một câu, ngươi đã hoàn thành đối với bảo tàng địa đồ thăm dò, phải chăng trở về Hải Dương thế giới? Là, không. Vương Tiêu cười ha ha. Bảo tàng địa đồ, trở về Hải Dương thế giới. Nơi này quả nhiên là phó bản. Hắn không có vội vã trở về, mà là trước tiên đem mấy tấm bản vẽ phối phương, Khoa Mạc Đa Long trái tim, Khoa Mạc Đa Long thịt toàn bộ tổn tiến vào hộp thư. Sau đó, hắn lại lấy ra tấm thuyền mô hình, dự định cũng tổn tiến trong hộp thư, để hệ thống xem xét một chút là cái quái gì. Kim Cương Bảo Dương mở ra, không phải chỉ là để cái mô hình đi. Nhưng mà, không đợi hắn đem mô hình phát tiến hộp thư, trên màn hình lập tức xuất hiện một hàng chữ, phát hiện thân tàu bổ sung trang bị, có thể cùng thuyền dung hợp, dùng cho tu bổ thân tàu tổn hại, hoặc là gia tăng thân tàu, xin hỏi phải trang dung hợp. Ân. Thân tàu bổ sung trang bị. Vương Tiêu lập tức thông qua hệ thống, đối với tấm thuyền mô hình tiến hành xem xét, thân tàu bổ sung trang bị giới thiệu, cùng thuyền dung hợp, có thể tu bổ thân tàu tổn hại bộ vị. Nếu như thân tàu không có tổn hại, dung hợp sau, gia tăng nhất định thân tàu thể tích. Vương Tiêu lập tức lâm vào cuồng hỉ bên trong. Ta đã nói rồi, Kim Cương Bảo Dương, mà lại là tàng bảo địa trong đồ Kim Cương Bảo Dương, còn có cái lớn bột thủ hộ lấy, mở ra đồ vật làm sao có thể là phế vật. Thân tàu bổ sung trang bị có hai cái công năng. Một, chữa trị thân tàu tổn hại bộ vị, hai, cùng thuyền dung hợp, thuyền liền có thể biến lớn. Có lẽ đối với người khác tới nói, cái này tấm thuyền mô hình chỉ có thể giữ lại, chờ thuyền bị hao tổn thời điểm dùng để chữa trị thuyền. Nhưng đối với Vương Tiêu tới nói, ý nghĩa liền không giống với lúc trước. Hắn có thể biên tập ra đại lượng thân tàu bổ sung trang bị, làm thuyền của mình một mực tăng lớn. Ở trên mặt biển, càng lớn thuyền, kháng phong bạo năng lực liền càng mạnh, chống cự nguy hiểm năng lực cũng liền càng mạnh, có thể lắp đặt vũ khí cũng càng mạnh. Ngẫm lại trên địa cầu hàng không mâu hàm đi, mặc cho ngươi gió táp sóng xô, ta tử lù lù bất động. Hoa ha ha. Bảo bối tốt. Thật sự là bảo bối tốt. Vương Tiêu càn rỡ tại trong khoang thuyền nở nụ cười. Tạ Hiểu Hồng ở bên ngoài thét lên, "Bụt, đừng phát thần kinh, ngẫm lại chúng ta làm sao ra ngoài đi." Vương Tiêu cười to nói, "Làm xong đi, chúng ta bây giờ liền trở về." Hắn nói xong, ở trên màn ảnh điểm một cái, còn tại trên đầu thuyền Tạ Hiểu Hồng ba người chỉ cảm thấy trước mắt lúc sáng lúc tối, Vương Tiêu thuyền lập tức xuất hiện ở trên mặt biển. Tạ Hiểu Hồng, Chu Chí Ba, Nô Tiểu Lệ ba người thuyền còn dừng ở Vương Tiêu cạnh thuyền bên cạnh, cùng bọn hắn tiến vào tàng bảo địa hình lúc tình cảnh mở dạng. Vương Tiêu dẫn theo một đống lớn nước đi ra khoang thuyền, lại lấy ra một cái chậu, "Các ngươi chuyển cái thân, ta tắm trước, cái này một thân huyết thủy, lại tanh vừa thối." Hắn nói xong cũng bắt đầu cởi quần áo, căn bản không quản có hai cái nữ sĩ ở đây. Tạ Hiểu Hồng xì một tiếng kinh miệt, trực tiếp nhảy trở về trên thuyền của mình. Nô Tiểu Lệ trên dưới đánh giá Vương Tiêu dáng người một phen, thẳng đến Chu Chí Ba lập nàng mới hất ra Chu Chí Ba, hướng mình thuyền đi đến. Vương Tiêu bọn người lần này vào phó bảng, từ 10 giờ sáng đi vào, thẳng đến buổi chiều 5-6 giờ mới ra ngoài. Trong lúc này, rất nhiều người tìm Hải Vương siêu thị làm giao dịch, một mực liên lạc không được người. Đến mức nói chuyện phiếm loa sẽ vỡ bên trong xôi trào, rất nhiều người đều cho là Hải Vương tập đoàn đóng cửa, siêu thị đóng cửa. Không phải vậy làm sao hơn nửa ngày không có tin tức. Tạ Hiểu Hồng trở lại trên thuyền sau, nàng kêu lên Ngô Tiểu Lệ, bắt đầu từng cái hồi phục hộ khách, cùng mọi người làm giao dịch. Vương Tiêu tắm rửa sau, nhìn thấy Cố Uy Nhuy cho hắn phát rất nhiều tin nhắn cá nhân. "Tiểu ca, ta vứt một đầu dây lưng, rất xinh đẹp a, Hoa Hoa công tử, tặng cho ngươi." "Bất quá, ngươi nhưng không cho làm Hoa Hoa công tử." "Tiểu ca, tại sao không nói chuyện?" "Tiểu ca, ngươi thế nào? Ngươi nói chuyện nha. Có phải hay không gặp sự tình gì?" "Tiểu ca, ngươi đừng dọa ta. Van cầu ngươi, tuyệt đối đừng xảy ra chuyện." "Tiêu ca, ngươi mau nói một câu, ta thật lo lắng cho. Nhìn thấy muội tử gửi tới hơn ngàn cái tin, từ giữa trưa mãi cho đến trước đây không lâu, đều không có dừng lại, tất cả đều là quan tâm mình. Vương Tiêu lập tức trong lòng ấm áp, đồng thời hắn cũng tự trách, vì cái gì không có nói trước cùng muội tử chào hỏi, làm hại nàng không công lo lắng thời gian dài như vậy. Thế là, Vương Tiêu vội vàng cấp muội tử hồi phục tới, có lỗi với, Uy Nhuy, ta hôm nay hạ cái phó bản, ở bên trong cùng ngoại giới cắt đứt liên lạc, chưa kịp đánh với ngươi chào hỏi. Cố Uy Nhuy hôm nay căn bản không có tâm tình vất bảo dương, nàng một mực ngồi tại trước màn hình, chờ đợi Vương Tiêu tin tức. Nhìn thấy Vương Tiêu hồi phục sau, nàng lập tức tràn đầy kinh hỉ. Vương Tiêu nói chuyện, nói rõ hắn hiện tại không sao. Chương 53, Tạ Hiểu Hồng tự lượng. Tiêu ca, ngươi không có việc gì quá tốt rồi, làm ta sợ muốn chết. Sợ sệt biểu lộ có lỗi với muội tử, để cho ngươi lo lắng cả ngày. Không có việc gì, chỉ cần Tiêu ca ngươi không có việc gì liền tốt. Đúng rồi, cái gì là vào phó bản a? Ta tìm được một tấm tàng bảo đồ. Vương Tiêu đem phó bản bên trong tình huống nói một lần, hắn đem chính mình nói thành một cái tuyệt thế anh hùng, đơn thương độc mã, đơn đấu quái vật xảo huyệt. Đặc biệt là sau cùng khoa mạc đa long, bị hắn nói có thể bay lên trời, có thể phun lửa, tựa như trong truyền thuyết phương Tây cự long mở dạng, mà chính mình giết cự long, thành đồ long anh hùng. Tốt ta, Vương Tiêu thói quen tại muội tử trước mặt thổi cái ngư bức. Cố Uy Nhuy nhiều thông minh nha, biết rõ Vương Tiêu đang khoác lác, còn mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Cuối cùng Vương Tiêu còn nói, muội tử, ta cắt rất nhiều thịt rồng, quay đầu thử một chút không độc sau, lại cho ngươi ăn. Hắn sau khi nói xong, trước lấy ra thân tàu bổ sung trang bị, dùng bàn tay vàng biên tập ra một đống, sau đó lựa chọn cùng mình thuyền dung hợp. Một lần chỉ có thể dung hợp một cái thân tàu bổ sung trang bị, mà dung hợp thời gian là 24 giờ. Nói cách khác, Vương Tiêu chỉ có thể mỗi ngày cho mình thuyền thăng cấp một lần. Thuyền tại tự động dung hợp, Vương Tiêu không quan tâm đến nó. Hắn trước lấy ra một khối lớn khoa mạc đa long thịt, chia cắt thành mấy khối, dọn dẹp sạch sẽ sau, ném đến trong nồi nấu đứng lên. Rất nhanh, nồng đậm mùi thịt liền tràn ngập tại toàn bộ trên thuyền. Khi thịt đun sôi đằng sau, Vương Tiêu chào hỏi một tiếng Chu Chí Ba, để hắn tới. Rất nhanh, Chu Chí Ba thuyền liền mở ra Vương Tiêu cạnh thuyền. Vương Tiêu một bên vỗ cái bụng, một bên nói, Chí Ba, hôm nay tất cả mọi người vất vả. Khoa mạc đa long vị thịt nói không sai, ta đều ăn quá no, ngươi cũng cầm cùng nhau đi ăn đi. Chu Chí Ba đã sớm ngửi thấy mùi thịt, vội vàng vui vẻ nói, cảm ơn lão bản. Hắn không chút nghi ngờ, cầm lấy một khối lớn thịt chín liền gặm. Một bên ăn còn một bên nói, ân, ăn ngon, vừa thơm vừa mới, tươi non nhiều chất lỏng, cảm ơn lão bản. Vương Tiêu gật gật đầu, đây là ngươi nên được, về sau tiếp tục cố gắng. Chu Chí Ba cảm động nói, cảm ơn lão bản, ta sẽ đem hết thể lực lượng đều dâng hiến cho ngài. Vương Tiêu cười ha hả, không cần kính dâng toàn bộ lực lượng, chừa chút lực lượng, ban đêm đi giày vò Ngô Tiểu Lỵ đi. Chu Chí Ba đỏ lên một chút mặt, nhỏ giọng nói, lão bản, ngươi hôm nay có thể không chính công nha, để cho ta cầm xin thép đi bức Ngô Tiểu Lỵ, làm hại nàng đem ta cũng hận, đến bây giờ đều không để ý ta. Vương Tiêu cười cười, nữ nhân thôi, dỗ dành là được rồi. Ngươi nhìn Tạ Hiểu Hồng, không phải cũng cho ta thuần phục ngoan ngoãn sao? Để nàng làm cái gì nàng liền phải làm cái gì. Chu Chí Ba liên tục gật đầu, vuốt mông ngựa nói, hay là lão bản lợi hại, Tạ tổng loại nữ nhân kia, cũng chỉ có ngài mới có thể thuần phục. Ha ha ha, đó là, không phải ta thổi, ta để nàng hai nam nhân thổi hơn nửa giờ như bức. Vương Tiêu nhìn thấy Chu Chí Ba không có không tốt phản ứng, liền lại cầm lấy một khối lớn thịt chín cho hắn, ngươi đem khối thịt này đưa cho Ngô Tiểu Lỵ, thuận tiện chữa trị một chút cùng nàng quan hệ. Chu Chí Ba vội vàng nhận lấy, cảm ơn lão bản. Sau đó hắn liền mang theo thịt, mở ra thuyền đuổi theo Ngô Tiểu Lỵ thuyền. Chu Chí Ba rời đi về sau, Vương Tiêu đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến một tiếng cười nhạo. Hắn vừa quay đầu lại, liền thấy Tạ Hiểu Hồng đang đứng ở đầu thuyền thượng khán chính mình. Tạ Hiểu Hồng cười nhạo nói, "Vương Tiêu, muốn đem ta thuần phục đến ngoan ngoãn, ngươi còn cần cố gắng a?" Vương Tiêu mặt mo đỏ ửng, chính mình vừa thổi cái như bức liền bị bạch trần, tốt xấu hổ a. Bất quá, da mặt của hắn đủ dày, một giây đồng hồ liền vượt qua được. Vương Tiêu lập tức cười nói, "Tới tới tới, tiểu Tạ, khoa mạc đa long thịt đã nấu xong, mới vừa rồi còn tìm Chu Chí Ba thử, không có độc, chúng ta bắt đầu ăn." Tạ Hiểu Hồng cười mắng, "Ngươi người xấu này, sao có thể tìm người một nhà thử độc?" Vương Tiêu vội vàng đổi giọng, "Phi phi phi, nói sai. Ta đó là tại ban thưởng thủ hạ công lao. Thơm như vậy thịt, người khác muốn ăn đều ăn không được. Ta hảo phóng như vậy lão bản, đi nơi nào tìm?" Hắn vừa nói chuyện, một bên từ trong nồi nhanh chóng vớt ra một cái buồn lớn thịt, đặt tới trên mặt bàn. Tạ Hiểu Hồng không chút khách khí, leo lên đầu thuyền, tòa hạ liền bắt đầu ăn. Vương Tiêu lại tiến trong khoang thuyền, trước cho Cố Uy Nhuy phát đi một khối thịt lớn, sau đó lấy ra mấy bình rượu sái. Đi ra mở ra một bình rượu, đưa cho Tạ Hiểu Hồng. Rượu này là Tạ Hiểu Hồng hôm qua đổi lấy, đến Vương Tiêu trong tay thì tương đương với có một cái nhà máy rượu. Tạ Hiểu Hồng giống như cười mà không phải cười, muốn đem ta quá chén, lại không an hảo tâm đi. Vương Tiêu cũng mở ra một bình, nghiêm mặt nói, "Tạ tổng biệt oan uổng người tốt, hôm nay ngươi vất vả, ta đây là tại khao ngươi. Đến, chúng ta đi một cái." Tạ Hiểu Hồng cũng không làm bộ, bưng rượu lên bình, cùng Vương Tiêu đụng một cái, sau đó giơ lên cổ, đối với cái bình rót một miệng lớn. Vương Tiêu nhìn xem nàng thon dài cổ tuyết, đơn giản đẹp không sao tả xiết, bưng rượu lập tức nhìn ngây người, trong lòng tiểu quái thú cũng bắt đầu mạnh mẽ muốn động. Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút, "Ta uống, ngươi làm sao không uống?" Vương Tiêu quyết định, "Tiểu nương bị này, hôm nay không phải đem ngươi quá chén không thể. Đến lúc đó tất cả mọi người rất say, nếu như phát sinh chút chuyện gì đó, coi như không trách ta." Trong lòng của hắn động lên ý đồ xấu, cũng ngửa đầu được một hớp. Hai người liền một cái buồn lớn thịt, mấy bình rượu sái, một bên nói chuyện phiếm, một bên ăn uống đứng lên. Mượn tiểu kình, Vương Tiêu đem băng ghế hướng phía Tạ Hiểu Hồng càng chuyển càng gần, cuối cùng rốt cục dựa vào nhau. Tạ Hiểu Hồng tựa hồ cũng có mấy phần men say, tùy ý hắn đem cánh tay dựng vào bờ vai của mình. Vương Tiêu tay còn muốn trượt xuống dưới, lại bị Tạ Hiểu Hồng lập tức vớt ve. Tạ Hiểu Hồng lại vặn ra một bình rượu sái, mang theo men say nói, "Vương Tiêu, lão nương, biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Có loại lại cùng ta làm bình này, buổi tối hôm nay, ta theo ngươi liền." Lúc này, hai người uống rượu đều đã vượt qua hai bình. Đây chính là hơn 50 độ một cân trang rượu sái, tiểu tình lớn đâu. Vương Tiêu nguyên bản có chút không chịu nổi, nhưng nhận Tạ Hiểu Hồng câu nói này kích thích, hắn lập tức lại tới tinh thần, vặn ra một bình rượu sái, hai người đụng một cái, đồng thời ngẩng đầu lên, đối với cái bình thổi lên. Từ ngực một bình rượu xuống dưới, Vương Tiêu đè xuống cái bàn đứng lên. Trong mắt của hắn toát ra dục vọng quan mang, "Tạ Hiểu Hồng, ngươi hôm nay chạy không thoát." Hắn vừa mới dứt lời, tựa như không có xương cốt một dạng, mềm nhũn ngã xuống trên bông thuyền. Tạ Hiểu Hồng đắc ý cười một tiếng, ánh mắt khôi phục thanh tỉnh, vậy mà một chút men say cũng nhìn không ra. Nàng thản nhiên đứng dậy, dùng chân đá Vương Tiêu, liền chút tiểu lượng này, còn dám đánh lao nương chủ ý. Nàng nói xong trở lại trên thuyền của mình, cầm một khối chăn lông, đóng đến Vương Tiêu trên thân, để hắn ngay tại trên đầu thuyền ngủ tiếp đi. Sau đó nàng trở lại trên thuyền của mình đi. Từ đầu đến cuối, Tạ Hiểu Hồng đều không có hướng Vương Tiêu trong khoang thuyền nhìn một chút. Nàng là cái hết lòng tuân thủ cam kết người, Vương Tiêu không cho phép nàng tiến khoang thuyền, coi như hắn đã mất đi tri giác, nàng cũng sẽ không đặt chân nửa bước. Chương 54, cá lồng đèn. Đang lung lưa, Vương Tiêu ngủ một giấc này đến đủ đã nghiền, thẳng đến sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, hắn mới tỉnh lại. Lúc tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình ngủ ở trên đầu thuyền. Say rượu mang tới đau đầu, để hắn có chút đầu óc không thanh tỉnh. Chuyện gì xảy ra? Hắn vô mạnh đầu, cẩn thận hồi ức phát sinh ngày hôm qua cái gì. Ta giống như cùng Tạ Hiểu Hồng uống rượu, hai người nguyên bản uống hết đi hai cân rượu sái, Tạ Hiểu Hồng cuối cùng nói, lại làm mình này, buổi tối hôm nay ta tùy ngươi ngoại tạo. Nghĩ tới, nhưng là chính mình bỏ qua một cơ hội. Vương Tiêu nhịn không được hướng trên mặt mình quạt một bạt hai. Mẹ nó, cơ hội tốt như vậy, chính mình vậy mà không có nắm chặt. Lúc này, sát vách trên thuyền Tạ Hiểu Hồng bưng một ly trà, nhìn xem bên này nói, làm sao, ngủ ngơ ngơ ngay cả mình đều đánh. Vương Tiêu lập tức nói, Tạ Hiểu Hồng, hôm qua cuối cùng bình kia rượu ta uống nữa. Tạ Hiểu Hồng gật gật đầu, đúng nha, ngươi uống. Làm sao rồi? Ngươi đã nói tùy tiện ta thế nào? Ta nói qua, làm sao rồi? Vậy liền thực hiện lời hứa của ngươi đi. Ha ha, Tạ Hiểu Hồng nở nụ cười, Vương Tiêu, ngươi đừng giả bộ hồ đồ. Ta nói chính là đêm qua tùy ngươi thế nào, nhưng là thật đáng tiếc, ngươi uống say, không có nắm chặt cơ hội. Hiện tại, quá hạn không bổ. Vương Tiêu cứng họng, nói không ra lời. Hắn làm sao cũng không tin, chỉ bằng tiểu lượng của mình, vậy mà uống bất quá Tạ Hiểu Hồng. Xuyên qua trước đó, Vương Tiêu liền tự xưng tiểu thần. Độ cao rượu trắng, 2 cân số lượng, người quen biết bên trong, không ai uống đến qua hắn. Nhưng đêm qua, hắn vậy mà không uống qua Tạ Hiểu Hồng. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Vương Tiêu nhịn không được chỉ vào Tạ Hiểu Hồng nói, Tạ Hiểu Hồng, ngươi sáo lộ ta. Nói cho ta biết, ngươi có bao nhiêu tiểu lượng. Tạ Hiểu Hồng lại cười ha ha, tiểu lượng a. Tiểu lượng của ta kỳ thật rất bình thường. Chỉ bất quá, từ ta 15 tuổi bắt đầu lần thứ nhất uống rượu, cho tới bây giờ không ai có thể uống qua ta đây. Vương Tiêu ngồi tại trên bong thuyền phát nửa ngày ngốc, hung tận nói, Tạ Hiểu Hồng, ngươi lợi đấy cho ta lấy, chờ ta luyện tốt tiểu lượng, thử thử. Tạ Hiểu Hồng âm thanh cười khanh khách, Vương Tiêu, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi có thể uống qua ta, ta liền theo ngươi ý. Bị một nữ tử tại tiểu lượng nhíu lên hấn, Vương Tiêu cảm thấy rất xấu hổ. Nhưng tiểu lượng phương diện này, uống bất quá chỉ là uống bất quá, tạm thời thật đúng là cầm nàng không có cách nào. Đột nhiên, Vương Tiêu nhớ tới một sự kiện. Hắn trực tiếp hướng Tạ Hiểu Hồng trên thuyền mẹ tới. Tạ Hiểu Hồng giật nảy mình, nàng ôm ngực hốt hoảng nói, "Bụt, ngươi, ngươi chớ làm loạn a, ngươi nói xong không đối ta dùng sức mạnh." Nàng coi là Vương Tiêu bị kích thích, muốn đối với nàng làm những gì. Nhưng mà, Vương Tiêu chỉ là ngắm nàng một chút, không cần tự mình đa tình. "Ta muốn đối với ngươi dùng sức mạnh, sớm đã dùng, còn phải đợi đến bây giờ." Hắn nói, đứng tại Tạ Hiểu Hồng thuyền bên trên, đi xem thuyền của mình. Hôm qua hắn cho mình thuyền dùng một cái thân tàu bổ sung trang bị thuyền của mình hoàn hảo không chút tổn hại, dùng trang bị này sau, thân tàu sẽ tăng lớn, hắn chính là tới xem một chút thuyền của mình biến lớn không có. Nhìn một hồi sau, không nhìn ra rõ ràng biến hóa. Vương Tiêu lại hỏi Tạ Hiểu Hồng, "Tiểu Tạ, ngươi qua đây nhìn xem thuyền của ta, có hay không lớn lên?" Tạ Hiểu Hồng bạch hắn một chút, "Thuyền sẽ còn lớn lên. Ngươi có phải hay không hôm qua uống nhiều quá cháy hỏng đầu óc?" Vương Tiêu đạo, "Bớt nói nhảm, để cho ngươi nhìn ngươi liền nhìn." Tạ Hiểu Hồng đi tới, từ từ dò xét Vương Tiêu thuyền, nàng nói, "Nhìn không ra, bất quá chúng ta đều là cấp 2 thuyền ô đồng, lớn nhỏ giống nhau, đem thuyền xếp hợp lý so một lần liền biết." Thế là, nàng đem thuyền của mình cùng Vương Tiêu thuyền xếp hợp lý lập, bắt đầu tương đối lớn nhỏ. Như thế so sánh, thật đúng là hiện ra chênh lệch. Chỉ gặp Vương Tiêu thuyền so Tạ Hiểu Hồng thuyền trưởng hơn một thước điểm. Tạ Hiểu Hồng ngạc nhiên nói, "Bất, thuyền của ngươi đúng là lớn rồi. Làm sao làm được?" Vương Tiêu bắt đầu cười hắc hắc, "Không chỉ chiếc thuyền, ta cái khác cũng rất lớn, ngươi có muốn xem không?" Tạ Hiểu Hồng đem trừng mắt, "Lan." Sau đó nàng đem Vương Tiêu cưỡng ép chạy về trên thuyền của mình. Thân tàu đúng là lớn rồi, Vương Tiêu tâm tình lập tức biến tốt, hắn huýt sáo về trong khoang thuyền đi. Thân tàu bổ sung trang bị, tăng trưởng thời gian là 24 giờ, bây giờ mới đi qua 10 mấy tiếng, muốn tới tiếp cận ban đêm mới có thể hoàn thành lần thứ nhất tăng trưởng đâu, hiện tại cũng dài hơn một thước dài quá, đến ban đêm, đoán chừng dài đến 2 thước không có vấn đề. Đối với một đầu thuyền tới nói, 2 thước chiều dài không tính là gì. Nhưng đừng quên, Vương Tiêu thân tàu bổ sung trang bị là vô cùng vô tận, mỗi ngày dài 2 thước, một ngày nào đó, thuyền của mình có thể trưởng thành đến làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ tình trạng. Trở lại khoang thuyền sau, Vương Tiêu rửa mặt một phen, lại tay lấy ra bản vẽ. Bản vẽ, dưới nước quan sát khí giới thiệu, đây là một loại dùng cho quan sát dưới nước hoàn cảnh trang bị. Chế tác vật liệu, thỏi sắt 10, thỏi đồng 10, cao su 5, pha lê 5, đây là tàng bảo trong phó bản, Bảo Dương thứ nhất mở ra bản vẽ. Mà lại phía trên cần vật liệu, Vương Tiêu toàn bộ đều có. Vậy còn chờ gì đâu? Hắn lập tức khởi động bàn tay vàng, xoát ra một nhóm vật liệu, một hơi làm 10 cái dưới nước quan sát khí. Thứ này có thể trực tiếp loạt đến đáy thuyền, thế là Vương Tiêu trực tiếp thông qua trên thuyền hệ thống, loạt 3 cái dưới nước quan sát khí đến thuyền dưới đáy. Một cái ở đầu thuyền, một cái ở trong thuyền ở giữa, một cái tại đuôi thuyền. Trong khoảnh khắc, Vương Tiêu liền có thể thông qua thuyền của mình hệ thống, nhìn thấy dưới thuyền trong nước biển hết thảy tình huống. Chỉ gặp mặt biển phía dưới thanh tịnh không gì sánh được, mấy chục mét bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Vương Tiêu liếc mắt liền thấy, một chút bầy cá từ thuyền xung quanh bơi qua, còn chứng kiến chính mình treo ở trên thuyền lồng cua. Lúc này, hắn vừa hay nhìn thấy một cái hình thù kỳ quái cá tại trong lồng cua đi loạn, lại đụng không ra. Mà tại lồng cua bên ngoài, còn có một cái đồng dạng cá, đang cắn treo lồng cua dây thừng, mắt thấy dây thừng liền bị cắn đứt. Mẹ nó, cắn ta lồng cua. Khó trách lồng cua thường xuyên mất đi, nguyên lai là gia hỏa này làm chuyện tốt. Vương Tiêu lập tức chạy đến đầu thuyền, kéo cái này lồng cua. Hắn vốn cho là cái kia cắn dây thừng quái ngư sẽ đào tẩu, nhưng mà, thứ này phi thường chấp nhất, không cắn đứt dây thừng, cứu ra đồng bạn, tuyệt không nhả ra. Đến mức, Vương Tiêu xách lồng cua thời điểm, đem con quái ngư này cũng theo tới. Thẳng đến lên thuyền sau, quái ngư rời đi nước, nó cảm giác được không thích ứng, lúc này mới nuối lòng miệng, rớt xuống trên bong thuyền, nhảy nhót. Trong lồng cua mặt con quái ngư kia, cũng là ở bên trong nhảy loạn, không cách nào đào thoát. Loại này quái ngư, lớn lên giống cá mú, nhưng trên người có rất nhiều gai xương, một tấm trong miệng rộng, che kín tinh mịn răng bén nhọn. Trên đầu nó mọc ra một cái nô ra cốt thứ, phía trên mọc ra một cái que mình quang một dạng đồ vật, tản ra ánh sáng yếu ớt. Vương Tiêu đột nhiên trong lòng hơi động, con cá này trên đầu que mình quang, nhìn tựa như cái đèn lồng nhỏ. Cái đồ chơi này không phải là cá lồng đèn hạ. Đang lung ngư, cờ vợ tờ, cứ tưởng mình giả say, thử lồng nhỏ kia, ai dè mình say thật, quả là ta suy nghĩ nhiều. Cười mịn. Chương 55, sinh vật biển đồ giám Vương Tiêu đã từng mở Bảo Dương thời điểm, mở ra một cái hải hầu tử. Hắn giết chết hải hầu tử, trong Bảo Dương tuôn ra một tấm dược tề phối phương. Phối phương là dược tề giới thiệu, đây là một loại thần kỳ dược tề, uống xong nó đằng sau, ngươi liền có thể tạm thời mọc ra lân phiến, mang cá, tay màng, màng chân các loại thích hợp bơi lội khí quan, bơi lội tốc độ có thể so với hải hầu tử, có thể tự do ở trong nước hô hấp, tiếp tục thời gian 1 giờ. Chế tác vật liệu: hải hầu tử trái tim 1, ánh trăng hải tảo 1, đăng lung ngư bong bóng cá 1, biển lan chân châu 1, pha lê 1 bình dược tề. Trên phối phương mặt 4 loại vật liệu, Vương Tiêu đã có được hải hầu tử trái tim cùng ánh trăng hải tảo. Còn kém đăng lung ngư bong bóng cá cùng biển lan chân châu. Nếu như loại này quái ngư chính là đăng lung ngư lời nói, như vậy vật liệu liền lại gom góp một loại. Không biết không quan hệ, có hệ thống có thể xem xét. Vương Tiêu lập tức cầm lấy xin phép, gõ chết ngay tại trên bong thuyền bính đạt quái ngư. Sau đó dẫn theo nó tiến vào khoang thuyền. Rất nhanh, hệ thống xem xét kết quả đi ra, đăng lung ngư giới thiệu, thì hữu nguyên liệu nấu ăn. Nó bong bóng cá có thần kỳ công hiệu. Vương Tiêu đại hỉ, chính mình quả nhiên không có đoán sai, đây chính là đăng lung ngư. Hắn lập tức ra khoang thuyền, đem trong lồng cua mặt khác một đầu đăng lung ngư cũng làm đi ra, bắt đầu giết thanh tẩy. Đăng lung ngư bong bóng cá đương nhiên muốn trước móc ra, dùng bình nước suối khoáng giả bộ, tổn tiến vào trong hộp thư. Sau đó, còn lại đem thịt cá rửa giấy sạch sẽ, trước soát mười mấy đầu đi ra, cho Cố Uy Nhuy phát mấy đầu, cho mình lưu lại mấy đầu, còn lại phát cho Tạ Hiểu Hồng, để nàng lên giá đến Hải Vương siêu thị. Bây giờ, Hải Vương trong siêu thị mỹ thực có thể nói không ít. Tôm hùm, cá trình, màu vây cá cá, vây cá, cá mập thịt, khoa mạc đa thịt rồng. Có những vật này, coi như mở một nhà hải sản quán đều có thể chống lên chẳng diện. Chỉ bất quá, những ngày ăn thịt, mỗi ngày lượng tiêu thụ cũng không tốt. Bởi vì đại bộ phận người xuyên Việt vẹn vẹn vừa thoát ly ấm no, còn có người đói bụng đâu, mọi người coi như giao dịch đồ ăn, cũng không nỡ trao đổi ăn thịt. Đương nhiên, cũng có người truy cầu phẩm chất sinh hoạt, nguyện ý cầm cẩn thận đồ vật đến đổi. Tỷ như Vương Tiêu hôm qua uống rượu sái, chính là cái nào đó người xuyên Việt bất đến, hắn không uống rượu, liền lấy đến đổi mấy cân thịt cá. Thời gian vội vàng, lại đến trạm vào tối. Vương Tiêu là hôm qua lúc này sử dụng thuyền bổ sung trang bị. Bây giờ 24 canh giờ đã qua, thân tàu đình chỉ trưởng thành. Vương Tiêu kêu đến Tạ Hiểu Hồng, cùng nàng thuyền dựng lên một chút. Hắn phát hiện thuyền của mình chiều dài tăng lên 2 thước, độ rộng cũng tăng lên một chút. Vương Tiêu phi thường mừng rỡ, không nói hai lời, lại sử dụng một cái thân tàu bổ sung trang bị. Lúc này, Chu Chí Ba đến đây nộp lên trên cả ngày hôm nay thu hoạch. Tạ Hiểu Hồng cùng Ngô Tiểu Lệ cũng tới báo cáo siêu thị ích lợi. Một ngày thu hoạch tự nhiên không ít, lại dẫn không dậy nổi Vương Tiêu hứng thú, bởi vì những vật tư này, Vương Tiêu đại đa số đã có, mấy loại không có vật tư cũng đều không quá quan trọng. Nhưng Vương Tiêu y nguyên đem tất cả mọi thứ đều thu nhập trên thuyền của mình. Đây là quy củ, Hải Vương tập đoàn tất cả ích lợi đều thuộc về Vương Tiêu tất cả. Những vật này tại Vương Tiêu trong tay qua một chuyến, mới có thể chuyển giao cho Tạ Hiểu Hồng, xem như Hải Vương siêu thị tồn kho vật tư. Mặt khác, bốn người cùng một chỗ mở cái sẽ, tính toán một chút hôm qua vào phó bản điểm tích lũy. Tăng bảo địa trong đồ ích lợi to lớn, mà lại muốn cùng quái vật giao chiến, tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Bởi vậy, điểm tích lũy cũng không thể cho thấp. Vương Tiêu cuối cùng quyết định, cho Tạ Hiểu Hồng, Chu Chí Ba, Đô Tiểu Lệ ba người, mỗi người gia tăng 1000 điểm tích lũy. Trong đó Ngô Tiểu Lệ ngoài định mức xuất chiến 2 lần, gia tăng 200 điểm tích lũy, Tạ Hiểu Hồng ngoài định mức xuất chiến một lần, gia tăng 100 điểm tích lũy. Thế là, một lần phó bản xuống tới, Nô Tiểu Lệ thiếu điểm tích lũy liền san bằng còn có còn thừa. Chu Chí Ba cũng cho trên thuyền của mình tăng lên phụ văn mộ tờ cùng thuyền tên lửa đẩy. Mà Tạ Hiểu Hồng sử dụng điểm tích lũy cho mình trên thuyền lắp đặt thuyền bọc thép cùng dưới nước quan sát khí. Đến ban đêm, Cố Uy Nhuy lại cho Vương Tiêu một kinh hỉ. Nàng cho Vương Tiêu phát tới một kiện để hắn không nghĩ tới đồ vật. Thư tịch, sinh vật biển đồ giám giới thiệu, một bản ghi lại tất cả sinh vật biển thư tịch. Nhìn thấy quyển sách này sau, Vương Tiêu lập tức vui mừng quá đỗi. Cho tới nay, hắn đều bị không cách nào biết rõ sinh vật biển chủng loại mà không nhiễu. Tỷ như buổi sáng lấy được đăng lung ngư, chỉ có thể cầm lấy đi hệ thống giám định mới biết được nó là cái gì. Nhưng hệ thống giới thiệu cũng không kỹ càng, chỉ giới thiệu tên cùng đại khái phân loại. Nhưng quyển sách này liền không giống với lúc trước, phía trên có rõ ràng vẽ bản đồ, còn có kỹ càng giới thiệu mỗi một loại sinh vật danh xưng, phân loại, đặc điểm, nhược điểm trở chút. Vương Tiêu một mực lo lắng, vạn nhất gặp được một đầu không cách nào xứng đôi quái vật đâu. Nếu như không quen biết nói, một đầu mãng đi lên ngạch cường, chẳng phải là muốn người chết. Cho nên, nếu như có thể đối với Hải Dương hiểu rõ nhiều một ít, liền có thể lẩn tránh rất nhiều nguy hiểm. Bản này sinh vật biển đồ giám liền có thể giải quyết vấn đề này. Vương Tiêu lập tức cho Cố Uy Nhuy hồi phục, "Muội tử, quyển sách này có thể quá tốt rồi, chỗ nào lấy được?" "Hi hi, ta hôm nay vận khí tốt, vừa vặn có một cái hoàng kim bảo dương thổi qua, cách thuyền của ta không xa, bị ta vớt đi lên, bên trong mở ra chính là quyển sách này." Vương Tiêu lúc này mới nhớ tới, Cố Uy Nhuy cái này tiểu lắm muội, thế nhưng là ô hoàng tới. Nàng đã vớt đến rất thật tốt đồ vật, Vương Tiêu thuyền ô đồng bản vẽ, san cá mập xin phép bản vẽ, hỏa phù văn chờ chút, đều là nàng lấy được. Cũng chính là mấy ngày nay Cố muội tử tốt thân thích tới, ảnh hưởng tới làm việc, cho nên không tiếp tục kinh doanh mấy ngày. Bây giờ nàng tái xuất giang hồ, tay nhỏ y nguyên như vậy đỏ, vậy mà mở ra sinh vật biển đồ giám vật chân quý như vậy. Vương Tiêu cùng Cố muội tử hàn huyên một hồi sau, liền tranh thủ thời gian ôm sách nhìn lại. Ở phía trước mục lục bên trên, Vương Tiêu liền thấy không ít tên quen thuộc, màu vây cá cá, cá trinh biển, gấm lan tôm hùm, đăng lung ngư. Phía sau còn có ngư nhân, hải hầu tử, hải lang, khoa mạc nhiều rồng chờ chút. Vương Tiêu từng tờ về sau lật, càng về sau, hắn càng kinh ngạc. Bởi vì phía sau có rất nhiều trên địa cầu không từng có qua sinh vật, hoặc là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thần thoại sinh vật. Thì như mỹ nhân ngư, đây là trong hải dương sinh vật có trí khôn, các nàng toàn bộ do giống cái tạo thành, rời đi mặt nước sau lại biến thành nhân loại nữ tính, nhưng không cách nào thời gian dài tại nước bên ngoài sinh tồn. Mỹ nhân ngư còn chưa tính, sức chiến đấu bình thường, đối với nhân loại uy hiếp kỳ thật không lớn. Nhưng là hướng xuống lật, ghi chép một loại khác hải dương sinh vật có trí khôn, Naga. Naga, Naga mọc ra nhân loại thân thể, rắn cái đuôi, bọn chúng am hiểu sử dụng vũ khí, là dưới biển sâu thợ săn, có được kinh khủng sức chiến đấu, liền ngay cả cá voi cũng là bọn chúng đi săn mục tiêu. Naga rất cường đại, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng.